Chương 141, chiến thất cấp. Chương 141, chiến thất cấp. Chính như Lục Tiêu Viễn nói như vậy, bọn hắn khoảng cách càng tốt địa điểm đã rất gần, mới đổi đến 5 phút đồng hồ lộ, Lương Thâm thân ảnh liền đã xuất hiện ở Bạch Thần tầm mắt phía trước. Một tướng thân ảnh của đối phương đặt vào tầm mắt, Lục Tiêu Viễn đều ngay lập tức lấy ra Bạch Thần giao cho hắn thất cấp phân giải pháo, nhắm ngay Lương Thâm bóp cò súng. Lập tức, màu xanh sẫm tia sáng xuyên thấu không khí, thẳng tắp hướng về Lương Thâm bắn ra ngoài. Lương Thâm phản ứng cực kỳ nhanh chóng, phát giác được không đúng, một đạo kim sắc quang mang lập tức từ trên người hắn thăng lên. Vô địch hộ cháo, hơn nữa nhìn dáng vẻ, rõ ràng là lục cấp vô địch hộ cháo. Ngũ cấp vô địch hộ cháo có thể ngăn cản hồn đấu la cấp bậc công kích 3 giây, lục cấp càng là hơn năng lực ngăn cản phong hào đấu la phương diện công kích 3 giây, mặc dù là chỉ có thể dùng một lần, nhưng hắn lực phòng ngự giá trị tuyệt đối được yên tâm. Lục cấp vô địch hộ cháo mặc dù thuộc về lục cấp hồn đạo khí, nhưng hắn giá trị so đại đa số thất cấp hồn đạo khí đều cao, lấy chính Lương Thâm năng lực là không lấy được loại cấp bậc này hồn đạo khí, nếu như Bạch Thần không có đoán sai, này chỉ sợ là phía sau hắn quý tộc giao cho hắn. Nhưng mà đáng sợ một màn xuất hiện, cho dù là năng lực chống cự phong hào đấu la 3 giây công kích vô địch hộ cháo, tại bị này phân giải pháo bắn trúng sau đó, đều xuất hiện một cái nho nhỏ lỗ thủng. Vô địch hộ cháo đúng là đồng cấp phòng ngự hồn đạo khí đỉnh núi không sai, nhưng phân giải pháo sao lại không phải đồng cấp đơn thể hồn đạo khí đỉnh núi? Cái đồ chơi này đơn điểm công kích lực thậm chí siêu việt đồng cấp định trang hồn đạo đạn pháo, thất cấp định trang hồn đạo đạn pháo cũng đủ để đối với phong hào đấu la sinh ra uy hiếp, mà thất cấp phân giải pháo nếu như xác thực đánh trúng mục tiêu, kia thậm chí có khả năng trực tiếp tại hữu tâm tính vô tâm tình huống dưới trọng thương một cái phong hào đấu la. Lương Thâm bị loại cấp bậc này hồn đạo khí chính diện đánh trúng, mặc dù dựa vào vô địch hộ cháo tránh thoát một kiếp, nhưng hồn lực cũng là phi tốc giảm xuống một mảng lớn. Ách, quả nhiên các ngươi không có ý tốt. Lương Thâm tức giận chép miệng xuống lưỡi, ấn xuống một cái nút. Ầm 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 oanh, lập tức, nổ tung pháo hoa đem Lương Thâm quanh mình khu vực hoàn toàn nuốt hết, liên đối lấy Bạch Thần ba người cũng bao phủ ở bên trong. Trong lòng của hắn đối với lần này gặp mặt đã mơ hồ có dự cảm không lành, bởi vậy hắn trước giờ tại quanh mình chôn xong địa lôi. Dựa vào những thứ này địa lôi, hắn bao nhiêu năng lực lật về một thành, tiếp xuống hắn muốn. Nghĩ đến đây, Lương Thâm suy nghĩ đột nhiên tạm dừng một chút. Tại hắn tầm mắt phía trước, một người lại trực tiếp từ nổ tung pháo hoa trong bật ra, như là hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng bình thường, hướng hắn bắt tới. Cùng lúc đó, cùng đạo nhân ảnh này cùng nhau đánh tới còn có kia cùng giá khí tức, hắc kim sắc lĩnh vực nhanh chóng phóng đại, Lương Thâm trong lúc nhất thời thậm chí phân biệt không ra đối mặt mình đến tột cùng là nhân loại hay là hung thú. Tại hai người khác đều bị Lương Thâm xây dựng mai phục nhất thời bức lui tình huống dưới, chỉ có Bạch Thần một người trực tiếp đột phá mai phục, gần đến trước người hắn. Chỉ là trong nháy mắt ngốc trệ, Lương Thâm liền đã bỏ qua chặn đánh Bạch Thần thời cơ tốt nhất, chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, Bạch Thần đã đột tiến đến cùng hắn có thể đụng tay đến phạm vi. Bạch Thần đột nhiên vung ra một quyền thượng hào quang màu vàng sẫm lấp lóe, quyền phong gào thét, Lương Thâm bản năng đã nhận ra trên đó ẩn chứa lực lượng kinh khủng, tránh ra bên cạnh đầu, hiểm lại càng hiểm mà né tránh một quyền này. Mặc dù né tránh, nhưng quyền thượng ẩn chứa lực lượng kinh khủng cũng làm cho hắn gò má không cầm được co quắp một trận, hắn trợn mắt há mồm, kinh sợ mà hô, "Cút đi, ngươi quái vật này." Nói xong, hai tay của hắn lắc một cái, hơn 10 quả ám hạt châu màu xanh lam từ trong đó rơi ra, đột nhiên nổ bể ra đến, hóa thành lôi đỉnh, đem Bạch Thần lung chụp vào trong. Lôi đỉnh chi châu, ngũ cấp hồn đạo khí, thắng ở thuận tiện mang theo cùng với có thể đồng thời sử dụng. Đống chốc thả ra nhiều như vậy ngũ cấp hồn đạo khí, liền xem như hồn thánh cường giả cũng khẳng định sẽ bị hạn chế. Đương nhiên, trong nháy mắt sử dụng nhiều như vậy ngũ cấp hồn đạo khí, Lương Thâm tiêu hao cũng không nhỏ, cái kia vốn là bị phân giải pháo tiêu hao không ít hồn lực dường như trong nháy mắt tới đáy. Còn không chờ Lương Thâm thở phào, một cái ám kim sắc bình chướng đều gắng gượng đem này ám lam sắc lôi đỉnh chống ra. Ngươi, Lương Thâm vừa muốn nói gì, liền thấy Bạch Thần hướng hắn giơ tay lên. Mãnh liệt nguy hiểm tín hiệu lập tức ở trong lòng nổ vang, Lương Thâm theo bản năng phóng xuất ra thất cấp hồn đạo hộ cháo, mong muốn tiến hành phòng ngự. Nhưng mà sau một khắc, hắn đều cảm thấy hạ thân cảm thấy đau đớn một hồi. Hắn chết lặng mà cúi thấp đầu, phát hiện mình lại trực tiếp bị chém ngang lưng. Về phần thất cấp hồn đạo hộ cháo, tại Bạch Thần toàn lực thúc giục ám kim khủng trảo phía dưới, nó căn bản là không có đưa đến cái gì ra dáng phòng ngự tác dụng, một nháy mắt liền bị xé toang. Đây là. Lúc này, Lục Tiêu Viễn cùng Hồ Phi mới đột phá liên hoàn nổ tung phong tỏa, đi tới Bạch Thần bên người. Nhìn ngã trên mặt đất chết ý thức Lương Thâm, trong mắt của bọn hắn đều dâng lên mãnh liệt kinh hãi. Lương Thâm thực lực tuyệt đối không yếu, nếu như nói ngạnh thực lực lời nói, thậm chí rất có thể là bọn hắn này ba cái thất cấp hồn đạo sư trong mạnh nhất một cái kia. Nhưng mà lúc này mới bao lâu thời gian a, Bạch Thần liền đem hắn tiêu diệt hết. Bọn hắn vốn chỉ là hiểu rõ Bạch Thần thực lực không yếu, nhưng không ngờ rằng lại mạnh đến như thế tình trạng. Không chỉ có thể lấy ra thất cấp phân giải pháo dạng này đại sát khí, còn có thể làm được miểu sát thất cấp hồn đạo sư, chỉ sợ vừa mới cho dù bọn hắn không để ý bị phát hiện mạo hiểm, cưỡng ép tại lữ quán trong cùng Bạch Thần khai chiến, kết cục cũng sẽ là bọn hắn bị giết chết. Bạch Thần không để ý trong mắt bọn họ rung động, lạnh nhạt nói, "Chúng ta đi nhanh đi, náo ra động tĩnh lớn như vậy, liền xem như ngoài thành cũng có thể bị người chú ý tới, rời khỏi nơi này trước tương đối tốt." "Ngươi nói đúng, chúng ta về thành trước trong lại nói." Lục Tiêu Viễn lấy lại tinh thần, nặng nề gật đầu một cái. Thế là ba người tại đơn giản lục soát vớt một cái thi thể của Lương Thâm về sau, liền hướng về Vũ Dương thành phương hướng tiến đến. Trên đường, Bạch Thần bất động thanh sắc thở phào một hơi. Chớ nhìn hắn trong nháy mắt giải quyết Lương Thâm vô cùng tiêu sái, kỳ thực hắn hiện tại cũng không quá tốt bị. Lục cấp vô địch hộ cháo xuất hiện nhường Bạch Thần trong lòng dâng lên cảnh giác, tất nhiên Lương Thâm phía sau là một cái đại quý tộc, vậy hắn trên tay xuất hiện cái gì hồn đạo khí đều không kỳ quái. Vì để tránh cho lại ngoài ý muốn nổi lên, Bạch Thần trực tiếp lựa chọn nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Thế là hắn đồng thời sử dụng chính mình toàn bộ ba cái hồn kỹ, lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết hết Lương Thâm. Bạch Thần đệ tam hồn kỹ tên là Ám Kim Cuồng Bạo, vô cùng phản trực giác chính là, cái này hồn kỹ hiệu quả kỳ thực không phải cuồng hóa, mà là tăng phúc Bạch Thần cái khác hồn kỹ. Có lẽ là bởi vì Bạch Thần ba cái hồn hoàn đều xuất từ Ám Kim Khủng Trảo Hùng, hắn đạt được đệ tam hồn kỹ hiệu quả lại là đưa hắn tất cả sinh ra từ Ám Kim Khủng Trảo Hùng hồn kỹ hiệu quả gấp bội. Chính là dựa vào cái này hồn kỹ hiệu quả, Bạch Thần mới có thể không lọt vào mắt Lương Thâm ném ra Lôi Đỉnh Chi Châu, dùng một phát Ám Kim Khủng Trảo đem đối phương giết chết. Chẳng qua tương đối, kỳ thực vì đem những kia lôi điện ngăn cách ra, Bạch Thần cũng tiêu hao không ít hồn lực, hiện tại hắn trạng thái cũng tuyệt đối không tính là tốt bao nhiêu. Chương 142, khởi nghĩa quân sinh ra nguyên do. Chương 142, khởi nghĩa quân sinh ra nguyên do. Bạch Thần ba người không tốn bao lâu thời gian liền lần nữa lại về tới lữ quán trong, tuy nói bọn hắn náo động lên không nhỏ tiếng động, nhưng này dù sao cũng là ở ngoài thành, thành nội vẫn là trước sau như một bình tĩnh, mọi người vẫn như cũ tiến hành hoàn toàn như trước đây sống về đêm. Bạch Thần tùy tiện kéo ghế ngồi xuống, hỏi, như vậy hiện tại có thể nói đi, các ngươi đi qua rốt cục đã trải qua cái gì, tại sao muốn thành lập nên nghĩa quân? Về cái này, Lục Tiêu Viễn tựa hồ có chút do dự, nhưng cuối cùng, tại Bạch Thần ánh mắt thúc giục dưới, hắn hay là hạ quyết tâm. Ta có một vô cùng trọng yếu thông tin phải nói cho ngươi, ngươi sợ rằng sẽ cho là ta là điên rồi, cũng có thể cho là ta là tại nói bậy, nhưng ta xin thề, ta nói tất cả đều là thật sự. Nói đến đây, Lục Tiêu Viễn hít sâu một hơi, nghiêm túc nói ra, quốc gia này cao tầng đã triệt để sa đọa, bọn hắn đang cùng ta hồn sư thông đồng làm bậy. Nghe vậy, Bạch Thần không khỏi kéo ra khóe miệng. Nhìn xem Lục Tiêu Viễn nói như vậy trịnh trọng, hắn còn tưởng rằng gia hỏa này muốn nói cái gì đâu, kết quả là này. Chẳng qua tỉ mỉ nghĩ lại, tại khoảng thời gian này, đối với tuyệt đại đa số Nhật Nguyệt Đế quốc người bình thường mà nói, Thánh Linh giáo tồn tại hay là cái bí mật à không, cho dù đối với những kia cấp thấp quý tộc mà nói cũng là như thế, U Linh mềm mại phụ thân chính là thừa kế nam tước, lại tại cảnh ngộ hai hỏa ngập đầu trước đối với tà hồn sư hoàn toàn không biết gì cả. Người bình thường cũng xác thực khó có thể tưởng tượng lại có người sẽ cùng tà hồn sư hợp tác, rốt cuộc tà hồn sư tồn tại so phần tử khủng bố còn không xong, nếu như nói phần tử khủng bố chỉ là phản xã hội, kia tà hồn sư chính là phản nhân loại. Tà hồn sư đối với nhân loại nguy hại thậm chí so hồn thú còn lớn hơn. Chỉ ít hồn thú sẽ không tùy ý chạy ra tinh đấu đại xâm lâm phạm vi, có thể nói nhân loại bình thường cùng tà hồn sư là hoàn toàn bất tương dung, không ai sẽ thích đám này thông qua sát hại người khác đến thăng cấp tiên điên. Nếu như Bạch Thần hiện tại đến đường lớn thượng tùy tiện tìm người nói Nhật Nguyệt Đế quốc hiện tại đang cùng tà hồn sư tổ chức hợp tác, vậy hắn vô cùng có khả năng thu hoạch một cái liếc mắt, đồng thời bị chửi một câu đồ thần kinh. Nghĩ như vậy, Lục Tiêu Viễn thật đúng là ông sẽ bị trở thành người điên giác ngộ nói với hắn những chuyện này. Lục Tiêu Viễn thấy Bạch Thần không nói lời nào, lập tức sản sinh hiểu lầm, cho rằng Bạch Thần không tin lời hắn nói, vội vàng nói, ta nói là sự thật. Ta tận mắt nhìn thấy, xin ngươi tin tưởng ta. Ừm, hiểu rõ, ta tin tưởng ngươi. Bạch Thần đội vàng đưa tay tỏ vẻ chính mình đã hiểu, hỏi, cho nên khởi nghĩa quân tồn tại cùng ta hồn sư liên quan đến. Không sai. Nghe Bạch Thần lại vui lòng tin tưởng hắn, Lục Tiêu Viễn rõ ràng buông lòng không ít. Hắn ngồi xuống, lâm vào hồi ức. Kỳ thực đừng nhìn ta như vậy, ta đã từng cũng là một cái quý tộc con trai nuôi. Cha ta bởi vì được chẩn đoán khuyết chức mệnh sinh dục năng lực, lại cần người thừa kế tồn tại, liền trực tiếp thành lập một cái cô nhi viện, đem phạm vi lãnh địa trong tất cả cô nhi đều thu dưỡng. Làm lúc tất cả chúng ta đều mười phần chờ mong 6 tuổi thức tỉnh võ hồn thời khắc, vì nếu như chúng ta thức tỉnh ra thiên phú thật tốt lời nói, liền có khả năng bị phụ thân coi trọng, biến thành hắn con trai nuôi, trong tương lai kế thừa gia nghiệp của hắn. Hắn là một cái người rất hiền lành, cho dù chúng ta những thứ này cô nhi đại đa số đều thức tỉnh không ra cái gì cường đại võ hồn, hắn cũng không có ghét bỏ chúng ta, một mực cho chúng ta cung cấp tài chính thượng ủng hộ. Mà ta chính là một cái may mắn, vô cùng may mắn thức tỉnh ra tiên thiên mãn hồn lực, biến thành hắn coi trọng nhất hải tử. Đoạn thời gian kia là ta nhân sinh trong vui sướng nhất thời gian, mỗi ngày ta đều đang cố gắng tu luyện cùng học tập tri thức, hy vọng có thể trưởng thành là không cho phụ thân thất vọng người thừa kế, vô cùng phong phú cùng hạnh phúc. Lục Tiêu Viễn trên mặt mang mãnh liệt hoài niệm, dù là Bạch Thần không có tận mắt qua, nhưng khoảng cũng có thể tưởng tượng ra đoạn thời gian kia với hắn mà nói trọng yếu bừng nào. Nhưng mà đây hết thảy đều vì lại một đứa bé thức tỉnh ra võ hồn mà bị sửa chữa. Có thể tất nhiên hạnh phúc đã đến đỉnh điểm, như vậy tiếp xuống nên chuyển tiếp một lượt. Lục Tiêu Viễn sắc mặt bị một tầng mây đen bao phủ, âm thanh cũng mất đi nhiệt tình. Hai tử kia thiên phú cũng vô cùng tốt, tiên thiên hồn lực trường cửu cấp, là thiên phú gần với ta một đứa cô nhi. Nhưng mà hắn thức tỉnh ra võ hồn có nhất định vấn đề, là một loại hiếm thấy tà võ hồn. Tại hiểu rõ điểm này về sau, phụ thân tìm được rồi hài tử kia, cùng hài tử kia nghiêm túc trao đổi một buổi tối, nói cho hắn biết nói tuyệt đối không muốn tu luyện hắn võ hồn, bằng không hắn sớm muộn sẽ mê thất chính mình. Hài tử kia đáp ứng, hắn cũng là hài tử ngoan, luôn luôn vô cùng nghe phụ thân lời nói. Nhưng không biết có chuyện gì vậy, hắn thức tỉnh ra tà võ hồn thông tin hay là truyền ra ngoài, rất nhanh, ta liền phát hiện sinh hoạt bắt đầu biến có chút không đúng. Phụ thân rõ ràng biến tiểu tụy lên, thậm chí biến có chút vẻ thần kinh, nguyên bản vô cùng ôn hòa hắn tính cách lại biến có chút cáu kỉnh. Ta làm lúc mặc dù đã nhận ra không đúng, nhưng cũng không biết là ra ngoài nguyên nhân gì, càng không biết nên làm cái gì. Ta tưởng rằng hắn ở đây trong công việc nhận lấy cái gì ngăn trở, chỉ có thể càng thêm nỗ lực tu luyện cùng học tập, cố gắng nhanh chóng từ trong tay phụ thân tiếp nhận gánh nặng. Mà lúc đó chuyên chú tu luyện ta không có phát hiện, cái đó thức tỉnh rồi tà võ hồn hài tử chẳng biết lúc nào biến mất không thấy gì nữa. Lại sau này, bi kịch đã xảy ra. Nói đến đây, Lục Tiêu Viễn cắn chặt môi, trong mắt hiện ra vẻ thống khổ. Phụ thân chết rồi, chết vô cùng thê thảm, trên người huyết đục đều bị rút khô, chỉ còn lại có một bộ ngay cả thi thể đều không được xương tàn hại. Ta làm lúc mặc dù còn trẻ người non dạng, nhưng cũng hiểu rõ đây là người nào thủ đoạn, đây rõ ràng là tà hồn sư sát hại phụ thân ta. ta cố gắng đem tin tức này nói cho Nhật Nguyệt Đế quốc thượng tầng, để bọn hắn tìm thấy hung thủ, vì phụ thân ta báo thù. Có thể không mấy lần chống án đợi đến lại là triệt để coi như không thấy, không người nào nguyện ý phản ứng ta, dường như phụ thân đối với bọn họ thì cái chết căn bản không tính là cái gì. Mà đang lúc ta tại vì tình thế tiến triển đình trệ cảm thấy lúc tuyệt vọng, ta bị tập kích. Tập kích của ta là tà hồn sư, thực lực cường đại vô cùng, ngay lúc đó ta căn bản là không cách nào phản kháng, suýt nữa bị hắn giết chết. Thời khắc mấu chốt, cha ta bằng hữu cũ vừa vặn đổi tới, từ kia tà hồn sư trong tay đã cứu ta. Biết được trên người của ta chuyện đã xảy ra sau đó, hắn nói cho ta biết tất cả đều là tà hồn sư làm. Nhật Nguyệt Đế quốc cao tầng hiện tại đang cùng tà hồn sư tiến hành hợp tác, ta lên án vĩnh viễn sẽ không truyền đạt đến bất kỳ người trong hai. Mà vào thời khắc ấy, ta cuối cùng tỉnh ngộ. Lục Tiêu Viễn đột nhiên siết chặt nắm đấm, trong mắt bi thương đã toàn bộ chuyển hóa làm lửa giận hừng hực. Sai cũng không phải ta, cũng không phải phụ thân, mà là cái này cùng tà hồn sư đồng lưu hợp ô quốc gia. Không lật đổ những kia cao cao tại thượng người đương quyền, quốc gia này người đem vĩnh viễn không cách nào từ tà hồn sư uy hiếp trong đào thoát ra ngoài. Chương 143, Thánh Linh Giáo phân bộ. Chương 143, Thánh Linh Giáo phân bộ là cái này khởi nghĩa quân tồn tại. Lục Tiêu Viễn nghiêm túc nói ra, tại minh bạch chân chính địch nhân là ai sau đó, ta liền bắt đầu nghĩ biện pháp triệu tập đồng bạn, mở rộng thế lực. Cha ta bằng hưu ở trong quá trình này giúp ta rất nhiều, Hồ Phi chính là hắn giúp ta tìm đến giúp đỡ. Có thể chúng ta bây giờ còn rất nhỏ yếu, những đại nhân vật kia động một chút ngón tay có thể đè chết chúng ta, có thể chúng ta nhất định thất bại, cuối cùng không ai còn nhớ tên của chúng ta, nhưng ít ra chúng ta không thẹn với nội tâm của mình, muốn vì cái này mục nát quốc gia cống hiến lực lượng của mình. Nói xong, hắn hướng Bạch Thần đưa tay ra. Cho nên xin nhờ, các hạ, xin gia nhập chúng ta, giúp bọn ta một chút sức lực đi, chúng ta cần lực lượng của ngươi. Bạch Thần nhìn hắn rũa ra thủ, rơi vào trầm mặc. Đang nghe chân tướng trước đó, hắn hoàn toàn không ngờ rằng khởi nghĩa quân sinh ra nguyên nhân đúng là như thế. Nhưng suy nghĩ cẩn thận, cái này cũng rất bình thường, lấy Thánh Linh Giáo tại Nhật Nguyệt trong đế quốc ngập trời quyền thế, những chuyện tương tự khẳng định hiện tại cũng còn đang ở một góc nào đó phát sinh. Tuyệt đại đa số người trong cuộc cũng sẽ ở trong tuyệt vọng chết đi, tìm không thấy mảy may cơ hội phản kháng, bị những kia mặt người dạ thú tà hồn sư từng bước xâm chiếm rơi. Có thể chỉ cần loại chuyện này kéo dài không ngừng phát sinh, vậy liền sớm muộn sẽ sinh ra như Lục Tiêu Viễn dạng này người phản kháng, mà chỉ cần một mực có dạng này người phản kháng sinh ra, đều sớm muộn có một ngày năng lực xuất hiện mới biến số. Vô số nhân quả xếp, cuối cùng những kia tà hồn sư làm ra ác cuối cùng rồi sẽ hóa thành báo ứng, phản hồi đến trên người của bọn hắn. Chẳng qua vô cùng đáng tiếc. Bạch Thần thở dài, lắc đầu. Không được, ta còn có chính mình quy hoạch, hiện tại không thể gia nhập các ngươi. Như vậy à? Lục Tiêu Viễn cười khổ hai tiếng. Kỳ thực ta khoảng cũng có thể đoán được sẽ là như thế kết quả, rốt cuộc chúng ta nơi này lại cùng lại yếu, ngài dạng này người đi theo chúng ta đúng là lãng phí. Bạch Thần chằm chằm vào dạng này hắn nhìn một hồi, đột nhiên nói ra, nhưng ta hiểu rõ cái trả thù tà hồn sư phương pháp, ngươi có muốn hay không nghe một chút? Ồ. Cái gì? Nghe vậy, Lục Tiêu Viễn nguyên bản còn có chút thất lạc tâm tình lập tức trở thành hư không, kích động mà hỏi. Bạch Thần dựng thẳng bàn tay, ra hiệu hắn bình tĩnh, hỏi, đầu tiên ngươi trả lời trước ta, tòa thành thị này có tà hồn sư tổ chức sao? Có. Lục Tiêu Viễn lập tức trả lời, cái tổ chức kia tên là Thánh Linh Giáo, dường như tại Nhật Nguyệt trong đế quốc mỗi tòa thành thị trong cũng có phân bộ trong đều chú đóng cường đại tà hồn sư, cực kỳ khó giải quyết. Nếu nói như vậy, Bạch Thần hơi cười một chút, đem tính toán của mình nói cho Lục Tiêu Viễn. Lục Tiêu Viễn vừa mới bắt đầu còn có một chút hoang mang, nhưng nghe phía sau, con mắt cũng là phát sáng lên. Thì ra là thế, như vậy xác thực có thể thực hiện. Bạch Thần đứng lên nói, đã như vậy, vậy liền giao cho ngươi, ta đi về trước, hảo hảo làm, đừng để ta thất vọng. Đây là tự nhiên. Nhìn xem Lục Tiêu Viễn tràn đầy nhiệt tình đáp ứng, Bạch Thần con khóe miệng, rời đi lữ quán. Ra lữ quán sau đó, hắn không có bất kỳ cái gì ngừng, trực tiếp hướng về khách sạn phương hướng tiến đến. Lưu trở về gian phòng của mình về sau, Bạch Thần không có giống ngày hôm qua như thế bước vào minh tưởng trạng thái, mà là nhắm mắt lại, lặng lặng chờ đợi một khắc này đến. Vâng, mà sự thật chứng minh, Lục Tiêu Viễn cũng không có cô phụ hắn chờ mong. Tại Bạch Thần về đến khách sạn một canh giờ sau, một tiếng oanh minh tại cách đó không xa chuyển đến, làm cho cả Vũ Dương Thành đều cảnh giới lên. Không đến 2 phút, Tiếu Hồng Trần, Ngọc Hồng Trần cùng Mã Lao đều đi tới Bạch Thần căn phòng, xác nhận hắn không sao sau đó, mới sôi nổi nhẹ nhàng thở ra. Hai ngày này phát sinh sự thực tại là quá nhiều rồi, bọn hắn là thật lo lắng hắn gặp được nguy hiểm. Bạch Thần tỏ vẻ chính mình không có việc gì sau, chủ động đề nghị, chúng ta đi phát ra tiếng vang địa phương nhìn xem thấy thế nào. Có thể lại là những kia phần tử khủng bố đang làm chuyện. Ngươi nói đúng. Tiếu Hồng Trần lập tức công nhận Bạch Thần đề nghị này, hắn căm giận nói, ba ngày kia vô liêm sỉ thành chủ lại đánh với ta thái cực, ta nhất định phải đem người kia bắt được. Đối với cái này, Bạch Thần chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Tiếu Hồng Trần muốn tóm lấy cái đó người đã bị hắn xé thành hai nửa à? Cũng may cứ như vậy, hắn mục đích cũng coi là đã đạt thành. Làm ra động tĩnh này dĩ nhiên chính là Lục Tiêu Viễn, hắn cũng không phải thật dẫn nổ bom, mà là sử dụng bạo hưởng đạn. Bạo hưởng đạn không có gì tính sát thương, chủ yếu công dụng là dùng âm thanh đến chấn nhiếp địch nhân hoặc là truyền thông tin, mà lần này nó bị dùng để thu hút thành nội cường giả ánh mắt. Và tiếng nổ vang lên, Bạch Thần đều có đầu đủ lý do đem chính khí trên đầu Tiếu Hồng Trần dứt qua. Mà cười Hồng Trần đi qua, Mã Lao tự nhiên cũng là muốn theo tới. Bằng vào khởi nghĩa quân tự thân lực lượng hiển nhiên là không cách nào cùng Thánh Linh Giáo chống lại, đừng nói tất cả Thánh Linh Giáo, dù chỉ là Vũ Dương Thành Thánh Linh Giáo phân bộ, đối bọn họ mà nói cũng coi là một cái xương cứng. Nhưng nếu như mượn nhờ ngoại nhân lực lượng đều không đồng dạng, lấy Mã Lao thực lực, chỉ là một cái Thánh Linh Giáo phân bộ vẫn còn không tính là cái gì. Với lại mấu chốt nhất là, Bạch Thần muốn mượn cơ hội lần này nhường Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần tiếp xúc đến Thánh Linh Giáo. Theo Bạch Thần biết, hai người kia còn không biết Thánh Linh Giáo tồn tại, càng không biết Nhật Nguyệt Đế Quốc cao tầng hiện tại đang cùng Tà Hồn Sư hợp tác. Tính Hồng Trần có thể cũng biết chuyện này là món vô cùng mất mặt sự việc, một mực giấu giếm bọn hắn, cũng không muốn để bọn hắn quá sớm tiếp xúc phương diện này chuyện. Bạch Thần cũng mặc kệ này lão đầu tử là nghĩ như thế nào, hắn chính là muốn nhanh chóng để bọn hắn tiếp xúc đến Nhật Nguyệt Đế Quốc hắc ám kia một mặt. Về phần sau đó bọn hắn sẽ làm phản ứng gì Bạch Thần cũng không xác định, nhưng với hắn mà nói, đây cũng là năng lực quyết định hắn từ nay về sau đối bọn họ thái độ một sự kiện. Nếu như Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần dù là coi như không thấy Tà Hồn Sư nguy hại cũng phải giúp Nhật Nguyệt Đế Quốc nói chuyện, kia đối Bạch Thần mà nói, bọn hắn tiểu chân cùng hắn không phải người một đường. Mấy người nhanh chóng chạy ra khách sạn, hướng về tiếng vang vang lên phương hướng tiến đến. Tiếng nổ vang lên địa phương cách bọn họ khách sạn cũng không tính xa, bọn hắn không tốn bao lâu thời gian đều đuổi tới hiện trường. Đây là một cái không đáng chú ý màu xám lầu nhỏ phòng, nếu như chỉ nhìn bề ngoài, không ai sẽ hoài nghi nó là thần bí gì tổ chức cứ điểm. Nhưng ở đã xảy ra loại sự tình này ngay sau đó, nó này không dễ bị phát giác vẻ ngoài không chỉ không cách nào đưa đến cái gì ẩn nấp tác dụng, ngược lại còn càng khơi gợi lên Tiếu Hồng Trần hoài nghi. Ừm, bộ dạng này, như thế nào cảm giác là cố ý không muốn bị hoài nghi. Tiếu Hồng Trần sờ lên cằm, đối Mã Luân nói, Mã Lao, nhờ ngươi đi hỏi một chút tình huống. Được. Giờ này khắc này, bởi vì vừa mới tiếng vang, nơi này đã tụ tập có không ít người. Mã Lao cũng không có địa ý, trực tiếp đi tới cửa trước, dùng sức gõ cửa một cái. Có người có ở đây không? Hiểu rõ vừa mới là chuyện gì xảy ra sao? Trả lời hắn là hoàn toàn yên tĩnh. Chương 144, Ta Hồn Sư Hiện Thân. Chương 144, Ta Hồn Sư Hiện Thân. Mã Lao quay đầu nhìn về phía Tiếu Hồng Trần. Tiếu Hồng Trần mặt đen lên nói ra, đừng để ý tới hắn, trực tiếp cưỡng ép đem cửa mở ra. Nếu hiểu lầm liền từ ta phụ trách. Vừa mới nơi này mới phát ra như thế tiếng vang, người ở bên trong không phải không biết. Loại tình huống này đều đốn tại bên trong không ra, thấy thế nào đều quá khả nghi. Là, đạt được Tiếu Hồng Trần chỉ thị, Mã Lao cũng không do dự nữa, để tay tại trên ván cửa, vừa dùng lực, này cửa sắt liền trực tiếp bay ra ngoài. Ố a a a. Mà phía sau cửa dường như vốn là cất giấu một người, người này bất ngờ không đề phòng, cũng đi theo cánh cửa cùng nhau ném tới trên mặt đất. Tiếu Hồng Trần trực tiếp đi vào trong nhà, một cái mò lên người này cổ áo, tức giận hỏi, các ngươi là ai? Vừa mới nơi này đã xảy ra chuyện gì? Hai ngày này tại tòa thành thị này chuyện đã xảy ra cùng các ngươi liên quan đến không? Ta, ô, cái này. Người này nhìn lên tới ước chừng trên dưới 20 tuổi, tuổi tác so Tiếu Hồng Trần lớn thêm không ít, nhưng giờ phút này bị Tiếu Hồng Trần như thế chất vấn, lại là toàn thân phát run, một chữ đều nói không nên lời. Uy, mau nói. Tiếu Hồng Trần vốn là đang giận trên đầu, lúc này nhìn đối phương như thế sợ hãi rụt rè, càng thêm giận không chỗ phát tiết. Ngọc Hồng Trần đi vào bên cạnh hắn, nói khẽ, ca, đừng lớn tiếng như vậy hắn càng nói không nên lời. Không sai. Bạch Thần cũng là đi tới, nhìn người thanh niên này, trong mắt lóe lên một vòng đồng tình. Nếu như hắn đoán không lầm lời nói, người này hẳn là cùng mềm mại có cùng loại trải nghiệm người. Vì người thân nhất linh hồn bị Thánh Linh Giáo giam cầm, không thể không nghe theo Thánh Linh Giáo mệnh lệnh. Đối với những người này mà nói, Thánh Linh Giáo mặc dù là bọn hắn khó mà tha thứ cựu địch, nhưng cùng lúc bọn hắn cũng không hy vọng Thánh Linh Giáo phân bộ tùy tiện bị phát hiện. Rốt cuộc những kia tà hồn sư nếu tức giận lời nói, là thực sự có khả năng trực tiếp đem bọn hắn thân linh hồn của con người toàn bộ mẫn diệt. Đến lúc đó, bọn hắn tiểu chân một điểm cuối cùng niệm tưởng cũng không có. Nghĩ đến đây, Bạch Thần trầm giọng đề nghị, tốt, Tiếu Hồng Trần, nhìn hắn bộ dạng này cũng chỉ là cái hạ nhân, cho không ra ngươi mong muốn đáp án, nhà này tòa nhà trong khẳng định không chỉ một mình hắn, chân tướng khẳng định nút trong chỗ càng sâu, và tại đây trên thân người hao phí thời gian, không bằng chúng ta đến càng sâu xa đi xem. Cũng thế, ngươi nói có đạo lý. Nghe Bạch Thần nói như vậy, Tiếu Hồng Trần cũng là tỉnh táo lại một chút, rất tán thành gật gật đầu, một tay lấy thanh niên này bước qua một bên, đối Mã Luân nói, Mã Lao, đi, chúng ta đi càng sâu xa xem xét. Là, một đoàn người phi tốc thăm dò lên cái này tòa nhà. Nhưng mà quỷ dị chính là, trong này vẫn đúng là không có bất kỳ ai. Đây là có chuyện gì? Tiếu Hồng Trần không cam lòng cắn đầu ngón tay, không muốn tin tưởng nơi này thật sự chỉ có thanh niên kia một người. Ừm. Bạch Thần suy tư một lát, đột nhiên từ chữ vật trong hồn đạo khí lấy ra một cái dụng cụ, nói ra, đoán chừng nơi này là có cái gì cơ quan, dùng cái này đến kiểm tra một cái đi. Đây là. Nhìn hắn lấy ra hồn đạo khí, Mộng Hồng Trần trừng mắt nhìn, cả kinh kêu lên, đây không phải Hiên lão sư mới nhất khai phát ra hồn lực dò xét hồn đạo khí sao? Ngươi lại có cái này? Ừm. Bạch Thần mặt không đổi sắc nói ra, Hiên lão sư giao nó cho ta, nói để cho ta thử phân tích một chút nó cấu tạo, đây là hắn để lại cho ta làm việc. Đây đương nhiên là nói dối, thực chất cái đồ chơi này là Bạch Thần đem lượng lớn linh đoán kim loại đổi. Hiên Tử Văn hiện tại thế nhưng Minh Đức Đường thủ tịch nghiên cứu viên, chớ nhìn hắn chỉ là bát cấp hồn đạo sư, hắn khai phát ra bát cấp hồn đạo khí giá cả thậm chí so không ít cựu cấp hồn đạo khí đều cao. Đều Bạch Thần trong tay cái đồ chơi này, nếu như hắn hiện tại cầm nó đi tìm Tinh La Đế quốc lời nói, Tinh La Đế quốc hứa ra vị nói không chừng có thể khai ra hơn 100 triệu kim hồn tệ giá cao. Điều này cao cấp nhất dò xét loại hồn đạo khí tại tác dụng trong chiến tranh thật sự là quá trọng yếu, trong nguyên tắc đấu la nguyên thuộc Tam Quốc sở dĩ bại nhanh như vậy, trừ ra ngạnh thực lực thượng tồn tại trên lệch bên ngoài, một cái khác một nguyên nhân trọng yếu chính là trạm tình báo hoàn toàn bị Nhật Nguyệt Đế quốc Hoa thức treo lên đánh. Trên lệch thông tin là thực sự năng lực san bằng bộ phận cứng rắn thực lực sai biệt. Tiếu Hồng Trần không còn nghi ngờ gì nữa cũng biết điều này, hắn không khỏi kéo ra khỏe miệng. Hiên lão sư thật đúng là thích ngươi a. Chí ít đang cười Hồng Trần trong ấn tượng, không có cái nào đạo sư sẽ tùy tiện đem chính mình mới nhất thành quả nghiên cứu giao cho học sinh, nhường học sinh chính mình đi tùy tiện nghiên cứu, cái này có thể đều là những đạo sư kia tâm huyết. Bạch Thần bố trí tốt hồn lực dò xét khí về sau, khởi động nó. Lập tức, mấy cái quang điểm ở tại trên màn hình phát sáng lên. Tiếu Hồng Trần ánh mắt lập tức sắc bén lại. Quả nhiên nơi này có dấu người, nhìn xem vị trí, là dưới đất. Mã lão, chúng ta đi dưới đất. Tốt. Việc đã đến nước này, sự việc đã rất rõ ràng. Tòa nhà này chỉ là dùng để che giấu hai mắt người, những người này chân chính hoạt động nơi trốn là dưới đất không gian. Nơi này khẳng định có tương ứng cơ quan, chỉ là Bạch Thần bọn hắn không có phát hiện mà thôi. Chẳng qua tại hiểu rõ dưới đất xác thực có người sau đó, bọn hắn cũng không cần tìm cơ quan. Đừng quên, bọn hắn nơi này chính là có một cái cường đại bắt cấp hồn đạo sư. Oeng, tiếng sấm nổ vang, mặt đất trực tiếp bị Mã Lao dùng hồn đạo khí nổ ra một cái lỗ thủng, lộ ra phía dưới che giấu không gian. Quả nhiên, Tiếu Hồng Trần hưng phấn mà mở to hai mắt. Cuối cùng bắt lấy các ngươi. Ngục, Bạch Thần, Mã Lao, chúng ta đi. Nói xong, hắn đều cong lên chân, chuẩn bị trực tiếp nhảy đi xuống. Nhưng mà lúc này, Bạch Thần đột nhiên nắm chặt y phục của hắn, kéo hắn lại. Sau một khắc, một đạo hắc ảnh phút chốc từ bị tạc ra lỗ thủng trong xung ra, nồng đậm hắc ám khí tức đập vào mặt, mặt đất đều xuất hiện rất nhỏ ăn mòn hiện tượng. Đây là? Tiếu Hồng Trần sắc mặt lập tức biến có chút tái nhợt, phẫn nộ quát, "Mã Lao, cho ta tiêu diệt hắn." "Đúng." Mã Lao lúc này cũng là có chút nghĩ mà sợ. Vừa mới hắn xác thực chủ quan, hoàn toàn không có chú ý tới này đột nhiên phát sinh biến cố. Tuy nói Tiếu Hồng Trần trên người bố trí không ít cao cấp phòng ngự hồn đạo khí, lần này không muốn mệnh của hắn, nhưng khẳng định cũng sẽ đối với hắn sinh ra tiêu cực ảnh hưởng. Hai cái này tiểu tổ tông phàm là có một lỡ như, hắn đều khó giữ được cái mạng nhỏ này. Bốn bỏ năm lên phía dưới, tương đương với cái bóng đen này là nghĩ mưu hại hắn Mã Mộ tính mạng người. Nghĩ đến đây, Mã Lao cũng là không còn dám có chút chủ quan, mấy chục cửa màu lam nhạt hồn đạo pháo xuất hiện tại bên cạnh hắn, nội đồng bền giữa không trung, nhắm ngay không trung hắc ảnh. Bóng đen này nhìn thấy nhiều như vậy hồn đạo pháo, rõ ràng cũng là sửng sốt một chút, vội vàng phát ra một tiếng rít, ba tử bốn hắc bảy quyển hồn hoàn dâng lên, quay đầu liền muốn chạy. Nếu có thể dễ dàng như vậy thả hắn chạy mất lời nói, con ngựa kia lão cũng liền không phải Minh Đức Đường tinh anh. Hắn đột nhiên nắm chặt thủ, mấy chục cửa hồn đạo pháo cùng nhau khai hỏa, qua trong giây lát, hắc ảnh chỗ không gian liền bị xanh dương ánh sáng chói lọi lấp kín. Đây chính là đỉnh tiêm bắt cấp hồn đạo sư toàn lực bộc phát, liền xem như hồn đấu la ở chỗ này cũng phải trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ho 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 chương 145, Hồng Trần huynh muội giao động chương 145, Hồng Trần huynh muội giao động, nhưng vào lúc này, nhất đạo dường như muốn đâm rách người mảng nhĩ tiếng rít vang lên, trong nháy mắt đêm này xanh dương ánh sáng chói lọi xé mở, lộ ra bên trong hắc ảnh. Hắc ảnh hiện tại trạng thái cũng rõ ràng không hề tốt đẹp gì, An Mã Lao đợt này bộc phát, y phục của hắn thượng khắp nơi đều là cái hố hạ lộ ra bị đốt trọi làn da. Hắn kém chút đều chết tại Mã Lao này toàn lực bạo phát xuống. Nay ta hồn sư hiện tại kỳ thực cũng vô cùng buồn bực, buổi tối hôm nay hắn êm đẹp dưới đất ăn lấy người, lại đột nhiên nghe tới trên mặt đất truyền đến một tiếng vang thật lớn. Không đợi hắn làm rõ ràng rốt cục đã xảy ra chuyện gì, rất nhanh liền có người đến gõ cửa, nhường hắn ra ngoài. Hắn khẳng định không theo, trên mặt đất tùy tiện lưu lại cái tùy tùng sau đó, hắn đều thông qua ám đạo xuống đất đại sảnh. Hắn vốn cho rằng trốn ở chỗ này sẽ rất an toàn, những người kia không phát hiện được hắn. Ai ngờ đám kia dã man nhân lại không đi đường đường, căn bản không có ý định tìm thầm nghĩ, trực tiếp phá vỡ mặt đất, đem dưới đất đại sảnh cho đào lên. Vậy hắn còn có thể làm sao? Chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Ai ngờ mới vừa ra tới, đều bị bắt cấp hồn đạo sư một vòng một phát. Đây cũng quá oan, hắn là đắc tội người nào sao? Tại sao muốn như thế chỉnh hắn? Hắn buồn bực nghĩ, phía sau mở ra màu đen hai cánh, hắn nhanh chóng chụp động lên cánh, vội vàng mong muốn bay đi. Nhưng hắn không biết là, Mã Lao hiện tại so với hắn còn điên cuồng. Mã Lao chút nữa muốn mạng của hắn không giả, nhưng hắn kém chút đối với Hồng Trần huynh muội tạo thành sát thương, này sao lại không phải suýt chút nữa thì lập tức lão mệnh. Thế là thấy một kích không có thể đem ra hỏa này giết chết, Mã Lao cũng không diễn. Xanh dương phi hành hồn đạo khí trực tiếp ở sau lưng mở ra, lôi đỉnh cự truy lần nữa hoành không xuất thế, hắn trong nháy mắt gần đến này tà hồn sư trước người, một cái búa vung mạnh dưới. Rắc. Ngay cả Bạch Thần kia phong hào đấu la cấp lực lượng đều khó mà chống lại Mã Lao đầu búa, chớ nói chi là cái này đã ở vào trạng thái trọng thương tà hồn sư, hắn phát ra một tiếng chật vật gọi, trực tiếp bị một truy từ trên bầu trời đánh rơi, khảm vào trong đất, mất đi ý thức. Nhìn hắn đơn giản như vậy, chết sức chiến đấu, Bạch Thần như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Nhìn tới bởi vì Vũ Dương Thành ở vào Nhật Nguyệt Đế quốc khu vực hẻo lánh, nơi này tà hồn sư thực lực cũng không thế nào mạnh. Căn cứ hắn biết, Minh Đô bên trong cái đó phân bộ Thánh Linh trưởng lão mặc dù cũng chỉ có thất hoàn, nhưng dựa vào Thánh Linh bên trong câu thúc linh hồn, liền xem như đối mặt hồn đấu la cũng được, chống cự một hồi. Dưới mắt cái này đều rõ ràng yếu nhược nhiều hơn, liền xem như có chút không kịp phản ứng, bị nhanh chóng như vậy đánh tan cũng đủ để chứng minh hắn thực lực không đủ. Giờ này khắc này, tà hồn sư hồn thánh cùng bát cấp hồn đạo sư chiến đấu đã đem quanh mình nguyên bản còn đang ở vây xem trong đám đều hụ chạy. Tương phản, ngược lại là thành nội nhân viên cảnh vệ bắt đầu nhanh chóng chạy tới nơi đây. Tiếu Hồng Trần cũng ý thức được điểm này, vội vàng nói, "Nhanh, thành thị này vô liêm sỉ thành chủ cùng những thứ này phần tử khủng bố là cùng một bọn, và bọn hắn người đến, chúng ta đều không có cơ hội đi xuống, ta ngược lại muốn xem đám này phần tử khủng bố rốt cục ở chỗ này ẩn giấu đi thứ gì." Nói xong, hắn lại lần nữa thọc sâu hướng mặt đất cái hố trong nhảy xuống. Lần này Bạch Thần liền không có lại cản hắn, mà là đi theo hắn cùng nhau nhảy xuống. Bốn người tuần tự rơi xuống dưới đất trong đại sảnh, bốn phía tìm. A, rất nhanh, tiếng thét gào đều từ mộng Hồng Trần trong miệng xông ra. Đây là cái gì? Nàng toàn thân run rẩy chỉ vào trước mặt đồ vật, thanh âm bên trong lộ ra rõ ràng sợ hãi. Tiếu Hồng Trần hiếu kỳ bu lại, nhìn thấy nàng nhìn thấy đồ vật sau đó, sắc mặt cũng là trắng bệnh. Nay lại là một tấm da người, bị từ người thân thể thượng lột bỏ đến sau đó, bị triển khai đến trên tường, như là khoe khoang chiến lợi phẩm đồng dạng thoải mái trưng bày lấy. Đây là phần tử khủng bố biết làm việc. Tiếu Hồng Trần âm thanh lúc này có chút tàu điều. Đối bọn họ những thứ này hồn sư mà nói, máu tanh cảnh tượng cũng không hiếm lạ. Rốt cuộc bọn hắn trưởng thành trên đường muốn tự tay cướp đoạt hồn thú sinh mệnh, sát hồn thú mặc dù không thể cùng sát nhân đánh đồng, nhưng ít ra cũng có thể để bọn hắn trước giờ làm nhất định chuẩn bị tâm lý. Đúng không, trước mắt này cảnh tượng, bọn hắn tuyệt đối sẽ không có nửa điểm chuẩn bị tâm lý. Đây cũng không phải là huyết tinh không máu tanh vấn đề, này đã đến hiếu kỳ phương diện. Không, đây không phải phần tử khủng bố làm, đây là tà hồn sư thủ pháp. Chẳng biết lúc nào, Bạch Thần đi tới Tiếu Hồng Trần bên người, ánh mắt âm trầm nhìn tấm này ra người, lạnh lùng nói, nếu như ta không có đoán sai, chúng ta là đến tà hồn sư căn cứ. Tà hồn sư? Mộng Hồng Trần khuôn mặt nhỏ lập tức biến càng thêm tái nhợt. Đối với hiện tại nàng mà nói, tà hồn sư chỉ là tồn tại ở đồ vật trong truyền thuyết, đây là nàng lần đầu tiên bản thân cảm nhận được những người này tàn nhẫn. Bạch Thần nặng nề gật gật đầu, nói ra, đi theo ta còn tìm đến vật gì khác. Nói xong, hắn quay người hướng về một phương hướng khác đi đến. Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần theo bản năng đi theo phía sau hắn, đi tới một mảnh hàng rào sắt trước mặt. Nhìn thấy hàng rào sắt cảnh tượng bên trong sau đó, sắc mặt của bọn hắn càng kém, Mộng Hồng Trần càng là hơn cũng nhịn không được nữa, trực tiếp quay người phun ra. Hàng rào sắt bên trong lại tất cả đều là tàn khuyết thân thể, một chút có thể nhìn ra, bọn hắn khẳng định nhận lấy khó mà chịu được ngược đãi, không ít người cũng đã chỉ còn lại một hơi. Nhìn thấy Bạch Thần đám người tới trước, trong mắt bọn họ sáng lên cũng không phải cầu sinh khát vọng, mà là muốn chết khẩn cầu. Bạch Thần nhàn nhạt đối với Tiếu Hồng Trần hỏi, làm sao, thấy cảnh này, ngươi phải làm sao? Nói nhảm, đương nhiên là trở về nói cho ta biết ra. Tiếu Hồng Trần tức giận nói ra, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thanh chủ này là tại hợp tác với tà hồn sư sao? Đây rốt cuộc còn có vương pháp hay không? Nghe vậy, Bạch Thần nhếch miệng lên một cái không có nhiệt độ độ cong. Vũ Dương thành chủ trong bóng tối cùng Khởi Nghĩa Quân là đồng minh, hắn hơn phân nửa không phải tà hồn sư đồng bọn, chỉ là trở ngại thượng cấp mệnh lệnh, không thể không cho phép Thánh Linh giáo ở chỗ này làm ổ thôi. Nhưng Tiếu Hồng Trần, gia của ngươi nhưng là khác rồi. Thánh Linh giáo rất nhiều việc ác, Kính Hồng Trần không thể nói có chỗ tham dự, nhưng nhất định là ngồi yên không quản. Như vậy tiếp đó, ngươi lại sẽ làm ra thế nào lựa chọn đâu? Ô, mới từ nôn mửa trong trì hoãn nhắm rượu tức giận Mộng Hồng Trần suy yếu nhìn về phía Bạch Thần, mong muốn kể khổ. Sau khi nàng nhìn thấy Bạch Thần lúc, nàng những kia trào ra lời đến khỏe miệng lại lập tức ngăn chặn tại trong cổ họng, như thế nào đều nói không nên lời. Tại trong ấn tượng của nàng, Bạch Thần một mực là cái ôn nhu hiền lành người, năng lực bản thân thế mỗi một cái người thân cận suy nghĩ, dường như bầu trời vừa mới nổi lên màu trắng sáng sớm bình thường, khiến cho người tâm thần thanh thản. Nhưng ngày một khắc, hắn loại khí chất này lại không còn sót lại chút gì, hắn khỏe môi nhếch lên châm chọc cười nhìn lấy hàng rào sắt trong cảnh tượng, trong mắt không có nửa điểm chán ghét hoặc là phẫn nộ, ngược lại tràn đầy lạnh lùng. Chương 146, biến động phục bút chương 146, biến động phục bút trên người hắn khí tức, lại không để cho nàng cho phép nhớ tới vừa mới bị Mã Lao đánh bại tà hồn sư. Ồ, Ngô Hồng Trần vội vàng dùng lực lắc đầu, đem này hoang đường ý nghĩ vung ra trong óc, nói với Bạch Thần, "Bạch Thần, ca ca, chúng ta đi ra ngoài trước đi." "Ừm, tốt." Một cái mắt, Bạch Thần kia nhường nàng có chút thần sắc sợ hãi đều đã biến mất không thấy, hắn ôn nhu nói, "Ngại quá, để ngươi nhìn thấy máu tanh cảnh tượng, chúng ta đi thôi." "Ừm." Ngô Hồng Trần ánh mắt phức tạp gật gật đầu. Thế là mọi người cùng nhau từ dưới đất đại sảnh quay trở về tới trên mặt đất. Hô hấp lấy mặt đất kia không khí thanh tần, mấy người đều không hiểu có một loại giành lấy cuộc sống mới cảm giác. Bạch Thần bình tĩnh nói với Tiếu Hồng Trần, "Tiếu Hồng Trần, đừng thả lòng quá sớm, chuyện này chỉ sợ còn chưa kết thúc." "Nghĩa là gì?" Nghe hắn nói như vậy, Tiếu Hồng Trần vừa mới buông xuống tâm bỗng chốc liền lại treo lên. Bạch Thần giọng nói bình thản giải thích nói, "Như ngươi chứng kiến thấy, cái này tòa nhà trong chỉ có hai người, nhưng ngươi cảm thấy chỉ là hai người, bọn hắn về phần làm tình cảnh lớn như vậy sao? Ý của ngươi là nói chúng ta còn không có đem bọn hắn một mẹ hốt gọn?" Tiếu Hồng Trần sắc mặt lập tức lại tiêu rồi lên. Bạch Thần nhẹ nhàng gật đầu. Nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn hẳn là một cái đã thành hình tổ chức, cái này tòa nhà là bọn hắn ngày bình thường tụ tập địa điểm, chẳng qua bởi vì hiện tại là buổi tối, bọn hắn tuyệt đại đa số người đều không ở nơi này, chỉ ở nơi này lưu lại hai cái phụ trách phòng thủ người, cho nên mới sẽ là như thế kết quả. Ngươi nói đúng. Sau khi nghe xong, Tiếu Hồng Trần dùng sức gật gật đầu, truy vấn, vậy ngươi nói chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Hắn sở dĩ cùng Bạch Thần quan hệ biến tốt như vậy, có một nguyên nhân rất quan trọng chính là tại trung đụng trong quá trình, hắn phát hiện Bạch Thần người này so với hắn thành thục ổn trọng nhiều lắm, nhường hắn tâm phục khẩu phục. Dưới loại tình huống này, ngay Bạch Thần chuẩn không sai. Bạch Thần quả quyết nói, chúng ta bây giờ liền rời đi tòa thành thị này, dường như ngươi nói vậy, tòa thành thị này thành chủ rất có thể cùng ta hồn sư có thông đồng, mà chúng ta bây giờ phá vỡ hắn cái này âm mưu, hắn tức giận phía dưới làm xảy ra chuyện gì đều chẳng có gì lạ, nơi này dù sao cũng là hắn sân nhà, cho dù có Mã Lao cũng không thể hoàn toàn bảo đảm an toàn của ngươi. Chúng ta hay là trước bay về học viện lại bàn bạc kỹ hơn đi. Ừ, ngươi nói không sai. Tiếu Hồng Trần nghe vậy, nhãn tình sáng lên, ngay lập tức quay người đối Mã Luân nói, Mã Lao, đã nghe chưa? Chúng ta bây giờ đều xuất phát. Là. Mã Lao cung kính gật gật đầu. Bạch Thần nhìn về phía trên mặt đất bị tạc ra cái hố, có hơi híp mắt lại. Cứ như vậy hắn liền xem như đạt thành mục đích. Hắn nóng lòng nhường Tiếu Hồng Trần hiện tại liền rời đi tòa thành thị này có hai cái nguyên nhân. Một là đang cười Hồng Trần trong lòng ngồi vững tập kích bọn họ phần tử khủng bố là tà hồn sư chuyện này. Chỉ là đem Thánh Linh giáo phân bộ cho diệt đi đồng thời không có nghĩa là chuyện hoàn toàn kết thúc, chính như Bạch Thần nói, trong tòa thành này nhất định còn có tà hồn sư tàn đảng. Bọn hắn khẳng định không muốn tự mình con cái này hoa, nhất định sẽ nghĩ biện pháp thoát khỏi cái tội danh này. Nếu như Tiếu Hồng Trần tiếp tục lưu lại tòa thành thị này triển khai điều tra, khó đảm bảo sẽ không phát hiện chân chính hung thủ, nhưng thật ra là khởi nghĩa quân. Đến lúc đó cừu hận muốn phân tán, đó cũng không phải Bạch Thần muốn xem đến kết quả. Hiện tại liền để Tiếu Hồng Trần rời khỏi tòa thành thị này lời nói, kia chân tướng sự tình cơ bản liền bị xác định, cho dù sau có bằng chứng nói dẫn tới trận kia bạo động nhưng thật ra là khởi nghĩa quân, Bạch Thần cũng hoàn toàn có thể cho hắn nói đây là tà hồn sư giá họa cho khởi nghĩa quân tội danh, mục đích là rửa sạch trên người mình hiềm nghi. Một bên là chính Tiếu Hồng Trần tận mắt thấy sự thực cùng tốt nhất bạn bè khuyên đủ, một bên là sự tình qua đi hồi lâu mới xuất hiện chứng cứ, Tiếu Hồng Trần sẽ tin tưởng một bên nào không nói cũng hiểu. Về phần một nguyên nhân khác, thì là hắn cũng phải cấp Thánh Linh Giáo lưu thời gian. Cho dù là Thánh Linh Giáo, tại cái này biên cảnh thành thị lực lượng cũng rõ ràng không thế nào sung túc, nếu như Tiếu Hồng Trần khăng khăng truy tra lời nói, khó đảm bảo sẽ không trực tiếp ở chỗ này liền đem bọn hắn bắt tới. Đây đương nhiên là cái không tệ kết cục, nhưng không phải Bạch Tần mong muốn kết cục. Hắn muốn hiện tại liền mang theo Tiếu Hồng Trần rời khỏi tòa thành thị này, cho Thánh Linh Giáo mạo xương phút thời gian tiến hành phản ứng. Và Tiếu Hồng Trần về đến Nhật Nguyện Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện sau đó, hắn xác suất lớn liền biết phát hiện rốt cuộc bắt không đến bất luận cái gì tà hồn sư có liên quan tay cầm. Một cái là nhường hắn hiện trường đem tà hồn sư bắt được, một cái khác thì là sau khi trở về phát hiện cũng tìm không được nữa tương quan manh mối cùng bằng chứng, rất hiển nhiên hắn càng có thể khiến cho Tiếu Hồng Trần ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bạch Thần làm những thứ này bố cục cũng là vì cho Tiếu Hồng Trần trong lòng Thiên Bình Thượng tăng thêm thẻ đánh bạc, làm hết sức nhường hắn làm ra lựa chọn chính xác. Tiếu Hồng Trần bản thân lực lượng kỳ thực cũng không tính mạnh, hắn lại thế nào thiên tài, tại trưởng thành cũng đều chẳng qua là một thiên tài thôi. Nhưng thân phận của hắn nhưng rất khó lường, hắn là Kính Hồng Trần kiêu ngạo nhất tôn tử, lấy hắn ở đây Kính Hồng Trần trong lòng địa vị, rất khó nói hắn sẽ không ảnh hưởng đến Kính Hồng Trần. Mà Kính Hồng Trần bị ảnh hưởng, cơ bản đều đại biểu Minh Đức Đường bị ảnh hưởng, nói cách khác chính là Nhật Nguyệt Đế quốc nhận lấy ảnh hưởng. Từ cấp độ này đến xem, Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần tồn tại là cực kỳ trọng yếu, bọn hắn có thể trở thành Bạch Thần sửa đổi tương lai đắc lực giúp đỡ. Chẳng qua những thứ này cũng đều chỉ là dự đoán của hắn thôi, có thể thuận lợi dựa theo cái này tiết tấu phát triển tự nhiên là chuyện tốt, nhưng cho dù không thể hắn cũng không thể tránh được. Bạch Thần nghĩ như vậy, đi theo Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần cùng nhau trong đêm quay trở về tới Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện. Vừa về tới Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện, Tiếu Hồng Trần liền mang theo Mộng Hồng Trần cùng Bạch Thần tìm tới Kính Hồng Trần, cho hắn thuyết minh dậy rồi tình huống. Kính Hồng Trần sắc mặt nặng nề nghe xong Tiếu Hồng Trần báo cáo, trầm mặc sau một lát, nói với Bạch Thần: "Bạch Thần đồng học, ta có chuyện trọng yếu cùng bọn hắn nói, ngươi năng lực đi ra ngoài một chút sao?" Mộng Hồng Trần vội vàng nói: "Ra ra, chuyện lần này Bạch Thần cũng là tự mình trải nghiệm người, hắn không cần đi ra." Kính Hồng Trần lắc đầu: "Ta muốn nói không phải chuyện lần này." "Tốt, Bạch Thần, ngươi đi ra ngoài trước đi." "Ra ra." Tiếu Hồng Trần còn muốn nói điều gì, lại bị Bạch Thần kéo lại. Bạch Thần đối với hắn cười cười, tiếp lấy đối với Kính Hồng Trần khẽ gật đầu một cái. "Đúng, viện trưởng." Nói xong, hắn đều từ phòng viện trưởng lui ra ngoài. Hắn khoảng năng lực đoán được Kính Hồng Trần muốn theo cháu mình cháu gái nói cái gì, cho dù không ở tại chỗ này cũng không có cái gọi là. So với Kính Hồng Trần muốn cho hai huynh muội này nói nội dung, hắn càng tò mò hơn là nghe đến mấy câu này sau đó, Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần đem sẽ có cảm tưởng thế nào. Phòng viện trưởng bên trong, Kính Hồng Trần thở dài một cái, đối với đầu góc mơ hồ Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần nói ra, có chuyện ta luôn luôn giấu giếm các ngươi, nhưng bây giờ nhất định phải muốn nói cho các ngươi. Chương 147, lựa chọn chỗ ngã ba chương 147, lựa chọn chỗ ngã ba trọn vẹn 2 canh giờ sau đó, Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần mới từ ký túc xá trong đi ra. Sắc mặt của bọn hắn đều biến tương đối kém cỏi, nhất là Tiếu Hồng Trần, quả thực muốn nhỏ ra mực nước đến rồi. Nhìn thấy tại tòa nhà văn phòng cửa chờ đợi bọn hắn Bạch Thần, hai người không khỏi ngây mẩn cả người. Bạch Thần đứng dậy, mỉm cười nói, "Làm sao? Viện trưởng hắn vui lòng giúp chúng ta giải quyết những kia tà hồn sư sao?" "Ngạch." "Ừm." Tiếu Hồng Trần giọng nói mười phần hiếm thấy mất đi sức lực. Rõ ràng dĩ vãng một sáng liên quan đến gia gia của hắn, hắn đều là tự tin nhất, tự hào nhất một cái kia, vậy mà lúc này trong âm thanh của hắn lại hoàn toàn không có cái loại cảm giác này. Bạch Thần dường như là không có phát hiện cái gì không đúng bình thường, thật dài mà nhẹ nhàng thở ra, vui vẻ cười nói, "Vậy thì tốt quá, những kia bị tà hồn sư tra tấn đến người chết ở dưới cựu tuyển cũng có thể nhắm mắt." "Ừm. Trước đây ta nhìn thấy bọn hắn bộ kia hình dáng thê thảm lúc, thực sự là bị giật mình. Có thể làm ra loại sự tình này quả thực không phải người, a không, là ngay cả xuất sinh cũng không bằng, bọn hắn cùng bọn hắn đồng bọn đều đáng đời xuống địa ngục." "Không sai, ta không có giúp đỡ những người bị hại kia lấy lại công đạo thủ đoạn, rất may có ngươi mới có thể làm đến đây hết thảy, cảm ơn mọi người, Tiếu Hồng Trần, Mộng Hồng Trần, ta và các ngươi là bằng hữu thật sự là quá tốt." Nghe đến đó, Tiếu Hồng Trần biểu tình không khỏi bóp méo lên. Hắn biết rất rõ ràng Bạch Thần nói tất cả thoại đều là đúng, rõ ràng những lời này tất cả đều nói đến tâm khảm của hắn trong, nhưng lúc này hắn lại bị những thứ này không thể bình thường hơn được lời nói thật sâu tổn thương. Hắn âm thanh run rẩy nói, "Xin nhờ, Bạch Thần, cầu ngươi đừng nói." "Ừm." "Vì sao?" Bạch Thần trừng mắt nhìn, hiếu kỳ hỏi, "Đường chủ không phải đã đáp ứng các ngươi muốn giúp đỡ chủ trì công đạo, giải quyết hết những kia tà hồn sư sao?" "Ta..." Tiếu Hồng Trần há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng lại không có thể nói ra đây. Lúc này, Mộng Hồng Trần đột nhiên kéo hắn lại, ánh mắt bi ai mà đối với hắn lắc đầu, tiếp lấy ngựa khí kiên định mà nói với Bạch Thần, "Bạch Thần, nơi này không tiện giải thích, chúng ta chuyển sang nơi khác nói đi." "Được." Bạch Thần lộ ra hoang mang biểu tình, khẽ gật đầu một cái, đi theo đám bọn hắn cách xa ký túc xá. Trên đường, từ trước đến giờ bênh vang đắc ý Tiếu Hồng Trần lần đầu đủ rũ lên, rốt cuộc hết rồi ngày xưa mai phòng, nhìn lên tới vô cùng đổi phế. Bạch Thần yên lặng đi theo phía sau bọn họ, ở trong lòng đánh giá lấy bọn hắn tâm tình lúc này. Cùng hai huynh muội này quen biết này thời gian 3 năm trong, hắn dạy cho bọn hắn không chỉ có cách đối nhân xử thế phương thức, càng có tương đối bình thường thiện ác quan. Trong nguyên tắc Tiếu Hồng Trần làm sao hắn cũng không hiểu rõ, nhưng ít ra hắn biết nhau cái này Tiếu Hồng Trần nhất định có thể rõ ràng nhận thức đến, gia gia của hắn là sai lầm thậm chí tà ác. Này cho thế giới của hắn mang tới là cực lớn xung kích, từ nay về sau, hắn thật sự còn có thể ngẩng đầu đỡ ngực vì chính mình là kính Hồng Trần cháu trai cảm thấy tự hào sao? Có thể nói, Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần hiện tại liền đang ở vào quyết định sau này nhân sinh đi về phía mấu chốt chỗ ngã ba. Bọn hắn mặt đối với vấn đề này làm ra lựa chọn đem đại đại ảnh hưởng bọn hắn mệnh vận sau này đi về phía. Ba người đi vào bọn hắn tiểu tổ phòng thí nghiệm, đóng cửa lại về sau, Mộng Hồng Trần nói với Tiếu Hồng Trần, "Ca ca, ngươi không muốn trước mở cái miệng này lời nói, liền từ ta tới cấp cho Bạch Thần nói đi." "Ừm." Tiếu Hồng Trần trầm mặc một lát sau, khẽ gật đầu một cái. Mộng Hồng Trần hít sâu một hơi, biểu tình có chút phức tạp, nhìn thẳng Bạch Thần hai mắt, nói ra, "Thật xin lỗi, Bạch Thần, ca ca vừa mới lừa ngươi, chúng ta gia gia cũng không có đáp ứng chúng ta diệt trừ những kia tà hồn sư." "A, vì sao?" "Vì chúng ta quốc gia thượng tầng người đang cùng tà hồn sư tiến hành hợp tác." Trả lời hắn cái vấn đề này là Tiếu Hồng Trần, thanh âm hắn khô không nói, theo gia gia nói, tà hồn sư liên hợp lại, tạo thành một cái gọi làm Thánh Linh giáo tổ chức, trong đó không chỉ một vị phong hào đấu la cấp bậc tà hồn sư, thậm chí còn có cực hạn đấu la cấp bậc cường giả tồn tại. Quốc gia chúng ta cao tầng mơ ước bọn hắn lực lượng, lựa chọn cùng bọn hắn hợp tác, chuẩn bị mượn nhờ bọn hắn lực lượng phát động chiến tranh. "Thật sự?" Bạch Thần hướng Mộng Hồng Trần gửi đi hỏi tầm mắt. Mộng Hồng Trần cũng là nặng nề gật gật đầu. "Ừm, thật sự, đây đều là chúng ta gia gia tự miệng nói, thật có lỗi, Bạch Thần, bởi vì hắn không cho chúng ta ngoại chuyện, ca ca vừa mới nói dối." Bạch Thần trầm mặc một hồi, nếu mày hỏi, "Vậy mọi người hiện đang vì cái gì lại vui lòng nói cho ta biết?" "Bởi vì ta không đành lòng đem ngươi mơ mơ màng màng, ta tin tưởng ca ca cũng giống như nhau." Mộng Hồng Trần nắm chặt góc áo, bí môi nói ra, "Nhìn xem ngươi như vậy là những người bị hại kia suy xét, chúng ta thật là băn khoăn, thật xin lỗi, chuyện này chúng ta bất lực." Nói xong, nàng cúi đầu. Không chỉ có là nàng, ngay cả cao ngạo Tiếu Hồng Trần cũng làm ra giống nhau động tác. Bọn hắn đều là chính mắt thấy những người bị hại kia thảm trạng, đã hiểu những thứ này tà hồn sư là cỡ nào hung tàn. Chính là bởi vậy, bọn hắn hiện tại mới càng thêm cảm thấy áy náy, lương tâm khiển trách để bọn hắn khó có thể chịu đựng đến từ Bạch Thần chờ mong. Không khí trong lúc nhất thời có chút nặng nề, trong phòng thí nghiệm ba người đều rơi vào trầm mặc. Cuối cùng vẫn do Bạch Thần dẫn đầu phá vỡ cái này để người ta khó mà kiềm chế không khí. Cho nên, sau đó làm sao bây giờ? Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần nghe vậy, đều là kinh ngạc ngẩng đầu. Bạch Thần dường như là hoàn toàn không thèm để ý bọn hắn lời vừa rồi bình thường, vẻ mặt thoải mái mà hỏi, "Hắn cái gì hả ra, các ngươi cái này chuẩn bị từ bỏ sao?" "Không phải, Mộng vừa mới nói ngươi không có nghe sao?" Tiếu Hồng Trần gấp giọng nói, "Cùng ta hồn sư hợp tác là quốc gia chúng ta cao tầng quyết định, gia gia của ta cũng là ủng hộ, chúng ta đã thúc thủ vô sách." "Gia gia ngươi không giúp ngươi đều thúc thủ vô sách sao?" Một cái mắt, Tiếu Hồng Trần cảm giác Bạch Thần lời nói giống như hóa thành một cái trọng truy, nện vào nội tâm của hắn chỗ sâu, cho hắn u ám tâm tình ném ra một vết nứt. Mà đây vẫn chỉ là bắt đầu, Bạch Thần không có bất kỳ cái gì ngừng, tiếp tục vung vẫy trôi này trọng truy nói, "Tiếu Hồng Trần, ngươi không phải luôn luôn lấy Nhật Nguyệt Đế quốc từ trước tới nay đệ nhất thiên tài tự xưng sao? Dạng này thiên tài rời đi ra ra của mình liền cái gì đều làm không được, muốn trực tiếp từ bỏ. Vậy ta cảm thấy ngươi hay là bỏ qua cái danh xưng này, lấy Hồng Trần Đường chủ tôn tử thân phận tiếp tục sống càng tốt hơn." "Ta..." Tiếu Hồng Trần đại mà hé miệng, nói không ra lời. Bạch Thần mỉm cười đối với hắn vươn tay. "Cho nên đừng cứ như vậy bỏ cuộc a, thiên tài. Nếu là thiên tài, muốn sớm hơn rời khỏi trưởng bối che chở, dùng lực lượng của mình đến vì đạt được thành mục tiêu làm chuẩn bị đi. Nếu như ngươi không hài lòng Nhật Nguyệt Đế quốc cao tầng cùng tà hồn sư hợp tác hiện trạng, vậy chúng ta đều cùng đi sửa đổi này hiện trạng, mà không phải ở chỗ này vô lực nói mình không có cách nào, không phải sao?" Ho ho ho, chương 148, Na Nhi rời đi, chương 148, Na Nhi rời đi. Tiếu Hồng Trần ngơ ngác nhìn Bạch Thần kia nhẹ nhàng khuôn mặt tươi cười, sau một hồi lâu, hắn bỗng dưng cười. "Thực sự là không thắng được ngươi a." Hắn dùng lực cầm Bạch Thần thủ, trên mặt lại lần nữa nổi lên trong ngày thường thường gặp nụ cười. "Ngươi nói đúng, ta là gia gia tốt tử, nhưng ta càng là hơn Nhật Nguyệt Đế quốc đệ nhất thiên tài Tiếu Hồng Trần, nếu là thiên tài, vậy ta đều phải nhận lãnh sửa đổi quốc gia trách nhiệm, quốc gia này tương lai là thuộc về chúng ta." "Nói rất hay." Ngọc Hồng Trần cũng là lộ ra nhẹ nhàng cười, giơ lên cao thủ, "Vậy cũng tính ta một người, ta cũng muốn sửa đổi dạng này hiện trạng." "Tốt, vậy ta đều chờ mong Ngọc tiểu thư phát huy." Bạch Thần cười ha ha, cũng là cầm nàng duỗi ra cái tay kia. "A." Lập tức, Ngọc Hồng Trần mặt đỏ hồng, ngượng ngùng hỏi, "Này, đây coi như là cho ta quyết định ban thưởng sao?" "Ngươi a?" Tiếu Hồng Trần tức giận lườm một cái, tiếp lấy nhưng lại bỗng dưng bật cười. Bạch Thần nhường hắn như bắt vân kiến nhật, tất cả tâm tình của người ta đều thư thả lên. "Đúng vậy à, hắn là Tiếu Hồng Trần, không phải những người khác phụ thuộc, hắn chỉ cần đi làm hắn cho rằng chính xác chuyện là được. Hắn nhưng là Nhật Nguyệt Đế quốc đệ nhất thiên tài, có muội muội cùng bạn bè giúp đỡ, hắn nhất định năng lực thành công." Sau đó, Bạch Thần cùng Hồng Trần huynh muội lại thương lượng một chút từ nay về sau quy hoạch. Thực lực tăng lên đương nhiên không cần phải nói, tại cái này hồn sư thế giới, chỉ có thực lực đủ mạnh mới có thể có đầy đủ quyền nói chuyện. Đồng thời, tại Bạch Thần nhắc nhở phía dưới, hắn cũng quyết định vụng trộm điều tra một chút Nhật Nguyệt Đế quốc thượng tầng trong ai rất ủng hộ Thánh Linh giáo. Nhật Nguyệt Đế quốc cũng không phải bền chắc như thép, đã có cùng tà hồn sư hợp tác người hưởng lợi, vậy liền khẳng định có lợi ích nhận tổn thất người. Những người này khẳng định cũng không ủng hộ cùng tà hồn sư tiến hành hợp tác, Tiếu Hồng Trần dự định chậm rãi đem những người này tìm ra. Về phần khó làm nhất Kính Hồng Trần, ba người thương lượng một chút sau đó, quyết định do Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần thay đổi một cách vô tri vô giác tiến hành quyết đủ. Bọn hắn dù sao cũng là Kính Hồng Trần thương yêu nhất cháu trai cùng cháu gái, bọn hắn nói chuyện Kính Hồng Trần nhiều ít vẫn là sẽ để vào trong lòng. Khi sắc trời hơi sáng, sáng sớm đến, bọn hắn lúc chia tay, Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần trên mặt đã không có đã từng u ám, thay vào đó là tràn đầy nhiệt tình. Đây là có sáng tỏ mục tiêu của sống người mới sẽ lộ ra biểu tình. Coi như không tệ a. Nhìn bọn hắn bóng lưng rời đi, Bạch Thần trong tươi cười tràn đầy vui mừng. Hắn kỳ thực cũng không muốn cùng hai người kia trở mặt thành thù, rốt cuộc ba người đều kết bạn mà đi có thời gian mấy năm, hắn đối với hai huynh muội này còn có cảm tình. Như vậy ta cũng nên trở về tu luyện. Lần này Vũ Dương thành hành trình Bạch Thần không lấy được Tiếu Hồng Trần cho hắn hứa hẹn kỳ dị kim loại, nhưng hắn lại không hề cảm thấy chính mình không hề thu hoạch, khởi nghĩa quân xuất hiện, Thánh Linh giáo bại lộ, Hồng Trần huynh muội sửa đổi, đây hết thảy đều đem hóa thành ám tuyến, trải thành một cái thông hướng con đường tương lai. Về phần này tương lai sẽ là như thế nào? Ai biết được, tương lai không phải hắn đoán ra được, mà là chính hắn cước đạp thực địa đi ra. Tại đấu hai Vũ Dương thành sự kiện kết thúc sau 3 tháng, đấu ba bên này Bạch Thần cũng từ sinh hoạt hàng ngày trong đã nhận ra rất nhỏ không thích hợp. Tại nghiêm túc tìm một lúc sau, Bạch Thần rất nhanh đã tìm được không thích hợp đầu nguồn, đúng là hắn kia thu dưỡng muội muội Na Nhi. Từ trước đến giờ hoạt bát nàng gần đây luôn luôn lâm vào ngẩn người trạng thái, không biết đang tự hỏi thứ gì. Phát hiện điểm này sau đó, Bạch Thần tâm tình qua loa nặng nề lên. Hắn hiểu rõ, lúc chia tay muốn đến. Trong nguyên tắc, Na Nhi là tại Đường Vũ Lân 9 tuổi đạt được đệ nhất hồn hoàn, chính thức biến thành hồn sư lúc chọn rời đi. Bạch Thần hiện tại đã 10 tuổi, nàng ký ức khôi phục cũng đẩy về sau trễ thời gian 1 năm. Nếu như Bạch Thần đoán không lầm lời nói, đây cũng là Đường Vũ Lân Kim Long Vương huyết mạch có thể thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng Na Nhi, tăng tốc nàng khôi phục ký ức tiến độ. Mà không Đường Vũ Lân sinh hoạt tại một bên, nàng cũng liền muộn thời gian 1 năm mới khôi phục ký ức. Cùng nhau sinh sống thời gian mấy năm qua, Bạch Thần cùng nàng trong lúc đó cũng có vô số hồi ức, hắn là tại ảnh hưởng Na Nhi không sai, nhưng Na Nhi lại làm sao không có trái lại đối với hắn sinh ra ảnh hưởng. Nhân tâm đều là thị trường, đối với Bạch Thần mà nói, theo này thời gian 4 năm đi qua, Na Nhi đã thực sự trở thành người nhà của hắn. Chẳng qua hắn cũng không có ra tay can thiệp cái này tiến trình. Thứ nhất là hắn can thiệp không được, nàng khôi phục ký ức rời khỏi là chuyện sớm hay muộn, lấy năng lực hiện tại của hắn còn chưa đủ lấy sửa đổi đây hết thảy. Mà một nguyên nhân khác chính là hắn hiểu rõ, hai bên sớm muộn là năng lực gặp lại. Mất đi tất cả đến lúc đó một lần nữa nối liền là được. Ngày này trong đêm, Na Nhi lại một lần đi tới Bạch Thần căn phòng. "Ca ca." Nàng ngồi ở Bạch Thần trên giường, ôm gối đầu, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Ta buổi tối hôm nay năng lực cùng ngươi cùng nhau ngủ sao?" Theo Na Nhi tuổi tác tăng lớn, nàng buổi tối hướng Bạch Thần căn phòng chạy số lần cũng tại dần dần giảm bớt, nàng lần trước đưa ra yêu cầu này hay là tại nửa năm trước, lúc đó nàng đi theo đồng học cùng nhau nhìn nhất bộ phim kinh dị, lấy cái này vì lý do ỷ lại Bạch Thần trên giường như thế nào cũng không chịu đi. Trên thực tế Bạch Thần là rõ ràng, nàng căn bản sẽ không sợ quỷ. Bạch Thần không có từ chối, trong lòng của hắn đã hiểu, ngày đó sắp đến. Hắn nằm dài trên giường, bất đắc dĩ cười nói, đều nhiều đại cô nương, còn như thế dáng ca ca, sẽ không sợ bị đồng học hiểu rõ sau chê cửa nhà. Ta lại không nói cho bọn hắn biết. Na Nhi chu mỏ một cái, tại Bạch Thần bên cạnh nhẹ nhàng nằm xuống, nhỏ giọng nói ra, lại nói, mặc kệ lớn bao nhiêu, mặc kệ phát sinh cái gì, Na Nhi đều vĩnh viễn là của ngươi muội muội. Những lời này của nàng âm lượng cũng không lớn, nhưng lại lộ ra khó nói lên lời kiên định, dường như đồng thời không phải là đang nói cho Bạch Thần, mà là nói cho chính mình. Như vậy phải không? Bạch Thần ít có chút từ nghèo, không biết nên nói cái gì. Na Nhi đột nhiên hỏi, ca ca, ngươi còn nhớ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt sao? Còn nhớ. Bạch Thần cười khẽ một tiếng, khi đó ngươi núp ở bên đường, nhìn lên tới nho nhỏ một đoàn, thực sự là đáng yêu vừa đáng thương. Lúc kia ta mất đi ký ức, toàn bộ thế giới giống như đều không hoan nghênh ta tồn tại, để cho ta cảm thấy 10 phần đáng sợ. Na Nhi hồi ức nói, nhưng từ sau lúc đó, ca ca ngươi xuất hiện, ngươi cho mang đến nhà, dạy cho ta rất nhiều đạo lý, với ta mà nói, ngươi là ta quan trọng nhất thân nhân. Ừm. Còn có sau đó ngươi dẫn ta ra biển, để cho ta kiến thức đến nhân loại khai phát ra công cụ, ta lần đầu tiên cảm thấy như vậy rung động, nhận thức đến nguyên lai thế giới là như thế hùng vĩ. Ừm. Còn có, sau đó ngươi còn. Hai người nằm ở trên giường, Na Nhi không ngừng ném ra ngoài trọng tâm câu chuyện, Bạch Thần mỉm cười gật đầu đáp lại. Nhưng mà theo đối thoại tiến hành, một cỗ khó mà chống lại buồn ngủ lại dần dần nhiễm lên Bạch Thần ý thức. Tại Bạch Thần triệt để đánh mất ý thức trước một giây, Na Nhi nhẹ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói ra, "Ca ca, còn gặp lại, cảm ơn ngươi cho tới nay chiếu cố." Ho 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 chương 149, Nguyên Ân Dạ Huy An ủi chương 149, Nguyên Ân Dạ Huy An ủi ngày thứ hai, làm Bạch Thần lại từ trên giường tỉnh lại lúc, Na Nhi đã theo bên cạnh hắn biến mất không thấy gì nữa. Bạch Thần không có bối rối, đi xuống lầu, hơi tìm một chút về sau, liền không ngoài dự đoán tại trên bàn cơm tìm được rồi một tấm bì thư. Mở ra, bên trong có một tấm giấy viết thư, Na Nhi cái kia khả ái chữ viết cẩn thận, nắn nót viết ở phía trên. "Ca ca, ba ba, thúc thúc, còn có Nguyên Ân tỷ tỷ, cảm ơn mọi người, ta trong nhà này vượt qua sinh hoạt thật sự thập phần vui vẻ, ta nghĩ ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên mất quãng thời gian này. Nhưng ta không thể tiếp tục đợi ở chỗ này, ta đã hồi tưởng lại ta là ai, người nhà của ta cũng đã tìm được rồi ta muốn rời đi. Ta thật sự vô cùng cảm tạ các ngươi, thật xin lỗi, ta lần này đi không từ giã, nhưng tương lai cuối cùng sẽ có một ngày chúng ta năng lực lại lần nữa gặp mặt. Na Nhi." Đọc xong phong thư này, Bạch Thần tâm trạng phức tạp tại nguyên chỗ đứng hồi lâu, cuối cùng vẫn đem phong thư này giao cho Tiết Ngạc. Tiết Ngạc đọc xong phong thư này, sắc mặt lập tức lại biến, lấy tốc độ nhanh nhất đem chuyện này nói cho Bạch Gia Minh. Bạch Gia Minh biết được chuyện này cũng là quá sợ hãi, bắt đầu vận dụng chính mình tại Thiên Hải thành toàn bộ thủ đoạn, tại toàn thành phạm vi bên trong tìm kiếm Na Nhi tung tích. Lấy bọn hắn đối với Na Nhi tính cách hiểu rõ, nàng là tuyệt đối sẽ không như vậy không rên một tiếng, chỉ để lại một phong cáo biệt tin đều biến mất, so với nàng tại ký ức khôi phục sau đó bị người nhà của mình đón đi, bọn hắn càng muốn tin tưởng nàng bị nhà ai bọn buôn người bắt cóc. Nhưng mà mặc kệ bọn hắn làm sao tìm kiếm, cuối cùng đều là không có kết quả gì, Na Nhi dường như là bước hơi khỏi nhân gian bình thường, bọn hắn cũng tìm không được nữa nàng một điểm dấu vết. Bạch Thần từ vừa mới bắt đầu đều biết mình phụ thân cùng thúc thúc tại làm chuyện vô ích, chẳng qua hắn cũng không biết nên như thế nào cho bọn hắn giải thích, thế là hắn lợi dụng muốn ra ngoài tìm kiếm làm lý do, một mình từ trong nhà chạy ra ngoài. Hắn thả lỏng tâm thần đi tại trên đường lớn, chẳng có mục đích mà đi dạo, mãi đến khi chạm vạng tối mới phản về đến nhà. Bạch Gia Minh vẻ mặt âm trầm nói cho hắn biết, bọn hắn bây giờ còn chưa có manh mối, nhưng hắn nhất định sẽ toàn lực sưu tầm. Bạch Thần gật đầu một cái, không biết nên nói cái gì, liền tại nghe xong Bạch Gia Minh về sau, một cái người đi tới trên ban công. Hắn một thân một mình ghé vào trên hàng rào, nhìn thái dương triệt để rơi xuống sơn, tinh thần che kín bầu trời đêm. Lúc này, phía sau truyền đến tiếng vang, hắn theo bản năng quay đầu, nhìn thấy Nguyên Ân Dạ Huy mở ra ban công cửa, hướng hắn đi tới. Không ngờ rằng cho dù là ngươi cũng có thời điểm như vậy. Nàng đi vào Bạch Thần bên cạnh, cũng úp sấp trên hàng rào, ngẹo đầu hướng hắn hỏi, vì sao không thông báo đa tình tiền bối, lấy tiền bối cổ tay, nên có biện pháp giúp ngươi tìm về muội muội của ngươi a. Khoảng cách hai người lần đầu gặp gỡ đã qua nhanh thời gian 3 năm, Nguyên Ân Dạ Huy cũng đã dài đến 11 tuổi. Tại Đấu La đại lục, tuổi tác này hài tử liền đã hoàn thành sơ bộ phát dục, nhất là phát dục sớm hơn nữ hài tử càng là như vậy. Nàng hiện tại dáng người rõ ràng so trước đó cao gầy rất nhiều, thân thể đường cong cũng đã đơn giản mô hình, chỉ cần không sử dụng titan cự viên võ hồn, nàng chính là thế gian hiếm có mỹ thiếu nữ. Lúc này nàng đang dùng nàng kia trong mắt màu đen quan tâm nhìn qua Bạch Thần, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Bạch Thần ngẩng đầu, ngước nhìn đầy trời tinh không, nói ra, đêm qua, Na Nhi kỳ thực tới tìm ta. Chờ một chút. Nguyên Ân Dạ Huy lập tức lông mi liền nhíu lại, ý thức được cái gì? Lẽ nào nàng thật chính là mình muốn rời đi? Ừm, nàng là tới tìm ta cáo biệt. Bạch Thần nhún vai, dùng chẳng hề để ý giọng nói ra, nàng nói, cảm ơn ta cho tới nay chiếu cố, chẳng qua nàng còn có chuyện ắt phải làm, cho nên không đi không được. Nguyên Ân Dạ Huy ngay lập tức ngồi thẳng lên, có chút tức giận nói ra, có chuyện gì là nhất định phải rời khỏi chúng ta mới có thể làm sao? Nàng liền không thể cùng đại nhân thật tốt bàn bạc sau đó rồi quyết định không? Bạch Thần bất đắc dĩ cười cười. Được rồi, nàng khẳng định cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình, ngươi cũng đừng có trách cứ nàng. Nhìn hắn nụ cười này, Nguyên Ân Dạ Huy không khỏi rơi vào trầm mặc. Bạch Thần cũng không có ý định tiếp tục tại ngày này trên sân khấu dừng lại đi xuống, hắn đại đại mà duỗi lưng một cái, nói ra, "Tốt, nếu như ngươi không có chuyện ta liền đi trước, ngươi là muốn an ủi ta đi, cảm ơn ngươi, chẳng qua ngươi không cần lo lắng, ta là không có vấn đề." Nói xong, hắn liền chuẩn bị rời khỏi. Nhưng mà lúc này, Nguyên Ân Dạ Huy lại đột nhiên bắt lại tay hắn. "Ừm." Bạch Thần nhìn một chút mình bị bắt lấy cổ tay, cười khổ nói, "Cho nên ta nói à, ta thật sự không sao, ngươi đều không cần lo lắng." "Ngươi nói láo." Bạch Thần lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp bị Nguyên Ân Dạ Huy ngắt lời. Nguyên Ân Dạ Huy nhìn thẳng Bạch Thần con mắt, gia tăng lực đạo trên tay. "Ngươi cho rằng ta này thời gian mấy năm đều là tại bao gần khoảng cách nhìn ngươi? Ngươi lẽ nào cho rằng chỉ có ngươi năng lực xem thấu tâm tư của người khác sao?" Tại Bạch Thần đạt được đệ tam hồn hoàn sau khi trở về, Tang Hâm mặc dù giúp Nguyên Ân Dạ Huy sắp xếp xong xuôi chỗ ở, nhưng nàng lại chủ động cự tuyệt, tỏ vẻ càng muốn hơn dùng tiền ở đến Bạch Thần trong nhà. Thế là Tang Hâm thương lượng với Bạch Gia Minh một chút, liền đem Nguyên Ân Dạ Huy thu xếp đến trong nhà của bọn hắn. Nếu như nói Na Nhi là Bạch Thần tốn hao thời gian 4 năm lấy được muội, như vậy Nguyên Ân Dạ Huy chính là hắn trải qua 3 năm lấy được tỷ tỷ. Nguyên Ân Dạ Huy trên tay dùng sức, một tay lấy Bạch Thần kéo đến trong ngực của mình, ôn nhu nói, "Ta thật sự vô cùng cảm tạ ngươi, may mắn mà có ngươi, ta mấy năm này mới có thể qua như thế hạnh phúc, cho nên ở trước mặt ta, ngươi đều không nên miễn cưỡng chính mình, chớ quên, ta còn lớn hơn ngươi một tuổi đâu." Ở trong mắt nàng, Bạch Thần rõ ràng tuổi tác so với nàng còn nhỏ một tuổi, nhưng hắn lại luôn như vậy thành thục, năng lực chỉ dẫn nàng trưởng thành phương hướng, bất cứ lúc nào đều có thể nói ra nàng muốn nghe nhất lời nói, cho nàng an ủi cùng cổ vũ, mang cho nàng trước đó chưa bao giờ có hạnh phúc cùng an tâm cảm giác. Mà bây giờ, dạng này người chính lần đầu biểu lộ ra yêu đất trạng thái, nàng làm sao có thể cứ như vậy nhìn. Bạch Thần há to miệng, cuối cùng vẫn không có thể nói ra một chữ, tựa vào Nguyên Ân Dạ Huy trong ngực. Nguyên Ân Dạ Huy nói rất đúng, hắn hiện tại đúng là tại gượng cười. Bạch Thần kiếp trước chính là cô nhi, mặc dù sau đó bị một cái ôn nhu người thu dưỡng, nhưng này cái thu dưỡng người của hắn cũng không lâu sau đều qua đời. Dạng này thân thế dẫn đến hắn kỳ thực cực độ khát vọng cùng coi trọng thân tình. Phía trước hai cái thời đại, hắn mặc dù có không ít đồng bạn, nhưng kỳ thật cũng không có trải nghiệm qua bao nhiêu thân tình. Bởi vậy miệng hắn mặc dù rất ít nói, nhưng kỳ thật hắn là vô cùng yêu lấy thời đại này cái nhà này. Hắn đương nhiên đối với Na Nhi rời đi sớm có mong muốn, cũng đã trước giờ đã làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng nếu như nhân loại năng lực hoàn mỹ dùng lý trí kềm chế tình cảm của mình lời nói, kia nhân loại liền không còn là nhân loại. Đối với hiện tại hắn đến nói, Nguyên Ân Dạ Huy cái này ôm ấp xác thực ở một mức độ nào đó ôn hòa lòng hắn. Dưới bầu trời đêm, Bạch Thần tựa ở Nguyên Ân Dạ Huy trong ngực, thật lâu không nói. Chương 150, Hứa Tiểu Nôn đến chương 150. Hứa Tiểu Nôn đến ngày thứ hai, làm Bạch Thần lại lần nữa xuất hiện tại Bạch Gia Minh trước mặt lúc, cả người hắn đều tinh thần không ít. Bạch Gia Minh nhìn thấy hắn như vậy, cũng là qua loa nhẹ nhàng thở ra. người khôi phục lại. Nguyên Ân Dạ Huy đều có thể chú ý tới sự việc, hắn cái này làm cha như thế nào lại chú ý không đến? Kỳ thực đêm qua hắn cũng có trải qua sân thượng à? Nhưng xuyên thấu qua khe cửa nhìn thấy hai người cái đó tư thế, hắn lập tức liền quyết định hay là không nên quấy rầy bọn hắn. Đối với Nguyên Ân Dạ Huy cô gái này, Bạch Gia Minh kỳ thật vẫn là thật hài lòng, dài xinh đẹp, thiên phú còn cao, còn hiểu chuyện, lại là đến từ đường môn dạng này siêu cấp thế lực, nếu như Bạch Thần cuối cùng thật sự cùng với nàng, kia Bạch Gia Minh cũng coi là giải quyết xong một cọc tâm sự. "Ừm, lão cha, ta có một việc phải nói cho ngươi." Bạch Thần gật đầu một cái, nói với Bạch Gia Minh, kỳ thực khuya ngày hôm trước, Na Nhi nàng tới tìm ta. Tiếp theo, hắn đem hôm qua từng nói với Nguyên Ân Dạ Huy lời kịch lại nói một lần. Bạch Gia Minh nghe xong, không khỏi lộ ra không thể tưởng tượng chi sắc. Sự tình gì nhất định phải từ nhà chúng ta sau khi rời khỏi mới có thể làm. Không đúng, cho dù rời khỏi, nàng cũng nên chào hỏi a. Bạch Thần nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, Na Nhi hẳn là đến từ một cái cường đại tổ chức, làm lúc ta rõ ràng còn vô cùng thanh tỉnh, nhưng lại cảm thấy một cỗ buồn ngủ khó mà chống cự dâng lên, sau đó đều mất đi ý thức, bằng vào ta tu vi đến xem, điều đó không có khả năng là hiện tượng tự nhiên, đoán chừng là cái nào tiền bối ra tay. Như vậy a? Bạch Gia Minh sắc mặt cổ quái gật gật đầu, có chút miễn cưỡng tiếp nhận rồi Bạch Thần nói chuyện. Bạch Thần ngượng ngùng nói, thật xin lỗi, lão cha, ta hôm qua không có đem chuyện này kể ngươi nghe, để ngươi toi công bận rộn một ngày. Không sao, hiểu rõ Na Nhi là an toàn là được. Bạch Gia Minh khoát khoát tay, hỏi, cho nên nàng lưu trong thư nói chúng ta tương lai còn có thể còn gặp lại, ngươi cảm thấy là thật là giả? Là thực sự. Bạch Thần vô cùng kiên định nói, này không chỉ có là bởi vì hắn hiểu rõ Na Nhi chỗ, càng là hơn bởi vì hắn hạ quyết tâm, nhất định phải đem nàng lại lần nữa tìm trở về. Cho dù nàng cùng nguyên tắc không giống nhau, không có đi xử lai khác, không có bài Vân Minh vi sư, hắn cũng nhất định phải tìm thấy nàng cũng đem nàng mang về. Vì nàng là người nhà của hắn. Ha ha, tương lai còn có cơ hội gặp mặt là được. Bạch Gia Minh lộ ra mỉm cười thản nhiên, nói ra, đúng rồi, còn có một việc ta phải nói cho ngươi, đang nghe nói Na Nhi sau khi rời khỏi, Hứa Tiểu Nôn tỏ vẻ muốn tới thấy ngươi, đoán chừng xế chiều hôm nay đã đến. Nhìn tới nhường nàng lo lắng. Nghe được Hứa Tiểu Nôn muốn tới, Bạch Thần trong lòng lập tức ấm áp. Thời gian mấy năm qua trong, hắn cùng Hứa Tiểu Nôn liên hệ cũng không có tách ra, hai người là thanh mai trúc mã, vẫn như cũ duy trì mỗi cách một đoạn thời gian liền biết gặp được một lần mặt thói quen. Nay thời gian 4 năm trong, Hứa Tiểu Nôn một mực không có lười biếng hồn lực phương diện tu luyện, hiện tại đã đạt đến 27 cấp, thành quả có thể nói là rất kinh người. Trong nguyên tắc nàng bởi vì không có bị Bạch Thần kích thích đến, đang thức tỉnh ra võ hồn trước thời gian 3 năm trong một mực ở vào nằm ngửa trạng thái, người nhà của nàng cũng vì yêu thương không có thúc giục nàng, kết quả dẫn đến tu vi của nàng tiến triển cực chậm, tại thân là tiên tiên mãn hồn lực tình huống dưới, 9 tuổi lúc mới vừa vặn đạt tới thập thất cấp. Mà lần này, bởi vì nhận lấy Bạch Thần cổ vũ, nàng luôn luôn duy trì cường độ cao tu luyện, theo tốc độ này, nàng khẳng định là năng lực trong vòng 1 năm đột phá đến hồn tôn cảnh giới. Cho dù là tại đấu ba thời đại này, 11 tuổi hồn tôn cũng được xưng tụng một cái tiểu thiên tài, chí ít bước vào Sử Lai Khắc học viện là tuyệt đối không có một chút vấn đề. Ngay tại một năm trước, tại Bạch Thần dẫn tiến dưới, nàng cũng thành công gia nhập đường môn, mặc dù còn chưa có tư cách bước vào đấu hồn đường, nhưng dựa vào xuất sắc thiên phú cùng võ hồn tính đặc thù, nàng trong đường môn cũng coi là cực bị chú ý. Lần trước gặp mặt nàng còn nói với Bạch Thần, nàng hiện tại nỗ lực mục tiêu chính là gia nhập đấu hồn đường, đuổi kịp Bạch Thần. Bạch Thần tin tưởng, lấy nàng thiên phú, tương lai không lâu khẳng định là có thể làm đến. Chẳng qua nàng muốn tới thoại. Ừm, vui bạn. Nghe nói nàng muốn đi qua, Bạch Thần trong lòng đột nhiên bắt đầu sinh ra một cái ý nghĩ. Bạch Gia Minh nhìn thấy hắn biểu tình biến hóa như thế, hiếu kỳ hỏi, làm sao vậy, nghĩ đến chuyện tốt gì? Ừm. Bạch Thần cười nói, lão cha, ngươi còn nhớ đoạn thời gian trước đường môn cho ta thông báo sao? A, cái đó đấu hồn đường nhiệm vụ a. Bạch Gia Minh rất nhanh liền hồi tưởng lại Bạch Thần chỉ là chuyện nào. Theo Bạch Thần tuổi tác trưởng thành, tuổi nhỏ lý do này đều dần dần mất đi đem sức lực phục vụ, là đấu hồn đường thành viên, hắn cũng nên đi thi hành nhiệm vụ. Tại hắn hấp thu đệ tam hồn hoàn sau đã qua nhanh thời gian 3 năm, nhưng mà hắn nhưng như cũng không có đột phá đến cấp 40, hồn lực tốc độ lên cấp càng thêm chậm chạp. Dựa theo Tang Hâm phỏng đoán, đây đại khái là ra ngoài Thăng Linh Đài hồn thú chất lượng vấn đề. Tại Thăng Linh Đài bên trong tất nhiên có thể đại lượng sát lục hồn thú mà không cần lo lắng vấn đề an toàn, nhưng tương đối, những thứ này hồn thú mang tới để thằng cũng là kém xa tít tắp chân chính hồn thú. Những thứ này hồn thú bản chất đều là năng lượng thể, khiếm khuyết Bạch Thần cần nhất kia bộ phận lực lượng. Tang Hâm khi biết vấn đề này về sau, cũng cùng cái khác đường môn cao tầng tiến hành thảo luận, cuối cùng được đến một cái biện pháp giải quyết. Nhưng cái này biện pháp giải quyết bọn hắn tạm thời mong muốn đối với Bạch Thần giữ bí mật, cùng trước đây băng hỏa lưỡng nghi nhãn một dạng, bọn hắn muốn nhìn Bạch Thần biểu hiện rồi quyết định có phải hiện tại chấp hành kế hoạch này. Mà quan sát Bạch Thần thực lực phương thức chính là nhường hắn đi chấp hành đấu hồn đường nhiệm vụ. Bạch Thần hiện tại hồn lực cấp bậc là 38 cấp, nhưng trên thực tế, người quen biết hắn đều biết thực lực của hắn xa không chỉ đẳng cấp này đến. Lấy thực lực của hắn, tham gia đấu hồn đường nhiệm vụ với hắn mà nói đã không có vấn đề gì. Nhưng nhiệm vụ kia sao rồi? Cùng Tiểu Nôn có quan hệ gì? Bạch Gia Minh nhíu mày suy tư một hồi, nghĩ không ra ở trong đó liên hệ, chỉ có thể bất đắc dĩ hướng Bạch Thần đặt câu hỏi. Bạch Thần đối với Bạch Gia Minh trừng mắt nhìn. Về cái này, đều cùng mục đích chuyến này của ta mà có liên quan rồi. Tang Hâm nói cho Bạch Thần, hắn có thể tự mình lựa chọn cụ thể chấp hành cái nào nhiệm vụ. Mà ở hàng loạt đấu hồn đường nhiệm vụ danh sách trong, Bạch Thần nhìn thấy một cái rất quen thuộc địa danh. Thiên Định Thành một cái cũng không tính nổi tiếng thành thị, chí ít cùng Minh Đô, Sử Lai Khắc thành dạng này siêu cấp thành thị là không cách nào sánh được, cho dù cùng Tiên Hải thành so cũng muốn kém rất nhiều. Nhưng trong này nhưng lại có một cái 10 phần đáng giá chú ý nơi trốn. Đó chính là Thiên Định Tinh Không Hồn Sư Học Viện Quan Tinh Đài, trong nguyên tắc, Hứa Tiểu Nôn chính là ở chỗ này hoàn thành võ hồn lại tiến hóa, triệt để đem mình tuyệt đối cường khống năng lực ổn định lại, đặt vững nàng tương lai là tinh không chi hạ đệ nhất cường khống cơ sở. Nàng lần này tới thật đúng lúc, Bạch Thần vừa bạn mang theo nàng đi nơi nào hoàn thành nhiệm vụ. Chương 151, cho ngươi một cái ngạc nhiên chương 151, cho ngươi một cái ngạc nhiên ngạch ngạch ngạch, cho nên Bạch Thần ca, ngươi tại sao muốn mang ta lên a? Ngày thứ hai, Bạch Thần, Nguyên Ân Dạ Huy, Hứa Tiểu Nôn ba người cùng nhau ngồi lên tiến về Thiên Định Thành Hồn Đạo đoàn tàu. Ở trên xe, Hứa Tiểu Nôn nhịn không được đối với Bạch Thần hỏi. Nàng lần này là lo lắng Bạch Thần trạng thái, cho nên đặc biệt tới trước thăm hỏi hắn, không ngờ rằng vừa tới đều từ Bạch Thần nơi này nhận được báo tin, hắn muốn dẫn lấy nàng cùng đi thi hành nhiệm vụ. Nàng đảo không phải không nguyện ý giúp Bạch Thần ca bận bịu a, chính là này không khỏi cũng quá đột nhiên. Lại nói, nàng đối với thực lực của mình nắm chắc, buổi tối nàng còn có thể đưa đến một ít tác dụng, nhưng nếu như là ban ngày, kia nàng đều hoàn toàn là cái bưng hữu. Bạch Thần cùng Nguyên Ân Dạ Huy hiện tại cũng đã tới hồn tôn cảnh giới, với lại bọn hắn cũng đều không cách nào dùng hồn lực đẳng cấp để cân nhắc thực lực cái chủng loại kia loại hình, mà Hứa Tiểu Nôn tại ban ngày lúc sức chiến đấu nha. Không thể nói vô cùng thê thảm đi, nhưng muốn giúp thượng bọn hắn bận bịu cũng là chuyện không thể nào. Bạch Thần thần bí đối nàng cười cười. "Tốt, ngươi cứ yên tâm đi, ta có một niềm vui bất ngờ cấp cho ngươi." "Ồ, được rồi." Hứa Tiểu Nôn vẫn như cũ vẫn là có chút không yên lòng, nhưng Bạch Thần đều nói như vậy, nàng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn. "Huống chi, đây cũng là một lần cơ hội tốt." Hứa Tiểu Nôn vụng trộm nhìn sang ngồi ở Bạch Thần bên người Nguyên Ân Dạ Huy. Nàng thiếu nữ gia đa nói cho nàng, đây là địch nhân. Nguyên Ân Dạ Huy đối với Bạch Thần tâm tư rất rõ ràng, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, đối với cái này, nho nhỏ Hứa Tiểu Nôn đã bắt đầu sinh ra ý thức nguy cơ. Hứa Tiểu Nôn bình thường ở tại Đông Hải thành, không cách nào cùng Bạch Thần tùy ý tiếp xúc, mà tương đối, Nguyên Ân Dạ Huy lại có thể ỷ vào tá túc ưu thế, thoải mái cùng Bạch Thần tiếp xúc gần gũi. Cái này khiến Hứa Tiểu Nôn một lần cảm thấy vô cùng hâm mộ, thậm chí cùng phụ thân đề xuất qua cũng muốn chuyển tới ở đừng nói, Hứa Chí Quảng làm lúc thật là có điểm tâm động. Hắn cùng Bạch Gia Minh coi như là bạn cũ, hai bên hiểu rõ, bởi vậy Bạch Thần cũng coi là hắn một đường nhìn lớn lên. Nếu để cho hắn đánh giá Bạch Thần lời nói, đó chính là hắn chỉ hận chính mình không sinh ra một cái con trai như vậy. Thiên phú siêu quần, chi thư đặc lý, trên sự nỗ lực tiến, gia thế hiển hách, thậm chí còn coi như là một cái tiểu xuất ca, Bạch Thần có thể nói hoàn toàn đem con trai của hắn Hứa Hiểu Ngữ so không bằng. Nếu như mình con rể tương lai có thể là hắn, tiên Hứa Chí Quảng thực sự là nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Nhưng Hứa Chí Quảng đang do dự hồi lâu sau, cuối cùng vẫn cự tuyệt. Hắn coi như là một cái tương đối truyền thống người, nhường nữ nhi của mình vì truy nam nhân vào ở nam nhân trong nhà loại sự tình này, hắn thật sự là làm không được. Kết quả Hứa Tiểu Nôn chỉ có thể cắn khăn tay nhỏ, không cam lòng nhìn Nguyên Ân Dạ Huy cùng Bạch Thần quan hệ càng ngày càng tốt. Hiện tại cơ hội này đối với nàng mà nói cũng xưng được là ngàn năm một thở, nếu như thật tốt nắm chắc cơ hội lần này lời nói, nàng nhất định có thể trên diện rộng rút ngắn cùng Bạch Thần ca ở giữa khoảng cách. Hứa Tiểu Nôn nghĩ như vậy, vẫn dùng sức nhẹ gật đầu. Nguyên Ân Dạ Huy mắt liếc thấy dạng này nàng, cưỡng chế châm biếm dục vọng. Nàng kỳ thực đã sớm muốn hỏi, Na Nhi tính cách có phải hay không có nhận đến cô nương này ảnh hưởng. Luôn cảm giác năng lực từ trên người nàng cảm nhận được một cô vi diệu cảm giác gặp lại. Không thể không nói, hồn đạo đoàn tàu thật là một cái vĩ đại phát minh, ba cái tiểu hài tử ngồi cái này phương tiện giao thông, chỉ là hơi chợp mắt công phu, đều vượt qua vài tòa thành thị, đi tới mục đích của bọn họ, Thiên Định Thành. Xuống xe sau đó, Hứa Tiểu Nôn hiếu kỳ hỏi, Bạch Thần ca, có thể nói cho ta biết nhiệm vụ nội dung cụ thể sao? Tạm thời trước giữ bí mật, tình huống cụ thể trở về sau lại nói. Bạch Thần đối nàng chớp chớp mắt phải, lên mạng tra xét một chút địa đồ, mang theo hai người trực tiếp hướng Thiên Định Tinh Không Hồn Sư Học Viện phương hướng tiến đến. Thiên Định Tinh Không Hồn Sư Học Viện ở vào Thiên Định góc thành Tây Nam, cách thành lập đã qua gần 2000 năm lịch sử, mặc dù không bằng Sử Lai Khắc Học Viện cùng Nhật Nguyện Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện dạng này lão cổ đồng, nhưng cũng xưng được là lịch sử lâu đời. Ngôi học viện này tại khai thành thị rất thụ học sinh chào mừng, bên trong một cái nguyên nhân chính là cái kia học viện cùng quân phương tồn tại mật thiết quan hệ hợp tác. Quân phương sở dĩ sẽ ưu ái ngôi học viện này, mấu chốt nhất nguyên nhân chính là ngôi học viện này thừa thải phi hành hồn đạo sư. Cái gọi là phi hành hồn đạo sư chính là có phi hành loại võ hồn hồn đạo sư. Tuy nói hồn đạo sư mượn nhờ phi hành hồn đạo khí lực lượng cũng có thể đạt được bay lên trời không năng lực, nhưng nói cho cùng vẫn là thân mình đều có phi hành võ hồn hồn sư càng chiếm ưu thế. Mà đúng quân phương mà nói, phi hành hồn đạo sư trên không trung tác chiến, nhất là cơ giáp chiến bên trong giá trị đều là muốn cao hơn nhiều phổ thông hồn sư. Bởi vậy, hai bên liền đã đạt thành cả hai cùng có lợi quan hệ hợp tác. Tại quân đội duy trì dưới, Thiên Định Tinh Không Hồn Sư Học Viện phát triển tốc độ thật nhanh, mặc dù so ra kém những kia đỉnh cấp hồn sư học viện, nhưng ở hạng B trong học viện bọn hắn cũng đủ để được xưng tụng đứng hàng đầu. Bạch Thần mang theo hai thiếu nữ đi vào Thiên Định Tinh Không Hồn Sư Học Viện trước cửa trường, cửa đối diện vệ nói ra, "Ngài tốt, ta là có phi hành võ hồn hồn sư, ta nghe nói quý trưởng chủ yếu vây tay loại kia hồn sư, đối với các ngươi cảm thấy rất hứng thú, có thể khiến cho ta vào xem sao?" Gác cổng nghe được hắn nói như vậy, lập tức coi trọng, "Ngươi nói ngươi có phi hành võ hồn?" Bạch Thần hơi cười một chút, màu đen hai cánh lập tức từ sau lưng hắn xông ra, cùng nhau xuất hiện còn có lượng vàng một tử ba cái hồn hoàn. Không thể giả được. Hắn đặc biệt ẩn giấu đi chính mình màu đen đệ tam hồn hoàn, rốt cuộc vạn năm tầng thứ đệ tam hồn hoàn ở thời đại này hay là quá mức chấp nhãn, hắn không nghĩ dẫn tới quá lớn bạo động. Chẳng qua cho dù hắn đã che giấu chính mình một bộ phận năng lực, hắn hay là trong nháy mắt đạt được coi trọng. Gác cổng ngay lập tức đối với hắn có người, cung kính nói ra, "Ngươi chờ một lát, ta hỏi một chút, lập tức liền cho ngươi hồi phục." Thiên Định Tinh Không Hồn Sư Học Viện cố nhiên là phi hành loại hồn sư nơi đến tốt đẹp không sai, nhưng đối với Thiên Định Tinh Không Hồn Sư Học Viện mà nói, phi hành loại hồn sư sao lại không phải bọn hắn dựa vào sinh tồn tư bản? Phi hành loại võ hồn tại võ hồn bên trong chiêm bói cũng không tính cao, thậm chí có thể được xưng là hi hữu, làm sao có thể tuyển nhận đến càng nhiều có phi hành võ hồn hồn sư? Đối với Thiên Định Tinh Không Hồn Sư Học Viện mà nói cũng là hàng năm đều phải đối mặt đầu đề. Có thể nói, phi hành loại hồn sư tại ngôi học viện này là có đặc quyền nhất định. Mà như Bạch Thần như vậy, không chỉ có phi hành loại võ hồn, thậm chí còn tuổi còn trẻ đã đột phá tam hoàn thiên tài hồn sư, có thể nói là bọn hắn tha thiết ước mơ. Bởi vậy không có qua bao lâu thời gian, gác cổng đều đội vã từ phòng trực ban đi ra, cho Bạch Thần trả lời chắc chắn. Mời ngươi chờ một chút, lập tức liền có lão sư ra đây, đến lúc đó liền từ hắn đến mang bọn ngươi biết nhau học viện. Được. Bạch Thần trở về hắn một cái nụ cười ấm áp, liền dẫn hai vị thiếu nữ tại cửa chính chờ đợi lên. 5 phút trôi qua, một người trung niên nam nhân bước nhanh từ trong học viện đi ra, vội vàng cửa đối diện bệ hỏi, ngươi nói hải tử kia ở đâu? Chương 152, quan tinh đài chương 152, quan tinh đài gác cổng đưa tay chỉ tại không đứng nơi xa Bạch Thần đám người. Trung niên nhân vội vàng đi tới, trên mặt tràn đầy nhiệt tình nụ cười, thân thiết nói ra, tiểu bằng hữu, xin chào, tên của ta là Lý Lâm, ngươi bảo ta Lý chủ nhiệm là được. Bạch Thần cũng trở về lấy nhiệt tình nụ cười. Lý chủ nhiệm, tên của ta là Bạch Thần, này là bằng hữu của ta Hứa Tiểu Nôn cùng Nguyên Ân Dạ Huy, các nàng đối với cái này học viện cũng cảm thấy rất hứng thú, xin nhờ ngươi dẫn chúng ta giới thiệu các ngươi học viện. Tốt, không sao hết, ta có thể cho ngươi bảo đảm, lần này tham quan tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Nói xong, Lý Lâm liền vội vã không nhịn nổi đem Bạch Thần đám người hướng Thiên Định Tinh Không Hồn Sư học viện nội bộ mang đến. Loại này tuổi tác tam hoàn hồn sư cũng có tư cách đi xung kích Sử Lai Khắc học viện, hắn tuyệt đối không thể tùy tiện buông tha. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Bạch Thần đám người dường như đi dạo hết tất cả Thiên Định Tinh Không Hồn Sư học viện. Không thể không nói, Thiên Định Tinh Không Hồn Sư học viện không hổ là thiên định thành cường đại nhất hồn sư học viện, nơi này các hạng công trình đều phân phối cực kỳ hoàn thiện, căn bản không phải tầm thường học viện có thể sánh được. Chẳng qua Bạch Thần mục đích của chuyến này đồng thời không phải là vì cái này, hắn một mực chờ đợi Lý Lâm đưa hắn đưa đến cái chỗ kia. Hắn hiểu rõ, cái chỗ kia là Thiên Định Tinh Không Hồn Sư học viện nổi danh nhất công trình một trong, Lý Lâm là không có khả năng không mang theo bọn hắn đi vào trong đó tham quan, hắn sở dĩ không ngay lập tức dẫn bọn hắn đi, hơn phân nửa cũng là ôm muốn tại cuối cùng cho bọn hắn lưu lại một khắc sâu ấn tượng ý nghĩ. Bởi vậy, Bạch Thần đồng thời không có gấp, mà là trên mặt thoải mái tiêu dung, một đường đi theo Lý Lâm đi dạo hết học viện. Quả nhiên, Lý Lâm cuối cùng đem Bạch Thần đám người dẫn tới Bạch Thần chuyến này mục đích. Quan tinh đài, đây là Thiên Định Tinh Không Hồn Sư học viện hạch tâm nhất công trình một trong. Nơi này chủ yếu có hai cái tác dụng, một là diễn võ trường, cho những kia phi hành hồn đạo sư chiến đấu dùng, thứ hai là tu luyện chẳng, tập kết tinh không lực lượng cho học viên ưu tú sử dụng, xúc tiến bọn hắn tu vi tăng lên. Kiên nhẫn nghe xong Lý Lâm giới thiệu, Bạch Thần sờ lên cái cằm, hỏi, đã như vậy, cái kia có thể để cho chúng ta trước giờ trải nghiệm một chút tinh không lực lượng sao? Ta nghĩ xác nhận một chút này tinh không lực lượng đối với chúng ta tu luyện giúp đỡ lớn đến bao nhiêu, ngươi yên tâm, giá tiền không là vấn đề. Thời đại này Bạch Thần tại thành công tấn thăng tam hoàn về sau, liền cũng đã trở thành ngũ cấp đoán tạo sư. Đến ngũ cấp sau đó, đoán tạo sư liền có thể tự xưng là tông sư cấp đoán tạo sư, có thể nói ngũ cấp chính là đoán tạo sư lớn nhất đạo đường danh giới, cực ít có người năng lực vượt qua ngưỡng cửa này. Mà một khi biến thành tông sư cấp đoán tạo sư, kia đoán tạo sư ở trong xã hội địa vị liền đem tăng lên rất nhiều, nhất là năng lực ổn định sản xuất linh đoán tạo sư càng là như vậy, dường như có thể nói tất cả đều là phú giáp một phương cấp bậc. Bạch Thần những năm này cũng tiếp nhận không ít rèn đúc nhiệm vụ, bởi vậy cho dù không có người thân cùng lao sư ủng hộ, hắn hiện tại cũng xưng được là một cái tiểu phú hảo. Ừm, cũng tốt. Lý Lâm suy tư một lát, gật đầu một cái, hỏi, kia 300 vạn đồng liên bang một người lần, ngươi năng lực tiếp nhận sao? Cái giá tiền này đã coi như là 10 phần lương tâm, rốt cuộc cho dù là Thiên Định Tinh Không Hồn Sư học viện nội bộ học sinh, bình thường cũng căn bản là không có tư cách tiếp xúc tiểu này phúc lợi, trừ phi lấy ra kim ngạch thực sự đại vượt quá tưởng tượng, bằng không cho dù bỏ tiền cũng không cho bọn hắn tiến. Hắn giang tại hướng Bạch Thần mở ra cái giá tiền này, là bởi vì Bạch Thần năng lực tại ở độ tuổi này có tu vi như vậy, khẳng định không chỉ là chính hắn nỗ lực kết quả, hắn hưởng thụ tài nguyên nghiêng cũng tuyệt đối sẽ không kém. Năng lực hưởng thụ dạng này tài nguyên tu luyện, thuyết minh đứa nhỏ này khẳng định không thiếu tiền. 300 vạn đồng liên bang đồng dạng hải tử rất khó móc ra, nhưng đối với con em thế gia mà nói, này chỉ có thể coi là tiền tiêu vặt. Không ngoài dự đoán, Bạch Thần ngay lập tức gật đầu một cái, lấy ra một cái thẻ, nói với hắn, dùng cái này thanh toán đi, ba người chúng ta đều muốn trải nghiệm một chút. Được. Lý Lâm tiếp nhận tấm thẻ, bước nhanh rời đi. Không bao lâu, hắn liền lại đi trở về, đem tấm thẻ còn đưa Bạch Thần, nghiêm túc nói ra, đã cho ngươi báo cáo chuẩn bị qua, lại đợi một lát là được. Ừm. Bạch Thần mỉm cười gật đầu, mang theo Nguyên Ân Dạ Vi cùng Hứa Tiểu Nôn ở một bên trên châu ngồi xuống. Lúc này trải qua như thế liên tiếp sự việc, Hứa Tiểu Nôn cũng lấy lại tinh thần đến, nàng tiến đến Bạch Thần bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, Bạch Thần ca, ngươi là muốn cho ta mượn nhờ cái này quan tinh đài lực lượng tiến hành tu luyện sao? Rốt cuộc nàng võ hồn đều cùng tinh không lực lượng mạnh tương quan, Bạch Thần đột nhiên mang nàng tới nơi này, trả lại cho nàng nói cấp cho nàng niềm vui bất ngờ, vậy trừ mục đích này nàng cũng nghĩ không ra cái khác khả năng. Bạch Thần nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu, nhỏ giọng nói, chờ một chút ngươi toàn lực hấp thụ những kia tinh không lực lượng là được, chúng ta thế nhưng rút tiền. Ừm, ta hiểu rồi. Hứa Tiểu Nôn dùng sức nhẹ gật đầu, nói thêm, yên tâm đi, Bạch Thần ca, trở về ta sẽ trả lại ngươi tiền. Ha ha, tốt. Bạch Thần nhìn nàng này kiên định bộ dáng, không khỏi bật cười. Tại bọn họ đối thoại đồng thời, Lý Lâm cũng đã làm xong công trình công tác chuẩn bị. Theo từng đạo kim quang dâng lên, nồng đậm tinh quang từ đỉnh đầu của mọi người rơi xuống, nguyên bản còn có hơi ố vàng bầu trời lập tức biến thành màu sắc đen nhánh, nhìn lên tới vô cùng lộng lẫy. Đây chính là quan tinh đại công hiệu, cũng là Thiên Định Tinh Không Hồn Sư Học Viện những năm gần đây phát triển càng ngày càng tốt một cái khác một nguyên nhân trọng yếu. Bạch Thần giơ tay lên, tà ác khí tức từ trong tay của hắn dâng lên, đúng là trong nháy mắt đem tiếp cận hắn tinh quang thôn vệ hầu như không còn. Bạch Thần ánh mắt có hơi ngưng tụ, liền tranh thủ chính mình thôn vệ chi lực thu vào. Từ thành công dung hợp kia hai gốc tiên thảo, hắn thôn vệ chi lực cường độ đều càng ngày càng cao. Những thứ này tinh quang tầng thứ mặc dù không tệ, có thể đối mặt hắn thôn vệ chi lực hay là thiếu hụt năng lực chống cự, nếu như hắn toàn lực hấp thu, chẳng mấy chốc sẽ toàn bộ hút vào thể nội. Nhưng này đối với hắn không có ý nghĩa gì, hắn thuộc tính dù sao không phải là tinh không tương quan, cho dù cưỡng ép hấp thu những thứ này tinh không lực lượng, chúng nó cũng đều sẽ hóa thành thuần túy hồn lực, cũng không thể mang đến cho hắn chất tăng lên. Thép tốt vẫn là phải dùng tại trên lưới đao, tất nhiên hắn đều đặc biệt đem Hứa Tiểu Nôn đưa đến nơi này, vậy liền không nên cùng Hứa Tiểu Nôn đoạn, nhường nàng chuyên tâm hấp thụ những thứ này tinh không lực lượng tốt. Nàng võ hồn thuận lợi tiến hóa lời nói, cho Bạch Thần mang tới giúp đỡ có thể so sánh hồn lực để cái một hai cấp lớn rất nhiều. Nguyên Ân Dạ Uy khoảng cũng là ý tưởng giống nhau, nàng lại hơi hấp thu một hồi không trung tràn ngập tinh không lực lượng về sau, đều chủ động ngưng hấp thụ, đưa ánh mắt về phía Hứa Tiểu Nôn. Cùng Bạch Thần cùng Nguyên Ân Dạ Uy cũng khác nhau chính là, Hứa Tiểu Nôn tại tinh quang rơi xuống sau đó, ánh mắt đều rõ ràng ngốc trệ lên, dường như tiến nhập một loại mười phần trạng thái huyền diệu, hồi lâu cũng không thấy có hành động. Bên ngoài sân Lý Lâm thấy cảnh này, không khỏi lông mi liền nhíu lại. Này ba đứa hải tử là chuyện gì xảy ra? Chuyên môn rút tiền tránh ra mở cái này phục vụ, lại đều không thừa cơ hội này tiến hành tu luyện. Chương 153, tinh chi biến dị chương 153, tinh chi biến dị hắn vừa dự định mở miệng nhắc nhở bọn hắn không muốn lãng phí cơ hội lần này, liền thấy Hứa Tiểu Nôn giơ tay lên. Theo nhất đạo hào quang màu xanh lam hiện lên, một cái thật dài pháp trượng xuất hiện ở trong tay nàng. Trong chốc lát, không trung tinh không lực lượng dường như là tìm đến chủ nhân bình thường, tràn vào nàng pháp trượng trong. Hứa Tiểu Nôn trong mắt lóe lên kim quang nhàn nhạt, một cái kỳ dị phù văn ở trên trán của nàng sáng lên, nhìn kỹ sẽ phát hiện cái này phù văn cùng nàng tinh luân băng trượng đỉnh tinh luân giống nhau như lúc. Võ hồn biến dị. Mãnh liệt vẻ chấn động tại Lý Lâm trong mắt dâng lên. Là Thiên Định Tinh Không Hồn Sư Học Viện cao tầng nhân viên quản lý, hắn đương nhiên sẽ không nhìn không ra đây là tình huống thế nào. Cô gái này võ hồn rõ ràng cùng tinh không lực lượng liên quan đến, mà những thứ này tinh không lực lượng cùng nàng võ hồn kết hợp với nhau, đều tạo thành kỳ diệu phản ứng, trực tiếp đưa đến nàng võ hồn thuế biến. Võ hồn biến dị chia làm tốt cùng ác tính biến dị, bình thường mà nói, tuyệt đại đa số tiên thiên biến dị đều là ác tính, hậu thiên thì đa số tốt. Hứa Tiểu Nôn này võ hồn biến dị xem xét chính là tốt biến dị, về phần rốt cục lại biến thành cái dạng gì thực sự không phải Lý Lâm năng lực đoán được. Chẳng qua liên tưởng đến Bạch Thần cùng Nguyên Ân Dạ Huy tại Quan Tinh Đài khởi động làm sau kính, hắn cũng có chút lấy lại tinh thần. Bọn hắn hình như ban đầu mục đích đúng là cho cô gái này sáng tạo cơ hội a. Chẳng qua cho dù nghĩ thông suốt điểm này, Lý Lâm cũng không có cái gì phản cảm tâm tình. Mặc kệ thế nào, bọn hắn thế nhưng trả tiền, Thiên Định Tinh Không Hồn Sư Học Viện lại thế nào cũng sẽ không thua thiệt. Về phần Hứa Tiểu Nôn đạt được vượt xa dự kỳ đích hảo chỗ, đó là chính Hứa Tiểu Nôn bản sự. Không nói trước tương lai nàng có khả năng hay không gia nhập Thiên Định Tinh Không Hồn Sư Học Viện, cho dù nàng không gia nhập vào, năng lực cùng với nàng lưu lại một cái ấn tượng tốt cũng là không có chỗ xấu. Rốt cuộc nhìn xem những thứ này tinh quang đối nàng thân hòa độ, thiên phú của nàng cũng tuyệt đối không tính kém, tương lai nói không chừng cũng có thể biến thành phong hào đấu la thậm chí siêu cấp đấu la cấp bậc cường giả, đến lúc đó bọn hắn học viện nói không chừng còn có thể cầm nàng đến tiến hành tuyên truyền, nói một cường giả như vậy trước đây chính là tại bọn họ nơi này quan tinh đài tiến hành tu luyện sau đó mới có thành tựu như vậy. Với lại thay cái góc độ tự hỏi, lần này dị biến đối với Thiên Định Tinh Không Hồn Sư Học Viện mà nói cũng là một lần kinh ngộ, hiện tượng như vậy chưa bao giờ có, đem nó ghi chép lại đồng thời thật tốt nghiên cứu lời nói, rất có thể để bọn hắn đối với tinh lực sử dụng hiệu suất tăng lên rất nhiều. Nói không chừng bọn hắn có thể mượn cơ hội lần này trực tiếp nhảy lên bước vào nhất lưu hồn sư học viện tầng thứ đâu. Lý Lâm sung sướng mặc sức tưởng tượng lấy tương lai, kiên nhẫn chờ đợi trong tràng dị biến kết thúc. Theo thời gian trôi qua, quan tinh đài trong kim sắc quang mang càng ngày càng yếu, cuối cùng hoàn toàn bị Hứa Tiểu Nôn hút vào thể nội. Nàng cả người cho người cảm giác cũng trở nên có chút khác nhau, mặc dù nàng trước đó cũng vô cùng đáng yêu, nhưng chủ yếu là loại đó tiểu da bích ngọc đẹp mắt, nhưng bây giờ theo tinh quang nhập thể, làn da của nàng tựa hồ cũng nhiều hơn một tầng nhàn nhạt tinh quang bình thường, nhìn lên tới hết sức chói mắt. Nàng mở mắt ra, phát hiện ở đây mấy người đều nhìn nàng chằm chằm, không khỏi khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, ngượng ngùng gãi đầu một cái. Cái đó, ta làm trễ nải thời gian rất lâu sao? Không thể nào. Lý Lâm đi lên phía trước, hiếu kỳ hỏi, "Hứa Tiểu Nôn, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi đây là võ hồn phát sinh biến dị đúng không? Năng lực nói cho ta biết ngươi lần này biến dị cụ thể xuất hiện biến hóa gì sao?" Hứa Tiểu Nôn nhíu mày, lắc đầu. "Ta cũng không rõ lắm, muốn sau khi trở về lại nhiều cảm thụ một chút mới có thể xác định." Thấy được nàng vẻ mặt này, Bạch Thần lập tức đã hiểu, kỳ thực nàng là rõ ràng, chỉ là không tiện ở chỗ này nói mà thôi. Tinh Luân Băng Trượng tin tức tương quan cũng coi là Hứa gia hạch tâm bí mật, không thể ở chỗ này tùy ý tiết lộ cho không hề có một chút quan hệ ngoại nhân. Cũng tốt. Lý Lâm có thể cũng đoán được điểm này, hắn cũng không có trong vấn đề này nhiều dây dưa, mà là đổi cái vấn đề hỏi. "Như vậy Hứa Tiểu Nôn, ngươi vui lòng đến học viện chúng ta tiến hành học tập sao? Vừa mới ngươi hẳn là cũng phát hiện, học viện chúng ta quan tinh đài cùng ngươi võ hồn độ phù hợp vô cùng cao, tại học viện chúng ta học tập, đối với ngươi mà nói tuyệt đối rất có ích lợi." Nguyên bản ánh mắt của hắn chủ yếu đều tập trung tại trên người Bạch Thần, nhưng đã trải qua như thế một lần, Hứa Tiểu Nôn trong mắt hắn tầm quan trọng đã không thua gì Bạch Thần. Thiên phú của nàng có thể xác thực so Bạch Thần kém một chút, nhưng nàng năng lực cùng bọn hắn học viện thích phối tính càng tốt hơn. nhiều khi phù hợp mới là trọng yếu nhất. Ồ, nghe hắn nói như vậy, Hứa Tiểu Nôn còn thật có chút rung động. Chính như Lý Lâm nói, quan tinh đài đối nàng giúp đỡ không thể bảo là không lớn, mặc dù không thể nào lại có hôm nay dạng này tăng lên, nhưng đối nàng tu luyện tuyệt đối có thể tạo được làm ít công to hiệu quả. Chẳng qua nàng đang suy tư sau một lát, vẫn lắc đầu một cái. Ta lại trở về nghĩ đi, nếu như thuận lợi ta sẽ lại đến. Được rồi. Lý Lâm nghe vậy có chút thất vọng, chẳng qua vẫn rất tốt che giấu đi chính mình cái này tâm tình, mỉm cười nói, tóm lại chúng ta Thiên Định Tinh Không Hồn Sư học viện cửa lớn sẽ một mực cho các ngươi rộng mở, chỉ cần các ngươi nguyện ý, tùy thời đều có thể đến học viện chúng ta tiến hành báo danh. Tốt, làm phiền ngài. Tại lại đơn giản hàn huyên vài câu sau đó, Bạch Thần đám người liền bị Lý Lâm lưu luyến không rời đưa ra học viện. Lúc này sắc trời đã tối, Bạch Thần đám người giải quyết một chút vấn đề cơm tối về sau, liền tùy tiện tìm cái khách sạn ở lại. Sắp xếp cẩn thận hành lý sau đó, Bạch Thần cùng Nguyên Ân Dạ Huy cùng đi đến Hứa Tiểu Nôn căn phòng. Cho nên, ngươi thu hoạch lần này làm sao? Đối mặt Bạch Thần, Hứa Tiểu Nôn rõ ràng đều không có ý định che giấu, nàng hưng phấn mà nói ra, thu hoạch của ta rất lớn, ta có thể cảm nhận được, ta võ hồn trong ẩn chứa tạp chất đã bị hoàn toàn bỏ đi. Hứa Tiểu Nôn trước đó võ hồn tinh luân băng trượng nhưng thật ra là nửa cái siêu võ hồn. Mặc dù sản sinh biến dị, nhưng cái này biến dị cũng không triệt để, này mới có thể xuất hiện nàng ban ngày cùng ban đêm võ hồn năng lực khác nhau đặc điểm. Lý thuyết mà nói, theo Hứa Tiểu Nôn tu vi trưởng thành, nàng hai cái thuộc tính ở giữa khoảng cách sẽ càng ngày càng nhỏ, nhưng cũng không biến mất, sẽ một mực tồn tại xuống dưới. Nhưng lần này biến dị giải quyết triệt để vấn đề này, bởi vì Hứa Tiểu Nôn tu vi còn thấp, nàng võ hồn bên trong băng thuộc tính còn 10 phần nhỏ yếu, đối mặt quan tinh đài lượng lớn tinh không lực lượng dốc vào, nàng võ hồn bên trong băng thuộc tính hoàn toàn không có năng lực chống đỡ, trực tiếp bị tẩy sạch. Mất đi cho tới nay ngăn được nàng tinh không lực lượng băng thuộc tính, Hứa Tiểu Nôn võ hồn cũng chính thức hoàn thành tiến hóa, từ tinh luân băng trượng tiến hóa làm thuần túy tinh trượng. Từ nay về sau, nàng đều không còn có buổi tối mới có thể mượn nhờ tinh không lực lượng hạn chế, tùy thời tùy chỗ đều có thể phát huy nàng vậy tuyệt đối cường khống lực lượng đáng sợ. Đương nhiên, nói cứng tổn thất thoại cũng không phải là không có, đó chính là theo nàng võ hồn bên trong băng thuộc tính biến mất, nàng băng thuộc tính năng lực cũng toàn bộ mất đi, chẳng qua cái này cùng nàng thu hoạch lần này so hiển nhiên là món không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Ho 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 chương 154, đấu hồn đường nhiệm vụ chương 154, đấu hồn đường nhiệm vụ nghe xong giải thích của nàng sau đó, Bạch Thần như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Như vậy, ta trở về có thể cho Tang Hâm tiền bối nói một chút chuyện này, nhường hắn an bài cho ngươi bước vào đấu hồn đường khảo hạch. Thật sự có thể chứ? Hứa Tiểu Nôn kinh ngạc trợn to mắt. Nàng quả thật rất muốn bước vào đấu hồn đường, cùng Bạch Thần kề vai chiến đấu không sai, nhưng nàng muốn cho rằng này lại là một cái dài dằng dặc nhiệm vụ, nàng còn phải lại cố gắng mấy năm mới có thể làm đến. Bạch Thần mỉm cười vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng. Tốt, đối với chính ngươi có chút lòng tin, ngươi có thể còn không có hoàn toàn ý thức được ngươi lần này võ hồn biến dị ý vị như thế nào, nhưng Tang Hâm tiền bối sẽ không ý thức không đến, có ta đi khuyên nhủ, chuyện này 80-90% có thể hoàn thành. Thật tốt quá. Đạt được Bạch Thần hứa hẹn, Hứa Tiểu Nôn lập tức mừng rỡ. Sau đó, Bạch Thần lại hỏi thăm một chút Hứa Tiểu Nôn hai cái mới hồn kỹ hiệu quả. Đệ nhất hồn kỹ là tinh quang xiềng xích, tuyệt đối cường khống, khống chế thời gian cùng tu vi của đối phương liên quan đến, nhưng năng lực kém nhất khống chế một giây. Cái này hồn kỹ cùng Bạch Thần thời gian ngưng kết so sánh, ưu thế ở chỗ có thể khống chế thời gian càng dài, chỉ cần đối phương tu vi không phải cao hơn Hứa Tiểu Nôn quá nhiều, nàng năng lực hạn chế đối thủ thời gian là so Bạch Thần càng dài. Nhưng tương đối, cái này hồn kỹ hạn chế cũng chỉ có đối thủ năng lực hành động mà thôi, lại không cách nào hạn chế đối thủ tự hỏi. Bạch Thần thời gian ngưng kết sở dĩ mạnh, nhiều khi cũng là bởi vì thời gian ngưng kết đem địch nhân tự hỏi cũng cùng nhau dừng lại, kết quả thời gian ngưng kết hiệu quả lúc kết thúc, đối thủ thậm chí căn bản cũng không có ý thức được chính mình bị khống chế, sẽ bị chiến cuộc trong nháy mắt biến hóa xáo trộn tiết tấu, cuối cùng bị thua. Tương đối mà nói, hai cái hồn kỹ lẫn nhau có ưu khuyết, chẳng qua như vậy có tuyệt đối cường khống năng lực hồn kỹ là tuyệt đối không kém. Đệ nhị hồn kỹ tên là Tinh Chi Thủ Hộ, là vô cùng buồn nôn phòng ngự loại hồn kỹ. Hiệu quả là dùng tinh quang lực lượng vì chính mình hoặc đồng bạn thực hiện phòng ngự, kéo dài thời gian xem công kích của đối thủ cường độ mà định ra. Nhưng cùng đệ nhất hồn kỹ một dạng, cái này hồn kỹ đồng dạng là ít nhất năng lực kéo dài một giây thời gian. Tại đây một giây trong, thần cấp trở xuống là không có công phá cái kia phòng ngự thủ đoạn. Đồng thời, cái này hồn kỹ còn có thể hấp thụ địch nhân trong công kích gần chứa hồn lực một nửa trả lại cho Hứa Tiểu Nôn, đền bù nàng hồn lực tiêu hao. Theo một ý nghĩa nào đó đây chính là một cái có thể gây cho những người khác vô địch kim thân, mặc dù kéo dài thời gian ngắn hơn, nhưng lại có hấp thụ hồn lực hiệu quả. Theo Bạch Thần, cái này hồn kỹ giá trị so vô địch kim thân cao hơn. Đạt được quan tinh đài tinh quang lực lượng tẩy lễ sau đó, Hứa Tiểu Nôn thiên phú lúc này mới coi như là hoàn toàn hiện đi ra. Mặc dù nàng hiện tại chỉ là cái đại hồn sư, chỉ có hai cái hồn kỹ, nhưng đều chỉ nhìn một cách đơn thuần này hai cái hồn kỹ, nàng tại đoàn đội trong tác dụng đều không thể so với Nguyên Ân Dạ Huy kém. Đấu 3 giờ đại mạnh nhất cơ chế quái coi như là chính thức thức tỉnh rồi. Nghe xong Hứa Tiểu Nôn hai cái hồn kỹ hiệu quả sau đó, Nguyên Ân Dạ Huy rõ ràng cũng là cảm thấy hết sức kinh ngạc, nhìn nhiều nàng hai mắt. Nàng hiện tại coi như là lý giải Bạch Thần vì sao đối với tiểu cô nương này đánh giá cao như vậy. Đang nói chuyện hết Hứa Tiểu Nôn chuyện sau đó, ba người lại đơn giản nói một chút ngày mai sắp đặt, sau đó đều về đến riêng phần mình căn phòng đi nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, bọn hắn đúng giờ tại cửa tiểu điểm tập hợp. Bạch Thần cầm đường môn cho thiết bị, nói ra, chúng ta nhiệm vụ lần này là đuổi bắt một cái lần trốn tà hồn sư, cái này tà hồn sư nghe nói có ngũ hoàng tu vi, hay là cái nhất tự đấu khải sư, đã rõ ràng sát hại có mấy trăm người, theo mới nhất lấy được tình báo đến xem, hắn rất có thể đều nút trong ngày này định thành trong. Chờ một chút, nhất tự đấu khải sư. Nghe đến đó, Nguyên Ân Dạ Huy nhịn không được ngắt lời nói, ta nhớ được không sai, nhất tự đấu khải sư tại đấu hồn đường đều có thể tấn thăng hoàng cấp đấu sĩ đi. Bạch cấp đấu sĩ hướng hoàng cấp đấu sĩ tấn thăng điều kiện là hoàn thành 10 hạng nhiệm vụ cùng biến thành nhất tự đấu khải sư, trước người hoàn thành độ khó là muốn xa xa thấp hơn hắn, bởi vậy đấu hồn đường tuyệt đại đa số bạch cấp đấu sĩ đều khó có khả năng là nhất tự đấu khải sư. Nhưng dạng này bạch cấp đấu sĩ đi khiêu chiến nhất tự đấu khải sư, cái này thật sự là quá nguy hiểm. Bạch Thần nghe được trong lời nói của nàng hàm nghĩa, mỉm cười giải thích nói, cái này ngươi cũng là không cần lo lắng, nhiệm vụ này vốn chính là cho hoàng cấp đấu sĩ chuẩn bị, không bằng nói, Tang Hâm tiền bối chuẩn bị cho ta nhiệm vụ danh sách bên trong tất cả đều là đẳng cấp này nhiệm vụ. Tang Hâm xác thực nói hắn có thể tùy ý chọn nhiệm vụ, nhưng cái này tùy ý chọn là có hạn chế phạm vi, đó chính là hoàng cấp đấu sĩ nhiệm vụ danh sách. Thứ nhất bạch cấp đấu sĩ là đấu hồn đường thấp nhất giai tầng, hắn nhiệm vụ danh sách trong khó tránh khỏi có một ít góp đủ số, loại nhiệm vụ này căn bản kiểm tra không ra Bạch Thần thực lực bây giờ. Thứ hai chính là Bạch Thần người chỉ đạo cùng người dẫn đường, Tang Hâm là rõ ràng nhất tiểu tử này thực lực bây giờ. Bình thường hoàng cấp đấu sĩ có thể không phải là đối thủ của hắn, những nhiệm vụ này với hắn mà nói mới là bình thường độ khó. Ồ, như vậy có thể hiểu được. Nguyên Ân Dạ Huy chậm rãi gật đầu một cái, hỏi, cái kia liên quan tới cái này tà hồn sư ở đâu, ngươi có đầu mối sao? Coi như là có một ít đi. Bạch Thần tại đường môn cho trên thiết bị phủi đi hai lần, bán ra một ngày định thành địa đồ giao diện, rõ ràng năng lực nhìn thấy có mấy cái vòng đỏ đem thiên định thành mấy cái địa khu quyền lên. Bạch Thần chỉ vào những thứ này vòng đỏ nói ra, như ngươi chứng kiến thấy, đường môn thông qua khoa học kỹ thuật suy tính, đã đại khái quyền định ra hắn có khả năng nhất ở phạm vi, chúng ta đi trước những địa phương này tìm kiếm một chút, nếu như cũng không tìm tới lại nói chuyện sau đó. Đây thật là thuận tiện a. Nguyên Ân Dạ Huy cùng Hứa Tiểu Nôn nhìn trên bản đồ từng cái vòng đỏ, đều là không khỏi kéo ra khóe miệng. Có thứ này tại, nhiệm vụ hoàn thành độ khó xác thực thấp xuống không chỉ một cấp bậc mà thôi. Thế là Bạch Thần đám người liền thuê một chiếc xe, tiến về cách bọn họ gần đây bị cuốn lại khu vực. Đây là nhất đạo bình dân đường phố, cùng bọn hắn quen thuộc thiên hải trong thành thị cảnh tượng khác nhau, không khí nơi này đều muốn rõ ràng đục ngầu hơn nhiều. Này không riêng gì không khí chất lượng vấn đề, càng có không khí nơi này nhân tố. Bạch Thần tướng hồn đạo xe ngừng đến bên đường, cùng hai người khác cùng nhau xuống xe. Hứa Tiểu Nôn cau mày hỏi, kia Bạch Thần ca, chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Tuy nói hiểu rõ cái đó tà hồn sư đại khái phạm vi hoạt động, nhưng coi như thế vẫn như cũng là mò kim đáy biển. Không có tiến thêm một bước đầu mối lời nói, bọn hắn không cách nào tìm thấy cái đó tà hồn sư. Bạch Thần nhún vai, đến nơi đây đường môn đều cung cấp không được nhỏ hơn gây nên viện trợ, thi hành nhiệm vụ chúng quy là chúng ta, muốn chúng ta tự nghĩ biện pháp mới được. Vậy làm sao bây giờ, chúng ta muốn từng nhà hỏi sao? Không cần phiền toái như vậy. Bạch Thần cười nhẹ nhẹ nhàng lắc đầu, phủ định Nguyên Ân Dạ Huy đề nghị. Hắn nhắm mắt lại, lạnh nhạt nói, chuyện này đều giao cho ta đi, các ngươi hơi chờ ta một chút. Chương 155, ta ác tung tích chương 155, ta ác tung tích ổ. Theo Bạch Thần nhắm mắt lại, Nguyên Ân Dạ Huy đột nhiên cảm thấy thân thể run rẩy một hồi, một cỗ quen thuộc kính sợ cảm từ ở sâu trong nội tâm truyền đến. Cùng Bạch Thần ở chung thời gian dài như vậy, nàng đã hết sức quen thuộc loại cảm giác này, đây là nàng đoạ lạc tiên sứ võ hồn đang run rẩy. Chính như cùng cực hạn võ hồn đối với thông thường võ hồn tồn tại áp chế một dạng, có chí tà lực lượng ám ma tà thần hổ cũng đúng tà võ hồn phổ biến tồn tại rất mạnh áp chế lực, nhất là đoạ lạc thiên sứ như vậy có tà ác thuộc tính võ hồn càng là như vậy. Nàng sẽ sinh ra cảm giác như vậy, nói rõ thần đã vận dụng tà ác thuộc tính lực lượng. Rất nhanh, nàng đều đã nhận ra Bạch Thần hành vi chân tướng. Tinh thần lực rõ xét sao? Nghe được nàng thấp như vậy thanh nói thầm, Hứa Tiểu Nôn tới gần đến bên cạnh nàng, hiếu kỳ hỏi, Nguyên Ân tỷ, nghĩa là gì? Bạch Thần ca đang dùng tinh thần lực điều tra khu vực phụ cận sao? Không kém bao nhiêu đâu. Nguyên Ân Dạ Huy ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía Bạch Thần, giải thích nói, tinh thần lực cường đại tới trình độ nhất định sau đó, có thể đại quy mô ly thể thả ra, tinh thần lực dò xét chính là tinh thần lực một loại cao dài phương pháp vận dụng, theo ta được biết tại đường môn kỹ thuật danh sách trong có cái này hạng, hắn sẽ sử dụng cũng chẳng có gì lạ, chỉ là. Nguyên Ân Dạ Huy nheo mắt lại, thanh âm bên trong lộ ra rõ ràng kính nể cùng có chút không cam lòng. Hạng kỹ thuật này không chỉ đối với tinh thần lực yêu cầu vô cùng cao, với lại dò xét độ chính xác kỳ thực cũng không tính là tốt, tại đường môn đông đảo kỹ thuật trong coi như là tương đối vô bổ kia một loại, không biết hắn tại sao muốn hiện tại sử dụng. Mặc kệ dò xét độ chính xác thế nào, Bạch Thần tất nhiên có thể dùng đến, đã nói lên tinh thần lực của hắn ít nhất phải cao hơn nhiều nàng. Rốt cuộc nàng đến bây giờ đều làm không được những chuyện tương tự. Trên thực tế, tại lần gần đây nhất tinh thần lực kiểm tra trong, Bạch Thần tinh thần lực đã tới kinh người 4.999, cũng là linh hải cảnh đỉnh phong. Dựa theo Tang Hâm lời nói, hắn hiện tại chính là đến do linh hải cảnh đột phá đến linh nguyên cảnh mấu chốt bình cảnh, chỉ cần một cơ hội, có thể vượt qua đạo này bình chướng, chính thức đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Bạch Thần tinh thần lực năng lực trưởng thành nhanh như vậy, trừ gia đình tiềm tiên thảo giúp đỡ bên ngoài, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là hắn một mực gánh chịu đến từ võ hồn tinh thần trọng áp. Gần đây theo hắn tốc độ lên cấp trở nên chậm, một chủng loại dường như cảm giác đói bụng cảm giác cũng ngày càng tấp nập tại hắn chỗ sâu trong óc dâng lên. Loại cảm giác này không ngừng đang thúc giục gấp rút hắn đi thôn vệ càng có dinh dưỡng thư gì đó, dùng cái này đến bù vào nội tâm hắn chỗ trống. Tại cùng dạng này tinh thần trọng áp chống lại trong quá trình, Bạch Thần bất chi bất giác liền đi tới cảnh giới này. Mà bởi vì cái gọi là họa phúc tương y, Bạch Thần tại chống lại tinh thần trọng áp trong quá trình, trừ ra tinh thần lực nhanh chóng phi thăng bên ngoài, còn có một cái thu hoạch ngoài ý liệu. Đó chính là hắn đối với tà khí năng lực nhận biết càng thêm nhạy bén. Rốt cuộc hắn mỗi giờ mỗi khắc đều muốn cảm thụ đến từ tà ác thuộc tính chèn ép, sẽ có dạng này thu hoạch cũng là hợp tình lý. Bởi vậy hắn thời đại này tinh thần lực dò xét mặc dù không thể như đấu một như thế chính xác đem tất cả thông tin nắm chặt, nhưng ít ra chúng quanh có hay không có tà khí hắn là năng lực cảm giác nhất thanh nhị sở. Với lại đừng quên, hắn tinh thần chi hải trong còn ở một cái khỉ la ốc kim hương đâu, vị này hung thú am hiểu nhất chính là khí tức khống chế. Hắn hiện tại mặc dù còn không phải bạch thần hồn linh, nhưng mượn nhờ bạch thần một phần lực lượng, tăng cường cảm giác của hắn năng lực vẫn có thể làm được. Thế là tại khỉ la ốc kim hương dưới sự trợ giúp, bạch thần tinh thần lực phi tốc phóng đại, rất nhanh liền đem đường môn quyển định phiến khu vực này bao phủ lại. Bạch thần nhắm mắt cảm giác một hồi, rút về chính mình thả ra tinh thần lực, thật dài thở ra khẩu khí. Nơi này cũng không có tà hồn sư tung tích, chúng ta đến hạ cái khu vực đi. Được. Đối với bạch thần lời nói, Nguyên Ân Dạ Huy cùng Hứa Tiểu Nôn đều là có chút tin cậy, các nàng đi theo bạch thần cùng nhau lên xe, xuống dưới một cái địa điểm nhanh như điện chớp mà đi. Cứ như vậy, bọn hắn bắt đầu từng cái khu vực loại bỏ lên. Đường môn tổng cộng quyển 16 cái khu vực, bọn hắn chỉ tiêu xài không đến thời gian một ngày đều loại bỏ 12 cái. Cuối cùng, tại ánh hoàng hôn sắp xuống núi lúc, tại thứ 13 cái khu vực, bạch thần rốt cuộc tìm được hắn phải tìm đúng tượng. Loại cảm giác này, nơi này có tà hồn sư. Phát giác được nồng đậm tà khí về sau, bạch thần đột nhiên mở mắt ra. Nguyên Ân Dạ Huy xác nhận nói, xác định sao? Không có cảm giác sai a? Yên tâm, không có sai. Bạch thần lạnh lùng nói, từ gia hỏa này tà khí trong, ta có thể cảm nhận được rất nồng đậm mùi máu tươi, đây không phải hồn thú huyết dịch, mà là máu người hương vị. Bạch thần không chỉ có năng lực cảm giác được tà khí có tồn tại hay không, tà khí mức độ đậm đặc cùng trong đó có phải xen lẫn một ít vật gì khác hắn cũng là năng lực đoán được. Làm cảm giác được này tà khí trong xen lẫn mùi máu tươi sau đó, hắn liền đã xác định 90 về phần cuối cùng này mới thì là khỉ la ốc kim hương giúp hắn xác định. Khỉ la ốc kim hương đối với mùi cùng khí tức cảm giác vô cùng mẫn cảm, năng lực trong nháy mắt phân biệt ra được cái này máu tanh tương lai nguyên, hắn 10 phần khẳng định nói cho bạch thần, cái này máu tanh vị là xuất từ nhân loại. Đã như vậy, vậy đã nói rõ đó là một giết không ít người tà võ hồn hồn sư, đã triệt để xác định. Duy nhất không xác định chính là hắn đến cùng phải hay không đường môn nhiệm vụ yêu cầu cái đó tà hồn sư, chẳng qua cho dù hắn không phải, giết như thế một cái tà hồn sư cũng có thể coi như là vì dân trừ hại. Kia hắn ở đâu? Thấy bạch thần chắc chắn như thế, Nguyên Ân Dạ Huy cũng không nói thêm lời, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bạch thần lại nhắm mắt lại cảm thụ một hồi, nói ra, đi theo ta. Nói xong, hắn thẳng tắp hướng lấy mỗ một cái phương hướng chạy đi. Nguyên Ân Dạ Huy cùng Hứa Tiểu Nôn đều đội bằng chạy, đi theo hắn hướng tà hồn sư ẩn tàng địa điểm chạy tới. Đây là một cái màu xám nhà lầu, nhưng lại còn không có hoàn toàn xây xong. Bạch thần không có ngay lập tức tiến vào bên trong, mà là tại lầu một chỗ ngừng lại, trầm giọng nói, đi vào bên trong về sau, các ngươi quan trọng theo sau lưng ta, tuyệt đối không thể tùy tiện rời khỏi bên cạnh ta, rõ chưa? Ừm. Nguyên Ân Dạ Huy cùng Hứa Tiểu Nôn đều là nặng nề gật gật đầu, trong nội tâm hiện ra một chút căng thẳng. Đây cũng là các nàng lần đầu tiên đối mặt kiểu này tầng cấp cường giả, nhìn bạch thần kia vẻ mặt nghiêm túc, tim đập của các nàng rõ ràng tăng nhanh. Đạt được các nàng khẳng định trả lời chắc chắn sau đó, bạch thần không còn lãng phí thời gian, đi vào nhà lầu trong. Tại trong cảm nhận của hắn, cái đó tà hồn sư tại lầu 3, hiện tại không biết đang làm gì. Bạch thần quyết định đánh đối phương trở tay không kịp. Thế là hắn ở đây lên tới lầu 2 về sau, trực tiếp dừng lại, giáp Nguyên Ân Dạ Huy cùng Hứa Tiểu Nôn thủ. Theo lóe lên ánh bạc, không gian di động thành công phát động, bọn hắn trong nháy mắt vượt qua tầng lầu hạn chế, di động đến cái đó tà hồn sư đỉnh đầu. Cùng lúc đó, bạch thần không có chút gì do dự, lệ nhất hồn hoàn sáng lên, thời gian ngưng kết phát động, trực tiếp đem cái này tà hồn sư định ngay tại chỗ. Ho ho ho, chương 156, tháng, nhiệm vụ hoàn thành, chương 156, tháng, nhiệm vụ hoàn thành. Cùng lúc đó, năm thanh hiện ra kim quang màu đen liêm đao hành không xuất thế, từ năm cái khác nhau góc độ đánh út về phía cái này tà hồn sư. Ám kim cùng chảo, bạch thần ở thời đại này lực sát thương công kích mạnh nhất thủ đoạn một trong. Nhưng mà nhường bạch thần có chút kinh ngạc sự việc đã xảy ra, ám kim cùng chảo mặc dù thành công trúng đích cái này tà hồn sư, nhưng lại không thể dơ lên đưa hắn cắt thành khối vụn. Tương đối, nguyên bản bao phủ thân thể của hắn áo bào đen ngược lại là bị bén nhọn khí tức vỡ nát, lộ ra hắn che giấu thân thể. Ách! Nhìn thấy cái này tà hồn sư chân diện mục một cái mắt, bạch thần lập tức hiểu được hắn vì sao năng lực đánh bắt một kích này. Dưới hắc bào ẩn tàng lại là một bộ khô lâu, bạch thần năm thanh liêm đao chính là bị cứng rắn xương cốt mắc kẹt, không thể thuận lợi đưa hắn cắt nát. Cái này tà hồn sư lại không biết thông qua thủ đoạn gì, đem chính mình biến thành bộ dáng này, tăng cường rất nhiều hắn thân thể năng lực phòng ngự. Dạng này hắn đã không thể xưng là nhân loại, có thể nên nói hắn là vong linh sinh vật mới càng thêm phù hợp. Nguyên Ân Dạ Huy cùng Hứa Tiểu Nôn cũng bị hắn này nghe rợn cả người tướng mạo kinh đến, nguyên bản chuẩn bị xong công kích đông chốc không thể thả ra ngoài. Mà như vậy trong chớp mắt dừng lại, nhường cái này tà hồn sư từ thời gian ngưng kết trong thoát ly ra đây. Cảm thụ lấy toàn thân trên dưới truyền đến thống khổ, hắn mở ra kia khô lâu miệng rộng, phát ra một tiếng thống khổ thét lên. A ô. Bạch thần đội vàng mở ra tại trước mặt mở ra nhất đạo hắc ám bình chướng, đem này tràn đầy oán niệm sóng xung kích ngăn lại. Cùng lúc đó, từng đạo quang mang tại cái này trên người tà hồn sư xuất hiện. Nhất tự đấu khải, tại phát giác sinh mệnh của mình nhận uy hiếp sau đó, hắn lập tức liền lựa chọn mặc vào cái này hắn tin cậy nhất trang bị. Hắn cũng không định cùng bạch thần đối kháng, vừa mới bạch thần công kích đã đem hắn sợ vỡ mật. Người trong nhà rõ ràng nhất chuyện nhà mình, hắn là rất đã hiểu mình bây giờ trạng thái. Bạch thần vừa mới kia một phát ám kim khủng trảo mặc dù không thể dây mất hắn, nhưng cũng nhường hắn nhận lấy khó khôi phục trọng thương, chỉ cần lại nhận một cái cùng vừa mới ngang hàng công kích, hắn đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Phải biết, hắn bỏ qua nhân loại tướng mạo trở thành hiện tại bộ dáng này, vì chính là tăng cường chính mình bảo mệnh năng lực, có thể bạch thần lại như là đang cười nhạo cố gắng của hắn bình thường, tùy tiện liền đem dạng này hắn đã thương nặng. Nếu không chạy sẽ chết. Dạng này cảnh báo không ngừng trong lòng của hắn gõ. Còn không chờ hắn di chuyển bước chân, lộng lẫy tinh quang ngay tại tầng này tầng ở giữa sáng lên, ngưng kết thành một cái xiềng xích cuốn ở trên người hắn. Hứa Tiểu Nôn xuất lực, nàng vừa mới bị tà hồn sư hình dạng giật mình, không thể ngay lập tức dùng ra hồn kỹ, nhưng này tà hồn sư tiếng kêu sợ hãi cũng thành công đưa nàng từ kinh ngạc trong trạng thái đánh thức. Thế là này khổ cực tà hồn sư vừa mới bị thời gian ngưng kết khống qua một lần, đảo mắt liền lại bị tinh quang xiềng xích trói buộc lại. Bởi vì Hứa Tiểu Nôn cùng tu vi của hắn chênh lệch thực sự quá lớn, bởi vậy chỉ có thể có hiệu lực tuyệt đối thành lập kia một giây đồng hồ. Nhưng dưới loại tình huống này, cái này giây thời gian cũng đã đầy đủ quyết định hết thảy. Bạch thần kia đen nhánh đệ tam hồn hoàn sáng lên, thân thể hình thể rõ ràng khuyết trương lớn hơn một vòng, quanh mình tà khí nồng đậm dường như muốn hóa thành thực thể, để người vì đó run rẩy. Nguyên Ân Dạ Huy trước đây đều chuẩn bị kỹ càng phóng thích pháo không khí, bị hắn như thế một đâm kích, lập tức bị ép ra khỏi Titan cự viên võ hồn, Đoạ Lạc Thiên Sứ võ hồn tự động phụ thể, tại Bạch thần ảnh hưởng dưới khí thế phóng đại. Bạch thần không có để ý chịu ảnh hưởng Nguyên Ân Dạ Huy, năm thanh hắc kim liêm đao xuất hiện lần nữa trong không khí, cắt tới trước mặt tà hồn sư trên người. Hắn chuyên môn lựa chọn vừa mới liền đã trúng đích qua vết thương bộ vị, màu đen liêm đao cùng nhất tự đấu khải sinh ra va chạm, cọ sát ra kịch liệt hỏa hoa. Cảm thụ lấy cỗ này nồng đậm tà khí, Khô Lâu tà hồn sư trong mắt linh hồn chi hỏa rõ ràng hơi nhúc nhích một chút, kích động hỏi, loại cảm giác này, ngươi rõ ràng cũng là tà hồn sư, ngươi tại sao lại muốn tới giết ta? Chúng ta rõ ràng là một loại người, ai cùng ngươi là một loại người? Bạch thần sắc mặt trầm xuống, lực đạo trên tay lại lần nữa tăng lớn. Cuối cùng, nay tà hồn sư nhất tự đấu khải ngăn không được này bén nhọn công kích, trực tiếp bị Bạch thần phá ra. Lúc này, Hứa Tiểu Nôn tinh quang xiềng xích cũng đúng lúc mất đi đem sức lực phục vụ, cú may đại cục đã định, đã không ảnh hưởng cái gì. Nhất tự đấu khải đều bị Bạch thần cắt nát, nay tà hồn sư kia đã tàn phá thân thể lại làm sao có khả năng may mắn thoát khỏi, trực tiếp tại Bạch thần công kích đến bể mấy khối. Tất cả giao chiến quá trình chỉ có 2 giây, mới 2 giây thời gian, này cường đại tà hồn sư đều mất mạng tại ba người bọn họ thủ hạ. Cái này tà hồn sư không thể bảo là không cường đại, hắn đem thân thể chính mình trở thành bộ dáng kia tuyệt không phải không có tác dụng, tương phản, nhờ Bạch thần đoán chừng thân thể hắn lực phòng ngự đã đến hồn thánh tầng cấp, bình thường đồng cấp hồn sư cho dù là đánh lén đều rất khó đối với hắn tạo thành sát thương. Có thể đối mặt Bạch thần ba người phối hợp, hắn cuối cùng vẫn là cái gì đều làm không được. Lúc này, một hồi cổ tiếng vỗ tay vang lên, một cái Bạch thần hết sức quen thuộc người chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh bọn họ trên đất trống. Làm cho gọn gàng bảo, Bạch thần, ngươi lần này thực sự là giao ra một phần mát điểm bài thi. Tiên bối, ngươi chừng nào thì ở chỗ này? Bạch thần bất đắc dĩ đối với Tang Hâm hỏi. Tang Hâm cười ha ha. Đương nhiên là toàn bộ hành trình đi theo, rốt cuộc đây chính là ngươi nhiệm vụ lần thứ nhất, là người chỉ đạo, ta có bảo hộ an toàn của ngươi nghĩa vụ. Ngươi làm rất không tệ, cho dù là hoàng cấp đấu sĩ bên trong người nổi bật cũng rất khó có ngươi làm tốt như vậy. Hắn cuối cùng nói những lời này còn không phải thế sao đang khách sáo, thực chất, tại trước Bạch thần, liền đã từng có không ít hoàng cấp đấu sĩ tiếp nhận nhiệm vụ này. Bọn hắn cuối cùng mặc dù không có gặp được cái gì nguy hiểm tính mạng, nhưng lại đều không ngoại lệ nhường cái này giảo hoạt tà hồn sư chạy mất. Tà hồn sư tiểu này tồn tại, không chỉ sức chiến đấu mạnh hơn xa đồng cấp hồn sư, bình thường mà nói bảo mệnh năng lực cũng là cực kỳ cường hãn. Nay chủ yếu là bắt nguồn từ bọn hắn ở trong xã hội kiếp như chuột chạy qua đường bình thường địa vị, nếu như bảo mệnh năng lực không mạnh lời nói, bọn hắn sớm đã bị các phe phái giết chết. Điển hình chính là Minh Đế Hạ Lọ Xạ, vị này nhường trước đây hải thần các chủ đều phí hết tâm thần tà hồn sư đều khó giết phải chết, ghi chép trong bị giết chết đồng thời sống lại không chỉ một lần, nhưng cho tới bây giờ cũng không có người có thể xác định hắn là có hay không đã triệt để tử vong. Bạch thần lần này giải quyết cái này tà hồn sư cũng không ngoại lệ, hắn thông qua thủ đoạn đặc thù tăng cường lực phòng ngự của mình, bỏ thân làm nhân loại nhược điểm, tiến tới tăng cường rất nhiều năng lực bảo vệ tính mạng. Nói thật chứ, nếu như Bạch thần lần này đều không giải quyết được hắn, kia Tang Hâm muốn tự mình ra tay diệt trừ hắn. Bạch thần thu hồi ám ma tà thần hổ võ hồn, hỏi, như vậy tiền bối, ta nhiệm vụ lần này tính hoàn thành thuận lợi sao? Biết do còn cố hỏi. Tang Hâm tức giận cho hắn cái khinh khỉnh, cười nói, đương nhiên coi xong trở thành, mắt điểm thông qua. Chương 157, ban thưởng, tinh la hành trình dự định chương 157, ban thưởng, tinh la hành trình dự định Bạch thần mong đợi hỏi, kia trước đó đã nói xong ban thưởng năng lực nói cho ta biết là cái gì chưa? Đương nhiên. Tang Hâm gật đầu một cái, trên mặt biểu tình nghiêm túc lên. Bạch thần, lại chờ một đoạn thời gian, chờ ngươi tu vi đột phá cấp 40 sau đó, đường môn liền biết bỏ vốn đem ngươi đưa đến tinh la đại lục, để ngươi bước vào nơi đó một cái bí cảnh trong. Nghe được tinh la đại lục cùng bí cảnh hai chữ này, Bạch thần nhịp tim không chịu thua kém ra tốc lên. Đem hai cái này từ liên hệ tới, rất khó không nhường người liên tưởng đến Long Cốc. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống càng lúc càng nhanh nhịp tim, hỏi, vậy tại sao không cho ta hiện tại liền đi đâu? Tang Hâm bất đắc dĩ nói ra, vì cái đó bí cảnh cũng là có nhất định tính nguy hiểm, ở đâu, năng lực của hồn sư đem nhận cực lớn chế ước, cho dù là ngươi đi nơi nào cũng chưa chắc năng lực chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Với lại phiền toái hơn chính là, chỗ nào còn tồn về mặt tu vi hạn chế, chúng ta những cường giả này không cách nào tiến vào bên trong, cho nên chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi xông. Tang Hâm dừng một chút, nói tiếp, kỳ thực ta vốn là muốn đợi đến ngươi tiếp cận ngũ hoàn tu vi lúc lại đem ngươi đưa qua. Rốt cuộc cái đó bí cảnh đối với tu vi hạn chế chính là ngũ hoàn, ngươi đến cảnh giới kia lại đi nắm chắc năng lực lớn hơn một chút. Nhưng lấy ngươi hiện tại tốc độ tu luyện, nghĩ đến giai đoạn kia chỉ sợ cần không ít thời gian, cho nên ta mới tại cùng cái khác đường môn cao tầm thương lượng qua về sau, quyết định qua một thời gian ngắn nữa liền đem ngươi đưa đến chỗ nào. Thì ra là thế. Nghe xong Tang Hâm giải thích, Bạch thần triệt để xác định, hắn nói bí cảnh chính là Long Cốc. ngũ hoàn trở xuống mới có thể vào bên trong, năng lực của hồn sư ở trong đó lại nhận chế ước, thân mình có tính nguy hiểm, đồng thời có này ba cái đặc thù bí cảnh cũng chỉ có Long Cốc. Cuối cùng quả nhiên vẫn là thời đại này hắn trước hết nhất bước vào trong Long Cốc. Nguyên Ân Dạ Huy lúc này xen vào hỏi, tiền bối kia, Bạch Thần tiến vào bên trong lời nói, có thể giải quyết hắn gần đây càng thêm nghiêm trọng tu luyện chậm chạp vấn đề sao? Bạch Thần yên lặng nhìn nàng một cái. Kỳ thực nàng đem vấn đề hắn muốn hỏi cho hỏi. Trong Long Cốc có cái gì hắn là rõ ràng, thậm chí so người của Đường Môn còn rõ ràng. Vận khí tốt, ở đâu quả thật có thể có thu hoạch khổng lồ không sai, nhưng này thu hoạch cùng giải quyết hắn tu luyện vấn đề hình như không dính dáng. Mặc kệ ở trong đó lớn đến bao nhiêu thu hoạch, nếu như ra Long Cốc sau đó liền lại lần nữa trở về bình thường trạng thái, kia vấn đề vẫn như cũ không tính được là đến giải quyết. Tang Hâm bất đắc dĩ cười cười. Thực sự là hỏi vấn đề mấu chốt, kỳ thực cái đó bí cảnh là không thể giải quyết Bạch Thần tu luyện chậm chạp vấn đề, có thể giải quyết cái vấn đề này phương pháp tại một địa phương khác, chỉ bất quá. Nói đến đây Tang Hâm thần sắc nghiêm túc lên. Cái chỗ kia tính nguy hiểm thật sự là quá cao, Bạch Thần thực lực bây giờ xác thực đã không yếu, nhưng mong muốn đạt được đi cái chỗ kia tư cách hay là không nhiều đủ, cho nên chúng ta cần tại tiện hắn đi đến cái chỗ kia trước đó, trước tiên đem hắn đưa đến bí cảnh trong tôi luyện một chút hắn, tăng cường một chút thực lực của hắn. Như vậy phải không? Bạch Thần giật mình gật đầu một cái. Nếu như hắn không có đoán sai, Tang Hâm trong miệng cái đó địa phương nguy hiểm chỉ chính là huyết thần quân đoàn. Cùng thâm viên sinh vật giao chiến, thôn vệ thâm viên sinh vật năng lượng quả thật có thể tăng tốc hắn trưởng thành tốc độ, nhưng đại giới chính là hắn muốn thường xuyên ở vào nguy hiểm trạng thái trong. Ra ngoài bảo hộ hắn an toàn suy tính, đưa hắn trước đưa đến trong Long Cốc trưởng thành một đợt sát thực coi như là cái hợp lý quyết sách. Đến tận đây, Bạch Thần hoài nghi đã coi như là toàn bộ đạt được giải đáp. Chẳng qua ngoài ra còn có một việc. Bạch Thần hỏi, tiền bối, đã ngươi là toàn bộ hành trình đi theo lời nói, vậy ngươi hẳn là cũng nhìn thấy chúng ta tại Thiên Định Tinh Không Hồn Sư Học Viện gặp phải à? Ừm, đúng vậy à, không thể không nói kia thật là hùng vĩ cảnh tượng, cho dù là ta cũng chưa bao giờ thấy qua như vậy hoa lệ võ hồn biến đến dị. Tang Hâm gật đầu một cái, đem ánh mắt chuyển rời đến trên người Hứa Tiểu Nôn, nàng lập tức có chút ngượng ngùng hướng Bạch Thần sau lưng rụt rụt. Tang Hâm bật cười nói, tốt, đừng lo lắng, ta biết các ngươi mong muốn chính là cái gì, đấu hồn đường sự việc ta sau khi trở về sẽ đi làm, nhiều nhất một tuần sau, liền biết an bài cho ngươi đấu hồn đường chuẩn vào khảo hạch, nếu như ngươi có thể thuận lợi thông qua lời nói, có thể giống như Bạch Thần biến thành đấu hồn đường một thành viên. Cảm ơn tiền bối. Hứa Tiểu Nôn nghe vậy, sắc mặt vui mừng, vội vàng hướng Tang Hâm bái. Tang Hâm hơi cười một chút, đột nhiên có chút ý đồ xấu mà hỏi thăm, đúng rồi, Bạch Thần, lần này Đường Môn đưa ngươi đi Tinh La Đại Lục, mục đích chủ yếu đúng là cho ngươi đi bí cảnh đạt được trưởng thành, nhưng tương tự, đây cũng là một lần không tệ lữ hành cơ hội, đi đại lục khác lãnh hội quốc gia khác phong thổ cơ hội cũng không thấy nhiều, ngươi không mang theo chọn người cùng đi sao? Tiền bối, ngươi. Đối mặt Tang Hâm này lại rõ ràng chẳng qua đổ thêm dầu vào lửa hành vi, Bạch Thần không khỏi có chút bất đắc dĩ. Càng làm cho hắn bất đắc dĩ là, Tang Hâm này đổ thêm dầu vào lửa mặc dù đơn giản lại rất có hiệu quả, chí ít Nguyên Ân Dạ Huy cùng Hứa Tiểu Nôn đều là ngay lập tức đem trở mong tầm mắt nhìn về phía hắn. Hắn vội ho một tiếng, hỏi, Nguyên Ân, Tiểu Nôn, các ngươi đến lúc đó có thời gian theo giúp ta cùng đi sao? Hứa Tiểu Nôn ngay lập tức nặng nề gật gật đầu, khẳng định có, ta sẽ đi thuyết phục bố của ta. Đối với nàng mà nói, đi Tinh La Đại Lục lữ hành điểm này chi phí căn bản không tính chuyện, ba ba của nàng thế nhưng Đông Hải thành tài vụ tổng quản, không đến mức chút tiền ấy đều không nỡ lấy ra. Mấu chốt nhất là, chỉ cần nàng sau khi trở về đem chuyện của hai ngày này nói cho Hứa Chí Quảng, kia Hứa Chí Quảng đối với Bạch Thần hào cảm liền đem tại nguyên bản trên cơ sở tiếp tục đi lên tiêu thăng, đối nàng lấy lại hắn hành vi càng thêm ủng hộ. Rốt cuộc không có uổng phí thần đưa nàng đưa đến Thiên Định Tinh Không Hồn Sư Học Viện, nàng chỉ sợ đời này đều không thể hoàn thành võ hồn bù đắp, nói theo một ý nghĩa nào đó, Bạch Thần cũng coi là hứa ra ân nhân. Nguyên Ân Dạ Huy thì là trầm mặt một lát, nói ra, ta sẽ nỗ lực kiếm tiền. Kỳ thực thật muốn nói lên, gia cảnh của nàng muốn so Hứa Tiểu Nôn ưu việt nhiều lắm, đáng tiếc nàng không trông cậy được vào. Nàng cũng không muốn đi ỉ lại cái đó dưới cái nhìn của nàng hại chết mẫu thân của nàng gia tộc, bởi vậy nàng cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp đi kiếm tiền. Tốt trong mấy năm nay, dựa vào đường môn cấp phát cùng đệ nhị chức nghiệp thu nhập, nàng cũng coi là có một chút dự trữ. Bạch Thần khoảng cách đột phá hồn tông cảnh giới còn phải cần một khoảng thời gian, trong khoảng thời gian này nàng cố gắng một chút vẫn có thể tích lũy đủ tiền. Tốt, có vấn đề nói với ta một tiếng, ta nhất định giúp bận rộn. Bạch Thần đồng thời không nói gì thêm trực tiếp giúp nàng bỏ tiền các loại lời nói, hắn hiểu rõ lấy nàng tính tình chắc chắn sẽ không tiếp nhận. Nguyên Ân Dạ Huy cũng là đã hiểu điểm này, ánh mắt nhu hòa không ít, khẽ gật đầu một cái. Hắc hắc. Ở một bên đem bọn hắn giao lưu thu hết vào mắt Tang Hâm lộ ra nụ cười hài lòng. Trẻ tuổi thật tốt a, hắn ở đây trong lòng cảm khái như thế, vây vây tay nói, tốt, nên nói đều đã nói xong, ta đi trước, các ngươi cũng nắm chặt thời gian trở về. Ho ho ho. Chương 158, toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh của so tài. Chương 158, toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh của so tài. Tại đây sau đó, ba cái thời đại Bạch Thần đều lại lần nữa tiến nhập đã từng tu luyện sinh hoạt. Đương nhiên, tại tu luyện đồng thời hắn cũng có những chuyện khác muốn làm. Đấu một hắn kinh doanh học viện, từ học viện học sinh trong chọn thích hợp học tập hồn đạo khí cùng kỹ thuật rèn đúc có thiên phú người, nghĩ biện pháp đem bọn hắn thu nạp vào thiên mệnh các trong. Đấu hai hắn tiếp tục tại Hiên Tử Văn dạy bảo tan học tập hồn đạo khí, chỉ có tam hoàn hắn cũng đã mò tới thất cấp hồn đạo sư cánh cửa. Ngoài ra, hắn còn có thể thỉnh thoảng là Hồng Trần huynh muội điều tra hành động giúp một cái thủ, để bọn hắn càng rõ ràng nhận thức đến Nhật Nguyệt trong đế quốc rốt cuộc cần giấu đi bao nhiêu ô hế. Đấu ba hắn ở đây trấn hoa chỉ đạo bên dưới tinh tiến lấy chính mình kỹ thuật rèn đúc, tại đấu hồn đường không gian học tập các loại từ đường môn học được tri thức. Việc cần phải làm thực sự quá nhiều, dù là có ba cái hắn đồng thời xử lý đều hơi ngại thời gian chưa đủ. Ngay tại cái này trước mắt, Tuyết Thanh Hà đi tới Thiên Nhãn Học viện Bạch Thần văn phòng. Đấu một, Thiên Nhãn Học viện. Ngươi là nói toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh của so tại sao? Nhìn Tuyết Thanh Hà phóng tới chính mình trên bàn làm việc thì mời, Bạch Thần kinh ngạc hỏi. Không sai. Tuyết Thanh Hà uống một ngụm Bạch Thần cho nàng đưa lên trà, lạnh nhạt nói, chuyện này đối với toàn bộ đại lục học viện mà nói đều là cái rất tốt biểu hiện ra bản thân cơ hội, nếu có thể ở cuộc so tài này thượng lấy được thứ tự lời nói, đại lục ở bên trên chỉ có một ít đối với các ngươi học viện tiếng chất vấn cũng sẽ hoàn toàn biến mất ta. Cái này ta ngược lại thật ra hiểu rõ. Bạch Thần như có điều suy nghĩ nói ra, nhưng ta còn nhớ này cuộc so tài hình như không phải tại thời gian này tổ chức a. Hắn còn nhớ không sai, tham gia cuộc so tài lúc Đường Tam hình như đã 14 tuổi à, mà bây giờ Bạch Thần cũng đã gần 11 tuổi, này làm sao nhìn thời gian đều có chút không khớp. Tuyết Thanh Hà tức giận nói ra, còn không phải người nào đó tại toàn bộ đại lục náo động lên động tĩnh lớn như vậy, nhưng đại lục mấy năm này luôn luôn ở vào không cách nào yên ổn trạng thái, cuộc so tài mới biết kéo dài thời hạn, nếu không năm nay xác thực không phải cái kia tổ chức cuộc so tài năm. Ngày. Như vậy a? Có lẽ là bởi vì cùng Bạch Thần giao thiệp đã lâu hiểu rõ tính tình của hắn, vị này gián điệp tiểu thư gần đây đối với hắn giọng nói cũng càng thêm tùy ý đây. Bạch Thần nghĩ như vậy không giới hạn sự việc, hỏi, cho nên ngươi là đến cho ta biết muốn cầm tới quán quân sao? Không phải. Tuyết Thanh Hà giọng nói đột nhiên biến khó chịu lên. Nàng đem ly trà buông xuống, lạnh lùng nói, là có người khư phục, không, càng chuẩn xác mà nói là tất cả dự thi học viện cùng nhau liên danh dâng đấu trường, tỏ vẻ muốn hạn chế các ngươi dự thi. Nhưng nàng hơi kinh ngạc chính là, Bạch Thần nghe được tin tức này chẳng những không có phẫn nộ, mà là không hề lo lắng gật đầu một cái. Nha, chờ một chút, ngươi phản ứng như thế nào như thế bình thản à, bọn hắn thế nhưng đang tìm ngươi gốc giả nha. Không có gì bình thản không bình thản. Ta chỉ có thể nói có thể lý giải đi. Bạch Thần nhún vai, nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh sắc. Nếu như là ta đứng ở lập trường của bọn hắn, ta cũng sẽ tức giận không muốn đánh. Chỉ cần trong Thiên Nhãn Học viện tiến hành học tập, tốc độ tu luyện có thể đạt được gấp bội, chuyện này đối với trẻ tuổi hồn sư ý vị như thế nào không cần nói cũng biết. Cho dù Thiên Nhãn Học viện hiện tại chỉ khai giảng thời gian 3 năm, nhưng cái này cũng cơ hồ tương đương với tại ngôi học viện này trong học tập học sinh nhiều hơn 3 năm thời gian tu luyện. Đây cũng không phải là cái con số nhỏ, thời gian 3 năm đã đủ để thăng mấy cấp. Để bọn hắn cùng dạng này Thiên Nhãn Học viện võ đài, đúng là vô cùng để người khó mà tiếp nhận một sự kiện. Tuyết Thanh Hà kéo ra khóe miệng. "Uy, ngươi cái tên này, tính tình có chút tốt hơn đầu a?" Bạch Thần nhẹ nhàng lắc đầu, hỏi, "Không nói trước cái này, điều kiện của bọn hắn là cái gì? Bọn hắn luôn không khả năng thật sự tại thân thỉnh cấm chỉ chúng ta dự thi a." Theo Bạch Thần, đây cơ hồ là không thể nào, rốt cuộc Thiên Nhãn Học viện lừng tử cực hạn đấu la là toàn bộ đại lục đều biết sự việc, thật đem bọn hắn ép đối với người nào đều không có chỗ tốt. Khẳng định là có điều hòa phương án. Quả nhiên, Tuyết Thanh Hà khó chịu nói ra, bọn hắn yêu cầu các ngươi chỉ cho phép phái sơ cấp học viện người dự thi. A, thật là không tầm thường yêu cầu a. Bạch Thần cười, hồi đáp, được, ta đồng ý. Ngươi nói cái gì? Tuyết Thanh Hà một bộ gặp quỷ biểu tình. Nàng đột nhiên đứng lên nói, ngươi không có lầm chứ, bọn hắn đưa ra yêu cầu này chỉ sợ bọn họ chính mình cũng biết không có khả năng đạt được cho phép, hiện tại đang tại chờ lấy các ngươi bên này yêu cầu, kết quả ngươi cứ như vậy đồng ý. Có kẻ mặc cả trong quá trình, giao giá trên trời trả tiền ngay tại chỗ đều là rất bình thường làm việc, những thứ này học viện rõ ràng là nghĩ đưa ra đi một lần phổ yêu cầu. Sau đó tại có kẻ mặc cả trong quá trình từng chút một đem chính mình chân chính yêu cầu giao ra đây. Kết quả bọn hắn chỉ là thăm dò một chút mà thôi, Bạch Thần lại trực tiếp đáp ứng. Bạch Thần có hơi hơi nghiêng đầu. Này có cái gì, ngươi vì sao như thế kinh ngạc? Cái này còn phải nói sao? Ngươi căn bản không cần đáp ứng như vậy yêu cầu vô lý a. Đừng kích động như vậy. Bạch Thần nhẹ nhàng mà bật cười. Nhìn thấy hắn nụ cười này, Tuyết Thanh Hà lập tức bình tĩnh không ít. Bạch Thần xác thực lộ ra nụ cười không sai, nhưng này trong tươi cười không có nhiệt độ. Hắn bình tĩnh nói, tất nhiên bọn hắn yêu cầu ta chỉ phái thập nhị tuổi trở xuống sơ cấp học viện học sinh ra sân, vậy ta liền tùy theo bọn hắn đến tốt, chỉ bất quá. Trong mắt của hắn lóe lạnh băng ánh sáng. Quán quân vẫn như cũng là chúng ta, ta sẽ nhường khắp thiên hạ đều biết, cho dù là Thiên Nhãn Học viện sơ cấp học viện học sinh, cũng muốn xa so với học viện khác học sinh ưu tú. Tuyết Thanh Hà nhíu mày nhắc nhở, Bạch Điến, chớ khinh thường, các ngươi học viện học sinh sát thực mạnh, nhưng học viện khác cũng không thiếu mệnh thiên tài, tuổi tác chênh lệch to lớn tình huống dưới, người 3 năm này tu luyện tăng thêm là đuổi không kịp bọn hắn. Huống chi, nếu như ta không có đoán sai, Võ Hồn Điện Hoàng Kim Nhất Đại cũng sẽ tham gia năm nay cuộc so tài, có bọn họ, các ngươi sơ cấp học viện học sinh muốn đạt được quán quân là không có khả năng. Bạch Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Thanh Hà Minh, ta nhìn xem ngươi đang ta trong học viện xếp vào nhân viên trình độ không được à? Nếu không để bọn hắn xin nghỉ hưu sớm được. Ngạch. Bị Bạch Thần như thế trực tiếp bạch ra xếp vào nhân thủ chuyện, Tuyết Thanh Hà không khỏi rời đi tầm mắt. Bạch Thần cũng không có muốn tiếp tục tại cái đề tài này thượng bắt nạt nàng, thản nhiên nói, có thể ngươi đã quên, ta người đệ đệ kia cũng là thập nhị tuổi trở xuống sơ cấp học viện học sinh. Đệ đệ. Tuyết Thanh Hà nao nao. Tiếp lấy lại tinh thần, a, ngươi là nói cái đó Bạch Thần. Không sai. Bạch Thần lộ ra nụ cười sán lạ. Ta nói với ngươi, hắn nhưng là một cái vô cùng ưu tú hài tử a, có hắn ở đây, chúng ta Thiên Nhãn Học viện tuyệt đối có thể thuận lợi lấy được lần này toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh cuộc so tài quán quân. Ho 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 chương 159, Đường Tam, Tiểu Vũ cùng Ngọc Tiểu Cương chương 159, Đường Tam, Tiểu Vũ cùng Ngọc Tiểu Cương thế là, Thiên Nhãn Học viện đáp ứng học viện khác yêu cầu sự việc cứ như vậy phi tốc truyền khắp tất cả đại lục. Tại tuyệt đại đa số người nhìn tới, Thiên Nhãn Học viện người lãnh đạo sợ không phải điên rồi. Cho dù bọn hắn có tu luyện tăng phúc tại, nhưng bọn hắn cái này học viện mới khai giảng bao lâu thời gian? Chỉ có thời gian 3 năm. Cho dù từ khai giảng đệ nhất học kỳ liền tại bọn hắn học viện đi học, vậy cũng chỉ tương đương với so với bình thường người đồng lứa nhiều hơn 3 năm thời gian tu luyện, cho dù là tuổi tác lớn nhất sơ cấp học viện học sinh, cũng nhiều lắm là chỉ có thể tương đương với những người khác 15 tuổi lúc tu vi. Song lần này toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh của so tài dự thi tuổi tác hạn mức cao nhất thế nhưng 25 tuổi. 15 tuổi đối với 25 tuổi, tại hai bên thiên phú kéo không ra quá lớn chênh lệch tình huống dưới, dùng chân nghĩ đều có thể đoán ra kết quả. Này Thiên Nhãn học viện thật là quá cuồng, đáng tiếc, bọn hắn lại phách lối như vậy xuống dưới sớm muộn tự chịu diệt vong. Thiên Đấu Thành, Ngọc Tiểu Cương lắc đầu thở dài, hướng đối diện thiếu nam thiếu nữ nói. Đường Tam Hiếu kỳ hỏi, lão sư, nhưng ta nghe nói này Thiên Nhãn học viện có đỉnh cấp cường giả trấn thủ a, lời không thể nói như thế đời a. Hiện tại bọn hắn chỗ nọ đỉnh học viện chính vào ngày nghỉ, Ngọc Tiểu Cương liền đem Đường Tam cùng Tiểu Vũ dẫn tới Thiên Đấu Thành, nói muốn dẫn bọn hắn nhìn một chút hai năm này danh tiếng đang thịnh Thiên Nhãn học viện. Theo Ngọc Tiểu Cương nói, này Thiên Nhãn học viện thu phí mặc dù so tuyệt đại đa số học viện quý tộc đều thái quá, nhưng sự cao cấp học viện bộ là có thể nhìn xem hồn sư thiên phú giảm mất số định mức, lấy Đường Tam cùng Tiểu Vũ thiên phú như vậy, thậm chí có thể làm đến miễn phí nhập học. Mà một khi thành công nhập học, tốc độ tu luyện tăng gấp bội khủng bố tăng thêm chắc chắn có thể khiến cho hai cái này vốn là dị bẩm thiên phú hải tử đạt được trước nay chưa có to lớn trưởng thành. Ai ngờ bọn hắn vừa mới đến Thiên Đấu Thành, liền nghe nói Thiên Nhãn học viện dự định nhường sơ cấp học viện những kia không đến thập nhị tuổi hải tử ra sân dự thi thông tin. Ngọc Tiểu Cương nghiêm mặt nói, "Tiểu Tam, là cái này ngươi không hiểu, binh pháp có nói, tiêu binh thất bại, bất luận bọn hắn có thế nào cường giả trấn thủ, đều bọn hắn kiểu này kiêu ngạo tự đại tâm tính, cũng tất nhiên sẽ không đi lâu dài." "Như vậy a?" Thu giáo. Đường Tam như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Ngọc Tiểu Cương thở dài, "Ngươi bây giờ còn trẻ, không biết thế giới này lớn đến bao nhiêu. Nói như vậy, những kia đỉnh tiêm học viện ra tới nhân tài, tại hơn 20 tuổi lúc đạt tới hồn tông tu vi cũng không phải việc khó gì, mà Thiên Nhãn học viện tương đương với để các ngươi nọ đỉnh học viện những hài tử kia đi khiêu chiến những thứ này tiền kiêu chi tử, cái này có thể thắng đều ra tà. Ta nghe nói hiệu trưởng của bọn hắn cũng chỉ là cái so người lớn hơn không được bao nhiêu tuổi hải tử, quả nhiên vẫn là giới hạn tuổi tác tầm mắt ta, lần này thất bại hơn phân nửa cũng có thể cho hắn trưởng một bài học đi." Tiểu Vũ hiếu kỳ hỏi, "Kia đại sư, chúng ta khi nào đi quảng trường nhìn xem, nhìn xem, nhìn xem kia cái gì ạ?" "Chí bác, gọi là trực tiếp." Đường Tam bất đắc dĩ cải chính, "Nghe nói đây là Thiên Nhãn học viện mới khai phá ra hồn đạo khí, năng lực là đem xa xa xuất hiện ở hồn đạo khí bên trên phơi bày ra đây." Nói như vậy, Đường Tam trong mắt cũng là có chút hiếu kỳ. Từ lúc đi đến thế giới này sau đó, các loại cổ quái kỳ lạ hồn đạo khí hắn bao nhiêu cũng coi là tiếp xúc qua một chút, nhưng này chủng loại hình hồn đạo khí lúc trước hắn có thể chưa hề tiếp xúc qua. Nghe nói Thiên Nhãn học viện còn có tại bán ra dùng cho chiến đấu hồn đạo khí, cũng không biết những kia hồn đạo khí cùng hắn Đường Môn ám khí so ra ai mạnh ai yếu. Ngọc Tiểu Cương nhấp một ngụm trà, cười nói, "Đợi thêm một lát, cuộc so tài trực tiếp lại bắt đầu, yên tâm, ta đã trước giờ chiếm tốt vị trí, chúng ta đến lúc đó đúng giờ đi hướng là được rồi." "Tốt a." Tiểu Vũ lập tức mừng rỡ. Ngọc Tiểu Cương mỉm cười nhìn dạng này nàng, tâm thần lại là lại trôi dạt đến Thiên Nhãn học viện bên trên. Căn cứ hắn biết, lần so tài này Thiên Nhãn học viện miễn phí bỏ vốn, đem các loại trực tiếp dùng màn hình đưa đến các đại chủ thành. Mà như là Thiên Đấu Thành dạng này một nước chi đô, càng là hơn bố trí vượt qua 10 cái màn hình lớn, chỉ cần bỏ tiền mua phiếu, là có thể khoảng cách gần thưởng thức tranh tài trực tiếp. Cứ như vậy, dường như đều giải quyết cuộc so tài khán giả mua không được cùng ngày hiện trường vé vào cửa vấn đề, tất cả mọi người có thể thu được quan tái tư cách. Ngọc Tiểu Cương không rõ ràng kiểu này nguồn đạo khí phí tổn cao bao nhiêu, bởi vậy khó mà nói có thể hay không thông qua vé vào cửa hồi vốn, nhưng Thiên Nhãn học viện một mục đích khác hắn là năng lực đoán được. Đó chính là tuyên truyền, chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Thiên Nhãn học viện là nghĩ thừa dịp cơ hội lần này tại cuộc so tài thượng hung hăng thu hút một đợt tầm mắt. Nhưng ở đã chắc chắn bọn hắn thất bại vô cùng thảm, Ngọc Tiểu Cương nhìn tới, bọn hắn này chính là định trực tiếp bẽ mặt. Cái đó gọi Bạch Tiến hiệu trưởng cuối cùng còn quá trẻ. Ngọc Tiểu Cương nghĩ như vậy, thích ý híp mắt lại. Bọn hắn lại ngồi tại vị trí trước thảo luận một hồi, và thời gian không sai biệt lắm, Ngọc Tiểu Cương liền đứng dậy, mang theo Đường Tam cùng Tiểu Vũ hướng về hắn lấy lòng phiếu buổi diễn đi đến. Ngọc Tiểu Cương dựa vào chính mình phiêu bạt giang hồ nhiều năm quan hệ, tốt xấu cũng coi là mua đến 3 tấm vị trí không tệ phiếu, khi bọn hắn chạy đến lúc, màn hình lớn chung quanh đã chặn chật như nêm tối. Tất cả mọi người hiếu kỳ ngựa đầu chằm chằm vào trên màn hình lớn hình tượng, ở trên màn ảnh, các đại học viện đội dự thi viên đang dựa theo trình tự ra trận biểu diễn. Thiên Đấu Thành các cư dân nhiệt liệt thảo luận rốt cục nhà ai chiến đội năng lực cười đến cuối cùng, mỗi người đều có khác nhau gián tiếp, nhưng duy chỉ có một sự kiện là có thể xác định. Đó chính là tại quảng trường này bên trên, Thiên Nhãn học viện cái này học viện tên là xuất hiện số lần nhiều nhất. Tuyệt đại đa số người đều cùng Ngọc Tiểu Cương cầm giống nhau thái độ, cho rằng Thiên Nhãn học viện thật sự là quá cuồng vọng, nhưng cũng có một số nhỏ người cho rằng, cái này gần đây 2 năm tại đại lục cuốn lên phong vân học viện nói không chừng có thể cho bọn hắn đem lại bất ngờ kinh hỉ. Hai bên nào cũng cho là mình phải, ai cũng không thuyết phục được ai, mà liền tại bọn hắn còn chưa thảo luận ra kết quả lúc, Thiên Nhãn học viện các đội viên ra sân. Vừa nhìn thấy bọn hắn ra sân đội hình, Ngọc Tiểu Cương chính là nhịn không được lắc đầu. Quả nhiên cùng trong truyền thuyết một dạng, ra sân đều là chút ít bất mãn thập nhị tuổi hải tử. Nhìn tới thắng bại đã phân, đều nhìn xem tiếp xuống thi đấu bọn hắn có thể dễ rủa thế nào, nếu như có thể đánh ra không chịu thua tinh thần lời nói, cho dù tất thua không thể nghi ngờ, nể tình tuổi của bọn hắn chênh lệch bên trên, cũng hẳn là có thể thu lấy được đến không ít người xem đồng tình. Tại tổ chức cuộc so tài thế lực khắp nơi thủ lĩnh phát xong thoại sau đó, hôm nay cuộc so tài cũng chính thức bắt đầu. Hôm nay tiến hành là toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh cuộc so tài thi dự tuyển, thi dự tuyển lấy đoàn đội thi đấu hình thức tiến hành, bảy đối với bảy tổng cộng 14 hồn sư tại trên sàn thi đấu chiến đấu kịch liệt, nhìn lên tới 10 phần kịch liệt, để người không kịp nhìn. Chẳng qua đối mặt này đặc sắc thi đấu, lại có không ít người nhìn lên tới không quan tâm. Bọn hắn càng chờ mong chỗ kia học viện đăng tràng, bọn hắn lần này tới quan tái chính là muốn nhìn cái đó học viện có thể đánh ra thế nào trận diện. Ho 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 chương 160, Thủy Long Vương lĩnh vực, thượng, chương 160, Thủy Long Vương lĩnh vực, thượng, trên sàn thi đấu, một vòng lại một vòng đấu kết thúc, có người hoan hỉ có người buồn. Mà theo đội ngũ dự thi hơn phân nửa, khán giả rốt cuộc đã đợi được bọn hắn tâm tâm niệm niệm Thiên Nhãn học viện chiến đấu. Một cái mắt, đại lục ở bên trên tất cả quan tái người ánh mắt đều tập trung đến Thiên Nhãn học viện chỗ chờ tịch, nghĩ xem bọn hắn sẽ an bài như thế nào xuất chiến nhân viên. Nhưng mà để bọn hắn kinh ngạc chính là, chỉ có một tuấn tú thiếu niên đi lên đài thi đấu. Thiên Nhãn học viện đối thủ lần này thấy cảnh này đều sợ ngây người, bên trong một cái nữ sinh nhìn xem đối thủ trưởng thực sự để mắt, nhịn không được nhắc nhở, "Tiểu đệ đệ, thi dự tuyển là đoàn đội chiến hình thức a, ngươi hay là mau trở về bảo ngươi đồng đội cùng tiến lên đến đây đi. Đừng để ý tới hắn, Linh Nhi." Nữ sinh này bên người cao gầy thanh niên cười lạnh nói, "Ta xem bọn hắn là biết mình tất thua không thể nghi ngờ, lựa chọn từ bỏ, chúng ta nên tắc thành cho bọn hắn mới đúng." Trên thực tế, không chỉ hắn là nghĩ như vậy, toàn bộ đại lục khán giả thấy cảnh này ý nghĩ đều cùng hắn không sai biệt lắm. Ngọc Tiểu Cương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà thở dài. Thực sự là lựa chọn biết bắt nhất đấu pháp à, rõ ràng liệu đánh một trận tử chiến lời nói, cho dù không cách nào đạt được thắng lợi, cũng là năng lực bảo trụ mặt, lần này mặt đều giữ không được, tội gì khổ như thế chứ. Trên trận, đối mặt mọi người chất vấn cùng đối thủ chế giễu, đại biểu Thiên Nhãn học viện xuất chiến thiếu niên không hề tức giận, chỉ là mỉm cười trả lời, "Tỷ tỷ, ngươi không cần lo lắng, ta biết đây là đoàn đội chiến, này đúng là chúng ta học viện chọn lựa chiến thuật, trận đầu chỉ do một mình ta ra sân chiến đấu là được." "Ha ha, chiến thuật? Ta xem là cam chịu bỏ cuộc vùng đấy đi." Nghe được hắn nói như vậy, một đội viên khác trực tiếp mở miệng chà phúng. Lập tức, trừ ra cái đó nữ đội viên bên ngoài tất cả đội viên đều phá lên cười. Không chỉ là hắn, dường như tất cả nghe được thiếu niên nói ra câu nói này khán giả cũng nhịn không được mắng lên. Nguyên bản kia hơn 10 tuổi chênh lệch cũng đã đầy đủ khó mà đền bù, hiện tại còn muốn một trò bày. Cuồng vọng cũng phải có cái hạn độ. Vô số quan tái khán giả lập tức đã đạt thành một cái chung nhận thức, Thiên Nhãn học viện những người này không phải tên điên chính là kẻ ngốc. Trong mọi người, duy chỉ có Tuyết Thanh Hà cùng chữ Phong Chí không cùng lấy chửi ầm lên, mà là biểu tình vi diệu nhìn cái này ra sân thiếu niên. Là hợp tác với Thiên Nhãn học viện quan hệ người thân cận nhất, bọn hắn trước giờ hiểu rõ tên của thiếu niên này. Bạch Thần, nghe nói là Bạch Tiến thân đệ đệ, dựa theo Bạch Tiến lời giải thích, đứa nhỏ này thiên phú cùng tâm tính đều mảy may không kém hắn. Có thể được đến Bạch Tiến đánh giá như vậy, cái này Bạch Thần tuyệt đối không phải nhìn qua đơn giản như vậy. Chữ Phong Chí cũng không quên, trước đây Bạch Tiến cùng bọn hắn lần đầu lúc gặp mặt, liền trực tiếp đánh bại nhà hắn cao giai hồn vương. Mà lúc đó Bạch Tiến niên kỷ hình như cũng liền cùng hiện tại Bạch Thần không kém bao nhiêu đâu. Nếu như Bạch Tiến nói tới không phải dọa người lời nói, kia Bạch Thần nói không chừng vẫn đúng là có thể làm đến một trọi bảy hành động vĩ đại đâu. Bạch Thần coi như không thấy người xem được mạng, yên lặng tại đài thi đấu biên giới đứng vững, chờ đợi tranh tài bắt đầu. Trọng tài dường như cũng có chút bị này che ngập bầu trời tiếng mắng hù dọa, sững sờ một lát mới tuyên bố thi đấu bắt đầu. Theo tiếng hô rơi xuống, Bạch Thần cũng là ngay lập tức hoàn thành võ hồn phụ thể. Vậy màu xanh nước biển từ hắn bên ngoài thân hiện hiện, một đôi long rực tại sau lưng hắn mở ra, nộn nạo màu lam nhạt hồn lực ba động, nhìn lên tới đặc biệt ôn nhu. Nhưng hắn bên cạnh dâng lên hồn hoàn đều không có như vậy nhu mỹ, hai tử hai hắc. Xa xa siêu việt tốt nhất hồn hoàn phối hợp hồn hoàn xuất hiện ở đấu trường bên trên, trong lúc nhất thời làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Rất nhanh, kịch liệt tiếng thảo luận ngay tại trên khán đài vang lên. Không phải đâu, cái này nhiều nhất 10 tuổi ra mặt tiểu tử lại là hồn tông. Hắn hồn hoàn phối hợp là chuyện gì xảy ra? Tốt nhất hồn hoàn phối hợp không phải lượng vàng hai từ sao? Đây là sự thực sao? Ta không phải xuất hiện ảo giác đi, nhanh bóp một chút bắp đùi của ta. Ta thao, ta không có để ngươi bóp như thế dùng sức a. Đủ loại tiếng thảo luận tại thời khắc này quét sạch tất cả đại lục, ngay cả Đường Tam cùng Tiểu Vũ cũng nhịn không được đối với Ngọc Tiểu Cương hỏi, "Lão sư, đây là tình huống thế nào? Ngươi không phải nói đệ nhất hồn hoàn cực hạn thời hạn là 423 năm sao?" Ngọc Tiểu Cương lúc này cũng nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, nghe được Đường Tam tiếng chất vấn hắn mới hồi phục tinh thần lại, hắn ngay lập tức chém đinh chắn sắt nói, "Đây tuyệt đối là giả, hắn khẳng định dùng thủ đoạn nào đó che giấu đi chính mình chân chính hồn hoàn màu sắc, hắn chân chính hồn hoàn màu sắc tuyệt đối không phải bộ dáng này." Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, hắn vẫn đúng là không có nói sai. Bạch Thần sắc thực tận lực dùng mô phỏng hồn kỹ che giấu đi chính mình chân chính hồn hoàn màu sắc, nếu không hắn hồn hoàn màu sắc muốn so hiện tại càng thêm dọa người. Đệ nhất võ hồn một kim một đỏ một đen, đệ nhị võ hồn một lam, căn bản đều không giống như là hồn sư nên có hồn hoàn phối trộn, là cái này Bạch Thần hiện tại trạng thái. Hắn lộ ra hai tử hai hắc bốn vòng hồn hoàn đối với thời đại này hồn sư mà nói sắc thực nghe rợn cả người, nhưng cùng hắn chân chính hồn hoàn so sánh đều chẳng phải là cái gì. Giờ này khắc này, tất cả mọi người loạn thành một nồi cháo, ngay cả trên trận Bạch Thần những kia đối thủ, lúc này cũng đều sôi nổi tiến nhập trạng thái đờ đẫn. Bạch Thần không có thừa cơ hội này đối bọn họ khởi xướng tiến công, ngược lại chậm rãi hướng về bọn hắn đi đến, vừa đi vừa nói tự giới thiệu mình một chút, ta là Thiên Nhãn học viện chiến đội đội trưởng, Bạch Thần, như các ngươi chứng kiến thấy, tiếp xuống ta muốn lấy sức một mình đem toàn bộ các ngươi đào thải. Nghe được hắn giọng ôn hòa, hắn những thứ này các đối thủ mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng phóng xuất ra chính mình võ hồn cùng hồn hoàn. Nhưng mà bọn hắn cũng chỉ là tuần một sắc tam hoàn mà thôi, một cái tứ hoàn hồn tông đều không có, cùng Bạch Thần so ra có vẻ vô cùng keo kiệt. A, cầm đầu đội trưởng phát ra một tiếng giận trong mang sợ gầm gừ, hô, xung. Mặc kệ thế nào hắn đều chỉ có một người. giải quyết hắn trận đấu này chính là thắng lợi của chúng ta. Hiện tại bọn hắn đã không suy nghĩ thêm nữa lấy muốn hay không thủ hạ Lưu Tình hoặc là Thiên Nhãn học viện có phải hay không đầu óc có vấn đề loại chuyện này, bọn hắn chỉ nghĩ có thể thuận lợi giải quyết hết Bạch Thần. Tại đội trưởng mệnh lệnh dưới, những đội viên này đồng loạt hướng Bạch Thần vào tới. Nhìn bộ dáng của bọn hắn, Bạch Thần bỗng dưng cười. Hắn dừng bước lại, chậm rãi vươn tay, một vòng vầng sáng màu xanh lam nhanh chóng từ trong tay khuyết tán ra đến, đem toàn bộ đài thi đấu bao phủ đi bảo. Lập tức, vô số thanh tịnh thủy đột nhiên toát ra, rơi xuống đài thi đấu bên trên, trong khoảnh khắc đều góp nhặt đến nửa người cao trình độ. Lĩnh vực hồn kỹ. Không biết là ai trước hô lên tên này, người đứng xem bên trong hồn sư các cường giả sôi nổi đứng lên, kinh hãi nhìn một màn này. Lĩnh vực hồn kỹ hi hữu tính không thể nghi ngờ, cho dù là đứng đầu nhất phong hào đấu la cường giả đều chưa hẳn có năng lực, giờ phút này lại xuất hiện ở như thế một cái 10 tuổi ra mặt hài tử trên người. Tuyết Thanh Hà mặt không thay đổi nhìn một màn này, ai cũng không biết trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì. Ho ho ho, chương 161, Thủy Long Vương lĩnh vực, hạng, chương 161, Thủy Long Vương lĩnh vực, hạng, nàng cũng có thuộc về mình lĩnh vực, mặc dù cái đó lĩnh vực không thể tùy ý khiến người khác hiểu rõ. Mà nàng cái đó lĩnh vực cùng Bạch Thần lĩnh vực này so ra ai mạnh hơn đâu. Bạch Thần phóng thích ra lĩnh vực này hồn kỹ tên là Thủy Hoàng Thâm Hải vực, nếu như hồn kỹ tên một dạng, cái này hồn kỹ hiệu quả chính là tại lĩnh vực phạm vi bên trong mô phỏng biển sâu môi trường. Một sáng tiến vào hắn lĩnh vực này trong, đối thủ muốn tiếp nhận nghẹt thở, cao áp và hàng loạt tiêu cực hiệu quả ảnh hưởng, liên hành động đều sẽ như là ở trong nước di động bình thường, chết trọng tâm đồng thời nhận to lớn lực cản. Theo Bạch Thần tu vi tăng trưởng, mô phỏng ra môi trường cũng đem càng thêm khủng bố, nếu như cùng tu vi của hắn chênh lệch quá lớn, hắn chỉ dựa vào mô phỏng xuất thủy ép có thể trực tiếp đem người ép thành thịt nát. Chẳng qua bây giờ Bạch Thần tu vi không còn nghi ngờ gì nữa, còn chưa tới nơi loại trình độ kia, bởi vậy tại hắn lĩnh vực kỹ năng ảnh hưởng dưới, những thứ này đối thủ cũng chỉ là khó mà hành động mà thôi. Mãnh liệt vẻ thống khổ tại trên mặt của bọn hắn nổi lên, bọn hắn hiểu rõ, nghĩ tiêu trừ kiểu này cảm giác thống khổ muốn đánh tan Bạch Thần. Có đó không loại thống khổ này cảm giác ảnh hưởng dưới, bọn hắn động đều không động được, làm sao đàm luận đánh bại đối thủ? Mà không cách nào đánh bại đối thủ, liền chỉ biết dẫn đến kiểu này cảm giác thống khổ càng thêm mãnh liệt. Đây coi như là lâm vào vô giải vòng lặp vô hạn. Bạch Thần cũng là ý thức được điểm này, hắn xem bọn hắn khó chịu sắp không chịu được lúc, liền đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Lập tức, xanh dương vòng sáng lại lần nữa kiềm chế, trở về đến trong tay của hắn. Mà trên trận những kia bị hắn ảo thuật đồng dạng biến ra thủy, cũng giống là ảo thuật đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Ha ha, ha. Người đây là ý gì? Đối địch đội ngũ đội trưởng một bên thở hào hển lấy không khí mới mẻ, một bên Đức Quang đối với Bạch Thần hỏi. Rõ ràng chỉ cần tiếp tục đem lĩnh vực duy trì, bọn hắn đều thua không nghi ngờ. Hắn cũng không tin Bạch Thần không có hồn lực tiếp tục duy trì hồn lực, nhìn hắn bộ này mây trôi nước chảy dáng vẻ, rõ ràng còn có lưu dư lực. Bạch Thần cười nhạt một tiếng. Không có gì, ta chỉ là cảm giác dùng lĩnh vực này hồn kỹ trực tiếp đem các ngươi đoàn diệt quái không có ý nghĩa, cho dù thắng cảm giác cũng sẽ có người nói là dính lĩnh vực hồn kỹ quang, nếu không các ngươi điều chỉnh một chút trạng thái lại đến cùng ta tác chiến, ta lần này không cần lĩnh vực kỹ có thể cùng các ngươi chiến đấu, ngươi xem coi thế nào. Hắn tự nhận là một cái lòng dạ hẹp hòi người, vừa mới những người này đối với hắn chế rêu hắn đều chưa. Hắn lười nhắc cùng bọn hắn đấu khẩu, hắn phải dùng hành động hướng toàn bộ khán giả chứng minh thực lực của mình. Đương nhiên, vừa mới cái đó quan tâm hắn nữ đội viên hắn ngược lại là không có gì để ý, tại phóng thích lĩnh vực lúc, hắn trực tiếp nhằm vào nàng tăng thêm điểm liệu, hiện tại nàng đã hôn mê, chí ít không cần tham dự chuyện sau này. Hỗn, xô sách. Đối địch đội ngũ đội trưởng mau tức nổ, hắn giận dữ hét, đừng xem nhẹ chúng ta. Nói xong, hắn đột nhiên đứng dậy, nào về phía Bạch Thần. Không hổ là hồn tôn cấp hồn sư, thân thể tốc độ khôi phục vượt xa thường nhân, vừa mới vẫn còn sắp hôn mê nghẹt thở trạng thái, chỉ là chậm như thế một lát liền lại có thể nhanh chóng như vậy hành động. Chỉ bất quá, Bạch Thần dưới chân lóe lên, như quỷ mị vọt đến phía sau hắn, đưa tay tại trên cổ của hắn nhanh chóng điểm một cái. Hay là quá yếu, ta không phải đã nói rồi sao? Đề nghị các ngươi điều chỉnh lại một chút trạng thái lại đến cùng ta đối chiến. Đội trưởng thân thể cứng đờ, trực tiếp lật lên Bạch Nhãn, hôn mê bất tỉnh. Thấy cảnh này, quan tái trên ghế Đường Tam thông suốt đứng dậy. Tiểu Tam, làm sao vậy? Bị Đường Tam tiếng động giật mình, Ngọc Tiểu Cương liền vội vàng hỏi. Vừa mới nhìn thấy Bạch Thần hồn hoàn lúc Đường Tam đều không có kích động như vậy a, Đường Tam lẩm bẩm nói, quỷ ảnh mê tung. Là quỷ ảnh mê tung bộ không? Mặc dù Bạch Thần chỉ là lóe lên một cái, nhưng là tinh thông đường môn lục tuyệt tông sư, Đường Tam hay là liếc mắt liền nhìn ra đến, hắn sử dụng rõ ràng là đường môn lục tuyệt bên trong quỷ ảnh mê tung bộ. Cũng không đúng a, kia không phải tới từ hắn kiếp trước võ học sao? Làm sao lại như vậy rơi xuống trong tay của người này? Lẽ nào hắn cũng là đường môn thành viên, chuyển thế đến thế giới này sao? Vô số suy đoán từ Đường Tam trong lòng dâng lên, nhưng ở hắn nghĩ biện pháp cùng Bạch Thần tiếp xúc trước đó, những suy đoán này cuối cùng cũng đều chỉ là suy đoán mà thôi. Mà ở đài thi đấu bên trên, Bạch Thần cũng không có tiếp tục lưu thủ. Hắn trực tiếp đi về phía đối địch đội ngũ, mặc dù trên mặt vẫn như cũ treo lấy nụ cười ấm áp, nhưng ai cũng năng lực nhìn ra, hắn căn bản đều không có đem những này đối thủ để vào mắt. Nếu như là trước khi bắt đầu tranh tài hắn lộ ra dạng này thần thái, mọi người sẽ mắng hắn tự đại, không nhìn rõ chính mình là cái gì. Có thể bây giờ thấy hắn biểu hiện ra thực lực sau đó, mọi người chỉ có thể tiếp nhận một sự thật, hắn chính là có dạng này miệt thị những người khác tư bản. Đối địch các đối thủ tại tượng trưng vùng vẫy hai lần sau đó, đều sôi nổi bị Bạch Thần đưa tiễn đài thi đấu. Mà ở trong quá trình này, Đường Tam triệt để xác định chính mình vừa mới phát hiện. Khống Hạc Cầm Long. Quả nhiên người này cùng đường môn có quan hệ. Nếu như chỉ là quỷ ảnh mê tung bộ lời nói, còn có thể là hắn nhìn lầm rồi, nhưng quỷ ảnh mê tung bộ cùng Khống Hạc Cầm Long lần lượt xuất hiện, vậy thì không phải là hắn vấn đề. có thể sử dụng hai cái đường môn tuyệt học, người này tuyệt đối cùng đường môn có quan hệ, về phần là quan hệ như thế nào liền không nói được rồi. Đường Tam trầm mặc đứng dậy, đối với Ngọc Tiểu Cương nói ra, lão sư, ta có chút việc tư muốn làm, rời đi trước một chuyến, ngươi cùng Tiểu Vũ trước về chỗ ở liền tốt. Ngạch, Tiểu Tam. Ngọc Tiểu Cương còn muốn nói điều gì, liền thấy Đường Tam cũng không quay đầu lại rời đi. Hắn suy nghĩ một lúc, vẫn là không có đuổi theo, mà là buồn bực thở dài. Với hắn mà nói, hôm nay sao lại không phải đối với hắn thưởng thức một lần phá vỡ đâu? Hắn muốn cho là mình đối với võ hồn cùng hồn sư nghiên cứu đã đầy đủ thấu triệt, có thể Bạch Thần biểu hiện hôm nay lại triệt để đánh mặt của hắn. Hắn nguyên bản xác thực vô cùng kiên định cho rằng Bạch Thần hồn hoàn màu sắc là ngụy trang đi ra, nhưng khi nhìn thấy lĩnh vực hồn kỹ xuất hiện ngay mắt, hắn phần này kiên định đều triệt để bị vỡ vụn. Nói như vậy, càng là người có tuổi hạn hồn hoàn sản xuất hồn kỹ cường độ đều càng cao, như lĩnh vực hồn kỹ như vậy ở vào hồn kỹ danh sách đỉnh điểm kỹ năng, càng là hơn tại vạn năm hồn kỹ trong đều khó gặp. Nếu như Bạch Thần hồn hoàn màu sắc là ngụy trang, hắn thực tế hồn hoàn màu sắc cùng tầm thường hồn sư giống nhau là lượng vàng hai tử lời nói, hắn căn bản cũng không có thể dùng ra lĩnh vực hồn kỹ. Huống chi, Bạch Thần vừa mới còn chủ động hủy bỏ lĩnh vực, phô bày một đợt không cần hồn kỹ sức chiến đấu. Cho dù những kia đối thủ vừa mới trúng rồi lĩnh vực, trạng thái không tốt, bị như thế như thanh tạp đồng dạng miểu sát cũng đủ để chứng minh hai bên to lớn thực lực sai biệt. Có lực lượng như vậy, có thể người này thật có thể vượt cấp hấp thụ hồn hoàn. Ngọc Tiểu Cương lâm vào hoài nghi nhân sinh trạng thái. Hoài nghi nhân sinh không chỉ hắn một người, không biết bao nhiêu người cùng hắn là đồng dạng tâm lý. Khi biết Thiên Nhãn Học Viện chỉ phái sơ cấp học viện học sinh tham chiến lúc, bọn hắn đã cảm thấy Thiên Nhãn Học Viện tất thua không thể nghi ngờ. Chương 162, đến từ đường Tam ám sát chương 162, đến từ đường Tam ám sát mà ở nhìn thấy bọn hắn chỉ phái Bạch Thần một người ra sân lúc, bọn hắn càng là hơn cảm thấy Thiên Nhãn Học Viện đây là trực tiếp bỏ cuộc dãy rủa, mong muốn trực tiếp nhận thua. Ai ngờ tiếp xuống phát triển lại là 180 độ bước ngoặt lớn, Bạch Thần thật sự một người giải quyết tất cả địch nhân. Nhìn Bạch Thần vừa mới trận đấu này biểu hiện, sẽ không còn có người nghi ngờ Thiên Nhãn Học Viện vì sao có đảm lượng chỉ phái sơ cấp học viện người tham gia lần này toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh của so tài. Đều Bạch Thần trong trận chiến đấu này biểu hiện ra sức chiến đấu, cho dù hắn đồng đội toàn bộ là phế vật, chỉ sợ hắn cũng có thể mang theo đám rác rưởi này bước vào lần này của so tài vòng chung kết. Huống chi, tất nhiên Bạch Thần năng lực biểu hiện ra lực chiến đấu như vậy, vậy hắn đồng đội sẽ là phế vật sao? Nghĩ đến đây, không ít khán giả trong lòng cũng có đáp án. Mà đau lòng nhất còn muốn đếm những kia tại trong âm thầm cực Thiên Nhãn Học Viện thua những người kia. Bởi vì tại trận này trước khi bắt đầu tranh tài, tuyệt đại đa số người đều cho rằng Thiên Nhãn Học Viện nhất định phải thua, kết quả lần này đánh cược tỷ lệ đặt cược tương đối khoa trương. Không ít người trực tiếp đem quần lót tử bồi thường sạch sành sanh. Bạch Thần lười nhác quảng khán giả là nghĩ như thế nào, hắn đã dùng hành động của mình hiện lộ rõ ràng thực lực tuyệt đối, đây mới là quan trọng nhất. Tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hắn thậm chí không hề lưu lại đứng ngoài quan sát cái khác đội ngũ thi đấu, mà là trực tiếp hướng Thiên Nhãn Học Viện sống nhờ lữ điếm đi đến. Tuy nói Thiên Nhãn Học Viện ngay tại Thiên Đấu Thành bên cạnh, chẳng qua vì không cho hành động của mình bị tùy tiện nhìn thấu, bại lộ thân phận của mình, Bạch Thần hay là quyết định tại cuộc so tài trong lúc đó không dễ dàng chuyển ổn, nhưng mà không đợi hắn bước vào trong lữ điếm, một cái nhìn lên tới gần giống như hắn lớn thiếu niên đều bỗng chốc gọi được trước mặt hắn, trầm giọng hỏi, Huyền Thiên Bảo Lục tổng cương thứ 17 đầu là cái gì? Bạch Thần đại náo vang một tiếng nổ vang. Ở thời đại này có thể hỏi ra cái vấn đề này sẽ là ai với hắn mà nói lại quá là rõ ràng. Đường Tam, hắn không ngờ rằng đã vậy còn quá đã sớm gặp được gia hỏa này, đứa nhỏ này bây giờ không phải là hẳn là còn ở nó đình học viện học tập sao? Chạy thế nào đến Thiên Đấu Thành? Gặp hắn không trả lời, Đường Tam lại đổi một vấn đề. Huyền Thiên Bảo Lục tổng cương điều thứ 8 là cái gì? Bạch Thần nào biết được vấn đề này, đáp án a, hắn mặc dù trong tương lai cũng là Đường môn thành viên, nhưng trải qua 2 vạn năm diễn biến, Đường môn đã sớm không phải ban đầu cái đó Đường môn. Đấu ba Đường môn cùng Đường Tam quen thuộc cái đó ba thuộc Đường môn căn bản không phải thằng tốt, Huyền Thiên Bảo Lục tổng cương tiểu này thời đại nước mắt cũng đã sớm biến mất tại dòng lũ thời gian trong. Chí ít Bạch Thần tại đấu ba Đường môn trong chờ đợi thời gian dài như vậy, đều từ trước đến giờ chưa nghe nói qua cái gì Huyền Thiên Bảo Lục tổng cương. Thấy Bạch Thần chậm chạp cho không ra trả lời, Đường Tam nguyên bản còn có một chút ánh mắt mong đợi cũng là âm tàn xuống dưới, hắn không nói gì, mà là vừa nghiêng đầu chạy xa. Bạch Thần không có cản hắn, mà là nhìn bóng lưng hắn rời đi rơi vào trầm tư. Sớm như vậy gặp được Đường Tam là thật ngoài dự liệu của hắn, hắn nguyên lai tưởng rằng lại thế nào cũng phải chờ 2 năm, đến Đường Tam từ nọ đình học viện tốt nghiệp sau đó mới biết gặp được hắn. Bạch Thần ngược lại là không chút nào để ý an toàn của mình vấn đề, hắn hiện tại có Đế Thiên Lịch Lân tại thân, Đường Tam có bản lĩnh liền đến ám sát hắn thử nhìn một chút. Nghĩ đến đây, Bạch Thần bay tiến nhập lữ quan trong. Ngày này đối không ít người mà nói đều là triệt để phá vỡ thế giới quan một ngày. Xế chiều hôm đó Bạch Thần đều nhận được bạn yêu Vương liên lạc, nói học viện nhận được nhập học thân tỉnh đột nhiên chợt tăng rất nhiều. Cái này cũng bình thường, tại đây thông tin thủ đoạn cùng giao thông thủ đoạn đều lạc hậu thời đại, mọi người thông tin phổ biến đều có tính chế, với lại rất dễ dàng liền biết đem nghe tới rất giả dối thông tin nhận định là đồn đãi. Trước đó Bạch Thần mặc kệ lại thế nào tuyên truyền nhà mình học viện, cũng sẽ có không ít người cho là hắn là tại nói bậy, trừ phi là tự mình đến Thiên Đấu Thành bên cạnh trải nghiệm một chút, bằng không là không có khả năng lý giải. Nhưng tình huống bây giờ lại khác biệt. Hôm nay thi đấu tương đương với Bạch Thần trực tiếp hướng tất cả quan tái người đều phô bày một chút Thiên Nhãn Học Viện dạy học thành quả. Nhìn thấy cái này tại trên sàn thi đấu một trọi bảy hải tử sao? Hắn chính là Thiên Nhãn Học Viện dạy ra môn sinh đắc ý, nếu như muốn để ngươi hải tử cũng giống như hắn xuất sắc lời nói, liền đến Thiên Nhãn Học Viện báo danh đi. Mặc dù Bạch Thần không có đánh quảng cáo như vậy, nhưng đều tình huống của hôm nay mà nói, cùng đánh quảng cáo như vậy cũng không khác nhau nhiều lắm. mà lúc trước hắn hết lần này tới lần khác còn đem trực tiếp dùng màn hình phân phát đến toàn bộ đại lục, có thể nói đại lục ở bên trên hơi có chút tài lực hồn sư đều thấy được một trận chiến này. Nếu như nói Thiên Nhãn Học Viện uy danh trước đó còn chủ yếu là ở tầng chót vót xã hội trong lúc đó truyền bá, vậy lần này cái danh hiệu này đều triệt để tại dân gian vang dội. Kể từ đó, nhận được nhập học thân thỉnh lượng bạo tăng cũng là chuyện đương nhiên. Chẳng qua nhận được nhập học thân thỉnh nhiều là một chuyện, nhưng không để bọn hắn vào lại là một chuyện khác. Thiên Nhãn Học Viện chuẩn nhập môn hạm cũng không thấp, đưa ra những thứ này nhập học sinh trong năng lực có một có thể đi vào đều là thần minh hiển linh. Trở về được thật tốt sàng chọn một chút mới được. Bạch Thần nghĩ như vậy, sau đó liền bắt đầu nghiên cứu hồn đạo khí, tại trong lữ điếm một mực trạch đến đêm khuya. Đúng lúc này, hắn đột nhiên theo bản năng cảm thấy có chút không đúng. Bạch Thần ở thời đại này võ hồn thế nhưng tam nhãn kim nghề, có thể khiến cho hắn cảm thấy không thích hợp, vậy đã nói rõ xác thực có xảy ra chuyện gì. Bạch Thần dừng lại chế tác hồn đạo khí tiến trình, trong mắt có kim quang nhàn nhạt sáng lên, tinh thần dò xét trong nháy mắt phóng đại ra, giúp hắn xác minh tất cả. Tại tinh thần dò xét tác dụng dưới, hắn thấy rõ ràng trong không khí tràn ngập một tầng màu tím nhạt sương mù mỏng, bởi vì tầng này màu tím thật sự là quá mức đậm bạc, lúc trước hắn lại vô cùng chuyên chú vào hồn đạo khí, lúc này mới không có phát giác. Nhưng bây giờ hắn sử dụng tinh thần dò xét, điểm ấy tiểu thủ đoạn tự nhiên cũng liền đối với hắn vô dụng. Không đúng, càng chuẩn xác mà nói, cho dù hắn không cần tinh thần dò xét, loại cấp bậc này độc tố đối với hắn cũng lên không là cái gì tác dụng. Đối với có cực hạn chi hỏa cùng cực hạn chi băng song trọng năng lực hắn sử dụng độc tố sao? Kia rất có ý tứ. Bạch Thần nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Hắn vươn tay, trên không trung chiêu một chút, trong không khí thủy nguyên tố đều sôi nổi bị hắn hút tới lòng bàn tay của hắn, dần dần ngưng tụ trở thành một cái màu tím nhạt tiểu thủy cầu. Tại cực hạn chi thủy thuộc tính ra chỉ dưới, hắn nhưng là năng lực khống chế quanh mình tất cả trình độ, đối với dạng này hắn sử dụng lấy dương mù vì biểu hiện hiện hình thức lập công, thực sự quá không sáng suốt. Bạch Thần nghiền ngẫm mà nhìn thấy bàn tay thượng tung bay màu tím thủy cầu, nhàn nhạt hỏi, là chính ngươi ra đây hay là ta đem ngươi bắt tới? Tại triển khai tinh thần dò xét sau đó, không chỉ có là địch nhân công kích thủ đoạn, ngay cả thân ảnh của địch nhân hắn cũng đã hoàn toàn nắm giữ. Kia ghé vào ngoài cửa sổ trên tường thân ảnh, không phải ban ngày thấy qua Đường Tam lại có thể là ai? Đường Tam rõ ràng cũng không có ngờ tới Bạch Thần năng lực dễ dàng như vậy đưa hắn độc giải khai, tại hơi lấy làm kinh hãi sau đó, đều lựa chọn rút lui. Chương 163, toàn diện nghiền ép, thượng, chương 163, toàn diện nghiền ép, thượng, gặp hắn rời khỏi, Bạch Thần cười cười, thủ dùng sức một nắm, nước này cầu lập tức hóa thành băng cứng, đem Đường Tam thả ra kịch độc phong tỏa tại trong đó. Một giây sau, thân ảnh của hắn liền đã từ trong phòng biến mất. Đối với thời đại này, Bạch Thần mà nói, Đường Tam là thật không tính là cái gì đáng giá nghiêm túc đối đại địch nhân. Nếu như Đường Tam không tới tìm hắn để gây sự lời nói, kỳ thực hắn cũng lười quản gia hỏa này, nhiều lắm là phía sau gặp phải lúc nghĩ biện pháp từ trong tay hắn đổi được chính bản Huyền Thiên Công, cái khác hắn đều không để ý, nhưng tất nhiên hiện tại đã bước vào loại cục diện này, vậy hắn liền không thể lại lưu thủ. Đường Tam một đường lần trốn, thật không dễ dàng mới chạy trốn tới ngoài thành. Hắn có chút mệt mỏi trà sát bả đầu thượng mồ hôi, thật dài thở ra ngụm trọc khí. Thật không nghĩ tới, hắn lại đã đạt đến loại cảnh giới đó. Hắn không rõ ràng chính mình kia màu sắc cực mỏng, còn không hề mùi độc dược là thế nào bại lộ, càng không có nghĩ tới Bạch Thần giải quyết độc dược này phương pháp vậy mà như thế đơn giản trực tiếp. Lại tiếp tục cùng Bạch Thần dây dưa tiếp hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên hắn quyết định trước rút lui. Xuất từ đường môn Đường Tam là ám khí đại sư, cũng có thể nói là ám sát đại sư, hắn chính diện tác chiến năng lực nhưng thật ra là muốn xa yếu tại hắn ám sát trình độ. Chẳng qua hắn hay là coi thường Bạch Thần. Tại hắn động thủ một khắc này, đều nhất định hắn không cách nào từ Bạch Thần trong tay đào thoát. Chào buổi tối a, vị bằng hữu này. Nhẹ nhàng âm thanh lên đỉnh đầu vang lên, Đường Tam đột nhiên giật mình, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện chẳng biết lúc nào Bạch Thần đã bay đến đỉnh đầu của hắn. Thủy Lam hai cánh ở sau lưng mở ra, Bạch Thần lặng lặng lơ lửng tại dưới ánh trăng, trong mắt lấp lóe hào quang màu xanh nước biển nhiếp nhân tâm phách, nhường Đường Tam theo bản năng từng đợt e ngại. Ách. Đường Tam khỏe miệng đắng chắc cong lên, lui về sau hai bước, cảnh giác nhìn về phía Bạch Thần, tùy thời chuẩn bị phản kích hoặc chạy trốn. Vượt qua hắn đoán trước là, Bạch Thần không có ngay lập tức đối với hắn phát động công kích, ngược lại là rơi xuống từ trên không, hỏi: "Tên của ngươi là cái gì? Không có quan hệ gì với ngươi?" Đường Tam mặt không thay đổi trả lời. Bạch Thần hơi cười một chút. "Cũng thế, vậy ta đều không cùng ngươi khách sáo, Đường Tam." Đường Tam không trả lời, chẳng qua Bạch Thần cũng không có bỏ qua trong mắt của hắn kia chợt lóe lên chấn kinh chi sắc. Bạch Thần bình tĩnh giải thích nói, "Ngươi chưa nghe nói qua sao? Chúng ta Thiên Nhãn Học Viện là có cường giả đỉnh cao trấn giữ, càng là hơn cùng trên thế giới này tuyệt đại đa số đỉnh tiêm thế lực tồn tại quan hệ hợp tác, đều thân phận của ngươi chút chuyện nhỏ này, ta xế chiều hôm nay tùy tiện nhường học viện chúng ta người tra xét một chút đều tra ra được." Đây đương nhiên là nói bậy, nhưng đây là vô cùng có sức thuyết phục nói bậy. Chỉ ít Đường Tam nhìn lên tới hoàn toàn tin hắn nói bậy. Hắn lạnh lùng hỏi, "Cho nên ngươi muốn nói cái gì?" Bạch Thần vươn tay, lạnh nhạt nói, "Đem Huyền Thiên Công pháp môn giao cho ta, như vậy ta có thể cho ngươi một cái không thống khổ như vậy điều chết. Ngươi quả nhiên là chúng ta Đường môn địch nhân." Nghe được Bạch Thần lời này, Đường Tam trong mắt lập tức giấy lên mãnh liệt lửa giận. Bạch Thần bất đắc dĩ lắc đầu, "Không, ta không phải, ta nói ta cũng vậy đến từ Đường môn thành viên, ngươi tin không tin?" "À, ý của ngươi là nói ngươi là không biết Huyền Thiên Bảo Lục cùng Huyền Thiên Công Đường môn thành viên sao?" Đường Tam khinh thường bật cười một tiếng, bày xong tư thế, "Nói nhiều vô ích, để chiến đấu đi." Nói xong, hắn cũng không cho Bạch Thần tiếp tục nói chuyện cơ hội, vòng quanh Bạch Thần liền bắt đầu phi tốc chạy như điên. Hắn quỷ ảnh mê tung bộ bản lĩnh sát thực ưu tú, chỉ ít theo Bạch Thần, trình độ của hắn đã năng lực được xưng tụng đại thành. Tại quỷ ảnh mê tung bộ ra chỉ dưới, Đường Tam thân ảnh nhìn lên tới vô cùng lơ lửng không cố định, đồng thời, đến không hết ám khí như hạt mưa giống nhau bị hắn bày ra, hướng Bạch Thần bay đi. Nhưng mà nhường hắn cảm thấy vô cùng kinh hãi một màn xuất hiện, rõ ràng hắn đều là nhắm chuẩn Bạch Thần ném ra, nhưng những thứ này ám khí lại không có một cái nào rơi vào trên người Bạch Thần, tất cả đều rơi vào không trung. Mà Bạch Thần ở trong quá trình này chỉ là mỉm cười đứng tại chỗ, liên động cũng không có động một chút. Tinh thần quấy nhiễu, chỉ là dùng này một cái hồn kỹ, Bạch Thần liền đem Đường Tam tất cả viễn trình hồn kỹ đều phế bỏ. Tại Thiên Mộng Băng Tàm cho 4 cái hồn kỹ trong, tinh thần quấy nhiễu cơ hồ là tầm thường nhất một cái kia, linh hồn xung kích là 4 cái hồn kỹ trong duy nhất thủ đoạn công kích, tinh thần dò xét càng là hơn không thể nghi ngờ thần kỹ, tinh thần cộng hưởng dựa vào cùng tinh thần dò xét chói chặt cũng có thể gọi đến không tầm thường ra sân suất, so sánh dưới tinh thần quấy nhiễu đều có chút không bắt mắt. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cái này hồn kỹ yếu, tương phản, cái này hồn kỹ tiềm lực là vô cùng to lớn. Nếu như nói mô phỏng hồn kỹ hiệu quả là dùng tinh thần lực sửa đổi quanh mình môi trường chế tạo huyễn tượng lời nói, kia tinh thần quấy nhiễu chính là thông qua can thiệp địch nhân thế giới tinh thần chế tạo huyễn cảnh. Đấu hai hậu kỳ hoặc Vũ Hạo đều sử dụng tinh thần quấy nhiễu năng lực chế tạo qua huyễn cảnh, cơ hội là trong nháy mắt miểu sát Kinh Tử Yên. Sau đó tại Càn Khôn hỏi tình trong cốc hắn lấy ra đối phó Vương Thu Nhi thiên mộng lĩnh vực, cũng là lấy tinh thần quấy nhiễu làm chủ, lấy mô phỏng làm phụ khai phát ra tự sáng tạo lĩnh vực. Mà ở Bạch Thần khai phát dưới, hắn đã có thể làm đến rất nhỏ sửa đổi tinh thần lực kém xa người của hắn nhận thức. Tại Đường Tam nhận thức trong, hắn những thứ này ám khí đều là hướng phía Bạch Thần ném mạnh đi qua, có thể sự thực lại cùng hắn nhận thức khác nhau, hắn những thứ này ám khí tất cả đều ném một chút. Bạch Thần ôn hòa cười nói, ta ngay cả tránh đều không có tránh, ngươi như thế nào một phát đều trúng đích không được ta đây? Là cái này Đường môn thành viên dựa vào thành danh ám khí thủ pháp sao? Khốn nạn. Bị Bạch Thần như thế một đâm kích, Đường Tam trong mắt lửa giận càng biến đổi thêm thịnh vượng, hắn theo bản năng nghĩ lấy ra nhiều hơn nữa ám khí đi công kích Bạch Thần, nhưng mà lại nhìn thấy Bạch Thần trong tay bạch quang lóe lên, một môn tự pháo xuất hiện ở trong tay của hắn. Trong truyền thuyết công kích loại hồn đạo khí, Đường Tam tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, thật nhanh hiểu được môn này cự pháo khuôn mặt thật. Có thể hiểu được không có nghĩa là có thể tránh thoát, theo một tiếng vang thật lớn, này phát pháo đạn dường như là mọc thêm con mắt, thẳng tắp hướng về hắn một giây sau muốn đi quá khứ địa phương bay đi, Đường Tam chỉ cảm thấy đả kích cường liệt lực chuyển đến, sau đó cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Bạch Thần thu hồi hồn đạo pháo, nhú bay. Đại nhân, án bảo vệ á. Hắn đã sớm nghĩ chính mình tự miệng nói một lần những lời này à, có tinh thần dò xét tại, Bạch Thần cái này pháo căn bản cũng không có thể bắn oai, rốt cuộc Bạch Thần tinh thần dò xét tự mang tương lai dự báo năng lực, hắn tương đương với trước nhìn thấy chúng đích Đường Tam tương lai, mới bắt cỏ, cứ như vậy, tương lai liền biết như cùng hắn nhìn thấy như thế phát triển, Đường Tam dù thế nào đều sẽ bị đánh trúng, đây là mệnh trung chú định. Đường môn ám khí cùng hồn đạo khí tiến hành so sánh lời nói, ám khí thắng ở sử dụng cánh cửa thấp hơn, nhưng luận toàn năng tính cùng tiện lợi trình độ, là hồn đạo khí đại hoạch toàn thắng. Hồn đạo khí vốn là trội hơn ám khí, vừa mới Bạch Thần còn sử dụng tinh thần dò xét cùng tinh thần quấy nhiều hai cái hồn kỹ, Đường Tam có thể thắng được hắn đều có ma. Ho ho ho, chương 164, toàn diện nghiền ép, hạ, chương 164, toàn diện nghiền ép, hạ, ô. Khúc khủng. Khói đặc tàn đi, lộ ra Đường Tam thân ảnh. Bạch Thần còn muốn từ hắn nơi này đạt được bản đầy đủ huyền thiên công, đương nhiên sẽ không cứ như vậy giết chết hắn. Hắn chỉ là muốn mượn cơ hội lần này nói cho Đường Tam, hắn am hiểu nhất, ám khí đối với Bạch Thần là không có ích lợi gì, không muốn cố gắng dùng ám khí đối với Bạch Thần tạo thành tổn thương. Đường Tam ho kịch liệt hai tiếng, tại Bạch Thần tới gần lúc trước hắn đứng dậy, hai vòng màu vàng hồn hoàn tại bên cạnh hắn hiện hiện, đệ nhất hồn hoàn sáng lên, lam ngân quấn quanh phát động. Bạch Thần nhướng mày, cũng là trực tiếp phát động chính mình hồn kỹ. Có lẽ là bởi vì tử vong thời gian quá dài, Thủy Long Vương hồn hoàn cùng hồn cốt cùng đấu ba đường Vũ Lân đạt được Sơn Long Vương hồn cốt một dạng, cũng chỉ là cắt cho Bạch Thần mang đến hai cái hồn kỹ. Hôm nay Bạch Thần tại đài thi đấu bên trên sử dụng Thủy Hoàng Thâm Hải vực chính là Thủy Long Vương Tả Tí cốt hai đại hồn kỹ một trong, mà hắn lúc này thì là trực tiếp đồng thời phát động hắn hai cái đệ nhất hồn kỹ. Băng thủy chuyển hoán cùng nguyên tố thể. Băng thủy chuyển hoán tên như ý nghĩa, chính là nhường Bạch Thần thuộc tính tại cực hạn chi thủy cùng cực hạn chi băng chi ở giữa tiến hành hoán đổi. Nhìn lên tới này tựa hồ là vô cùng vô bổ một cái hồn kỹ, nhưng trên thực tế chủ yếu của nó tác dụng còn muốn tại Bạch Thần hồn kỹ nhiều sau đó mới có thể chân chính hiện ra. Vì tại sử dụng cái này hồn kỹ sau đó, Bạch Thần tất cả hồn kỹ thuộc tính cũng sẽ đi theo xảy ra thay đổi. Chẳng hạn như lời nói, tại sử dụng cái này hồn kỹ sau đó, Bạch Thần Thủy Hoàng Thâm Hải vực liền biết biến thành Băng Hoàng Xương Hàn vực, tất cả thủy thuộc tính năng lực đều đem biến thành băng thuộc tính. Nếu như hắn sau này có thể được đến Tuyết Đế Tuyết Vũ Diệu Dương lời nói, tái sử dụng cái này hồn kỹ, đầy trời tuyết bay liền biết trực tiếp chuyển biến làm mưa rào tầm tã. Nói cách khác, cái này hồn kỹ có thể khiến cho hắn từ nay về sau tất cả hồn kỹ đều có cực hạn chi băng cùng cực hạn chi thủy hai loại biểu hiện hình thức. Mà nguyên tố thể đều rất đơn giản, tên như ý nghĩa, trực tiếp đem Bạch Thần thân thể hóa thành đối ứng nguyên tố. Nếu như Bạch Thần hiện tại sử dụng chính là cực hạn chi thủy thuộc tính lời nói, vậy hắn liền đem trực tiếp biến thành thủy nguyên tố thể, không chỉ thông thường vật lý công kích rất khó đối với hắn đưa đến tác dụng, còn thiên biến vạn hóa, rất khó ứng phó. Mà Bạch Thần hiện tại đặc biệt sử dụng băng thủy chuyển hóa, đem chính mình cực hạn chi thủy chuyển hóa thành cực hạn chi băng. Như vậy, xoạt xoạt, nồng đậm hàn khí trong nháy mắt lấy Bạch Thần làm trung tâm quyết tán, trên mặt đất phi tốc kết lên một tầng băng sương, thân thể Đường Tam tại đây cực hàn khí tức ăn mòn hạ không nhịn được bắt đầu phát run lên. Bạch Thần kia như là thủy ngưng thành bình thường xanh thẳm hai cánh lúc này cũng biến sắc cùng hình thái, trở thành màu băng lam cánh băng. Không chỉ có là cánh, hắn toàn thân trên dưới lân phiến cũng đều phát sinh biến hóa, cực hạn chi thủy ôn hòa trong chốc lát biến thành cực hạn chi băng tàn khốc, nhường Đường Tam khó thích ứng. Tại cắt thành cực hạn chi băng thuộc tính trạng thái sử dụng nguyên tố thể, Bạch Thần thân thể liền biết tạm thời có cực hạn chi băng năng lực, tự động bổ sung nhiệt độ siêu thấp đáng sợ đặc tính, tính công kích cực mạnh. Nguyên tố thể cái này hồn kỹ nghịch thiên trình độ không cần nhiều lời, đáng tiếc duy nhất chính là cái này hồn kỹ đối với hồn lực tiêu hao cũng không thấp, Bạch Thần tạm thời còn không có cách nào giống như nhưng hệ quả thực năng lực giả như thế coi nó là kỹ năng bị động dùng. Đường Tam Lam Ngân Thảo còn chưa tới gần đến Bạch Thần bên người, liền bị hắn trên người tán phát ra khủng bố hàn khí đông kết, biến thành băng cứng. Có thể. Ác. Đường Tam khẽ mắt nhìn một màn này. Hắn hiểu rõ Bạch Thần mạnh, nhưng không ngờ rằng hắn lại mạnh đến như thế tình trạng. Đường Tam cũng không phải chưa từng thấy hồn tông, hắn đệ nhị hồn kỹ ký sinh chính là tại Nọ Điền học viện viện trưởng dưới sự trợ giúp đạt được. Vị kia 42 cấp khí hồn tông nương tựa theo thân mình cùng 600 năm vị đẳng tương khắc võ hồn mới xem như miễn cưỡng đem nó chế phục, nhưng nếu như nhường Bạch Thần đi lời nói, chỉ sợ chỉ là hướng nơi này vừa đứng, vị kia đẳng liền sẽ bị đông thành khối băng. Đồng dạng là hồn tông, không ngờ rằng sức chiến đấu chênh lệch lại năng lực lớn đến loại trình độ này. Đường Tam cũng biết thực lực mình không bằng Bạch Thần, bởi vậy hắn mới nghĩ ra độc công phương pháp này, vừa mới hắn đối với Bạch Thần dùng độc là hắn tác phẩm đắc ý, vốn cho rằng có thể thuận lợi vượt cấp đem Bạch Thần độc chết, ai có thể nghĩ tới nó lại đối với Bạch Thần hoàn toàn không có tác dụng. Độc còn chưa có hiệu quả đều được giải quyết, ám khí hoàn toàn không cách nào trúng đích, võ hồn thậm chí tới gần đều không đến gần được. Đường Tam hiện tại cũng chỉ thừa cái cuối cùng thủ đoạn. Trong mắt của hắn dâng lên một vòng vẻ hung ác, đột nhiên đứng dậy, Hạo Thiên chủ ý xuất hiện trong tay, mang theo kình phong hướng Bạch Thần đập tới. Hắn rất ít vận dụng chính mình này để nhị võ hồn, nhưng căn cứ kinh nghiệm của hắn, này võ hồn cường độ muốn cao hơn nhiều Lam Ngân Thảo. Dùng cái này võ hồn cường công lời nói, hiệu quả ít nhất phải so Lam Ngân Thảo tốt hơn nhiều. Hô. Nhìn thấy hắn còn không chịu bỏ cuộc, Bạch Thần thở ra khẩu khí, đột nhiên thu hồi nước của mình Long Vương võ hồn. Sau một khắc, hỏa diễm nóng rực bay lên, tại đây có thể xưng băng hỏa lưỡng trọng thiên nhiệt độ chuyển đổi phía dưới, thân thể Đường Tam lập tức phát ra một hồi rên rỉ, hắn mặc dù còn muốn tiếp tục huy động Hạo Thiên chủ ý, nhưng thân thể đã không chống đỡ nổi hắn tiếp tục như thế làm ẩu. Cũng không phải chỉ có Đường Tam là song sinh võ hồn, Bạch Thần cũng thế. Mà hắn lúc này đặc biệt hoán đổi thành Tam Nhãn Kim Nê võ hồn, là bởi vì hắn suy đoán ẩn tàng trong bóng tối người không sai biệt lắm cũng nên xuất thủ. Quả nhiên, hắn rất nhanh liền tại tinh thần dò xét tương lai dự báo trong nhìn thấy một thanh khác bay múa Hạo Thiên chủ ý. Bạch Thần trong mắt lóe lên một vòng hàn mang, thân thể không động, này Hạo Thiên chủ ý lại là trực tiếp từ trong thân thể của hắn xuyên thấu mà qua. Ừm. Hạo Thiên chủ ý chủ nhân phát ra một tiếng thanh âm kinh ngạc. Hư bô. Không đúng, là huyễn tượng sao? Ai biết được? Bạch Thần nhàn nhạt hỏi, tiền bối là người phương nào, tại sao muốn nhúng tay ta cùng hắn trong lúc đó chiến đấu? Đường Hạo đem Hạo Thiên chủ ý đứng ở trên mặt đất, lạnh lùng nói, cái này còn phải nói sao? Đánh tiểu nhân, lão tự nhiên là muốn ra đây giúp đỡ, ngươi đem ta tiểu tam đánh thành như vậy, còn dự định lấy tính mệnh của hắn, lẽ nào ngươi còn chuẩn bị để cho ta bó tay đứng ngoài quan sát sao? Ba ba. Nằm dưới đất Đường Tam nghe được Đường Hạo lời nói này, lập tức kích động ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập hưng phấn. Bạch Thần thở dài, không nói trước là hắn động thủ trước chuẩn bị giết ta, ngươi nhất định phải làm trò này sao? Đây là giang hồ quy củ. Đường Hạo lạnh nhạt nói, tiểu tử, người trong giang hồ thượng là muốn nhìn xem bối cảnh, đây coi như là dạy dỗ ngươi, đáng tiếc là ngươi về sau cũng không dùng được này dạy dỗ, bởi vì ngươi sẽ chết ở chỗ này. Những lời này Đường Hạo mặc dù không nói ra, nhưng ở chàng mấy người đều nghe hiểu. Bạch Thần đông dương cười, tốt, giang hồ quy củ, đây chính là ngươi nói. Hắn đột nhiên đưa tay ngã vào ngực, cầm thật chặt khối kia màu đen long lân. Đế Thiên, có người muốn giết ta, ra đây giúp ta đem hắn giết chết. Tinh thần ý niệm thông quang lịch lần truyền lại, trong nháy mắt chuyển đến tinh đấu đại xâm lâm chi chủ chỗ nào, kinh động đến hắn. Thế là một giây sau, bầu trời đã nứt ra. Ho ho ho. Chương 165, Đường Tam cái chết, 1, chương 165, Đường Tam cái chết, 1, cái gì? Đây, đây là. Nhìn thấy trên bầu trời vết nứt, Đường Hạo âm thanh đều có chút nói lắp. Hắn cũng không phải là không có cùng thế giới cường giả đứng đầu giao thủ qua. Trước đây hắn vừa mới đột phá phong hào đấu la đoạn thời gian kia, thiên đạo lưu đều đã từng theo đuổi giết qua hắn, nhưng lại đều bị hắn mang theo Đường Tam chạy thoát rồi. Có thể cho dù là truyền thuyết kia trong tuyệt thế đấu la thiên đạo lưu, đều xa xa không cách nào cùng lúc này hiện thân cái này tồn tại đánh đồng. Đế Thiên tử trong vết nứt không gian hiện thân, vẫn như cũng là kia một thân đã từng áo đen, hắn chậm rãi từ trên không trung rơi xuống, rõ ràng nhìn lên tới toàn thân trên dưới đều là sơ hở, Đường Hạo nhưng căn bản không dám hướng hắn phát động công kích. Hắn là Hạo Thiên đấu la trực giác nói cho hắn biết, hiện tại động thủ ngay lập tức sẽ chết. Đường Hạo nghe nói qua Thiên Nhãn học viện có tuyệt thế đấu la chỗ dựa nghe đồn, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là đối phương đã đến năng lực xé rách không gian thực hiện siêu viễn cự ly truyền tống cảnh giới. Vừa mới tại hiện thân trước đó, Đường Hạo là liên tục xác nhận qua Bạch Thần bên cạnh không có cường giả đi theo, bởi vậy mới dám cùng Bạch Thần nói như vậy. Kết quả Đế Thiên một cái không gian di động liền trực tiếp đưa hắn trước giờ xác nhận hóa thành chê cười. Đường Hạo hít sâu một hơi, đột nhiên một cái cơ lấy trên đất Đường Tam, xoay người chạy. Đánh là khẳng định đánh không lại, nhưng nào hay là có khả năng chạy thoát. Hắn nhưng là từ Thiên Đạo Lưu thủ hạ chạy thoát tới cửa sinh qua, cho dù người tới thực lực tại Thiên Đạo Lưu chi thượng, hắn toàn lực chạy trốn cũng không phải là không có một chút hy vọng sống, chí ít hắn thì cho là như vậy. Sau đó hắn liền nghe đến Bạch Thần âm thanh ở sau lưng vang lên. "Đế Thiên, phiền phức lưu cái đó cùng ta đồng lứa người một mạng, hắn đối với ta còn hữu dụng." "Được." Mười phần đơn giản một đoạn đối thoại qua đi, theo phốc phốc một tiếng vang lên, Đường Hạo đột nhiên cảm thấy ngực mắt lạnh. Hắn khó có thể tin túi đầu nhìn lại, phát hiện một cái độc lớn chẳng biết lúc nào xuất hiện ở hắn nơi ngực. Càng làm cho hắn kinh sợ lẫn lộn chính là, nguyên bản bị hắn cầm trong ngực Đường Tam chẳng biết lúc nào cũng đã biến mất không thấy. Hắn dùng cuối cùng khí lực quay đầu nhìn lại, không ngoài dự đoán nhìn thấy Đường Tam bị Đế Thiên cầm trong tay dáng vẻ. "Tiểu ba." Đường Hạo khàn giọng mà hô lên câu nói sau cùng, sau đó đều ngã trên mặt đất, triệt để mất đi khí tức. "A a a a a." Thấy cảnh này, Đường Tam con mắt đỏ lên, dãy rủa lấy đối với Bạch Thần giận dữ hét, "Khốn nạn, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Nếu như ta hôm nay năng lực thành công thoát khỏi, ngày khác định đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ngươi trước thành công đào tẩu rồi nói sau." Bạch Thần không có để ý Đường Tam sủa loạn. Ám khí bị hồn đạo khí chiến thắng, Lam Ngân Thảo bị Thủy Long Vương chiến thắng, Hạo Thiên Chủ Y bị Tam Nhãn Kim Ngê chiến thắng, hiện tại ngay cả núi rửa của hắn Đường Hạo cũng đã bị Bạch Thần Kháo Sơn Đế Thiên chiến thắng. Đây là một hồi Bạch Thần đối với Đường Tam toàn diện nghiền ép, việc đã đến nước này, Đường Tam đã không có bất luận cái gì lật bản khả năng tính. Mà Bạch Thần sau đó phải làm liền là đưa hắn cuối cùng giá trị ép ra đây. Hắn ở đây trước mặt Đường Tam ngồi xuống, coi như không thấy đối phương kia huyết hồng hai mắt, đưa tay bỏ vào trên trán Đường Tam. Đường Tam theo bản năng cảm giác được có chút không ổn, dùng hết toàn lực dãy rủa lấy, mong muốn đem Bạch Thần thủ bỏ qua. Nhưng hắn trạng thái toàn thịnh đều khó có khả năng thoát khỏi Bạch Thần, chứ đừng nói là hiện tại trạng thái này. Bạch Thần trong mắt kim quang lấp lóe, kinh khủng tinh thần lực theo tay hắn trong nháy mắt đối với Đường Tam tinh thần chi hải phát động một lần xung kích. A, Đường Tam phát ra một tiếng kêu sợ hãi, tiếp lấy cả người trong mắt đều mất đi quang thải. Bạch Thần tạm thời còn không có giết chết hắn, chẳng qua hắn hiện tại cũng cùng chết rồi không sai biệt lắm. Đều Đường Tam hiện tại này trạng thái, muốn cho chính mình giao ra bản đầy đủ Huyền Thiên Công không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Khảo vấn loại hình mặc dù cũng được, suy xét, nhưng quá chậm quá phiền toái, Bạch Thần không có cái đó kiên nhẫn. Cho nên hắn trực tiếp lựa chọn đơn giản nhất trực tiếp cách thức. Phá hoại Đường Tam tinh thần chi hải kết cấu, nhường trí nhớ của hắn từ tinh thần bản nguyên bên trong chạy ra đến, sau đó Bạch Thần lại thừa cơ hội này chọn đọc trí nhớ của hắn. Phương pháp này khuyết điểm chính là đối với một người chỉ có thể sử dụng một lần, vì dùng qua một lần tinh thần của người này chi hải liền sẽ bị vĩnh cửu tính phá hoại, triệt để trở thành ngớ ngẩn. Bạch Thần nhanh chóng xem lấy Đường Tam ký ức, rất nhanh đã tìm được hắn cần những tin tức kia. Thật là, gia hỏa này đều hỏi ta thứ gì a? Nhìn thấy Huyền Thiên Bảo Lục tổng cương nội dung về sau, Bạch Thần nhịn không được kéo ra khóe miệng. Phía trên ghi lại đều là một ít phong kiến thời đại lạc hậu tư tưởng, nhìn xem người căm tức. Chẳng trách những vật này cuối cùng sẽ bị thời đại đào thải, thời đại trước lao giàn nên bị mai táng tại quá khứ. Cũng may mặc dù Huyền Thiên Bảo Lục tổng cương thượng tư tưởng để người căm tức, nhưng Huyền Thiên Bảo Lục thượng ghi lại những vật khác vẫn là rất hữu dụng. Thì như bản đầy đủ Huyền Thiên Công đều thình lình xuất hiện. Đường Tam tại thành lập Đường môn sau đó, cũng không có đem bản đầy đủ Huyền Thiên Công truyền thừa tiếp, trực tiếp đưa đến phía sau hai cái thời đại nhân vật chính tu luyện Huyền Thiên Công kỳ thực đều là nhược hóa bản. Bạch Thần cho tới nay tu luyện Huyền Thiên Công kỳ thực cũng không hoàn chỉnh, bây giờ hắn cuối cùng là đem bản đầy đủ Huyền Thiên Công nắm bắt tới tay. Ngoài ra, còn có không ít bản đầy đủ ám khí thủ pháp cũng tại trong đó. Trải qua so sánh đấu ba ám khí của Đường môn thủ pháp cùng Đường Tam trong trí nhớ ám khí thủ pháp, Bạch Thần phát hiện giá hỏa này tại lĩnh vực này cũng không có thiếu bảo lưu. Hắn là không biết rõ không đem những vật này hoàn chỉnh truyền thừa tiếp có ý nghĩa gì. Chẳng qua nghĩ lại, nếu như năng lực hoàn toàn lý giải Đường Tam tư duy hình thức lời nói, kia nguy hiểm có thể chính là hắn. Bạch Thần nghĩ như vậy, đọc qua xong rồi Đường Tam một điểm cuối cùng ký ức, vung lòng tay ra. Phu phu một tiếng, Đường Tam trọng trọng địa ngã trên mặt đất, hai mắt ngốc trệ, đã triệt để mất đi thần trí. Bạch Thần tiểu này thô bạo lục soát lấy ký ức phương thức đối với một người tinh thần đả kích là có tính chất hủy diệt, lại không khôi phục có thể. Chẳng qua cho dù còn có khôi phục có thể cũng đã cùng Đường Tam không quan hệ, vì tiếp xuống Bạch Thần muốn động thủ xử lý xong hắn. Bổ đao là một cái thói quen tốt, tự cổ chí kim vô số văn nghệ tác phẩm trong cũng có nhân vật bại vào sẽ không bổ đao. Bạch Thần đương nhiên là sẽ không phạm sai lầm như vậy, hắn hiểu rõ Đường Tam là tính cách gì, chính như gia hỏa này vừa mới nói như vậy, nếu như hắn còn có cơ hội phản kháng, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi ám sát Bạch Thần. Mà Bạch Thần hiện tại cần phải làm là triệt để xóa bỏ hắn một điểm cuối cùng cơ hội. Một sợi ngọn lửa màu vàng tự Bạch Thần đầu ngón tay bay lên, rơi xuống Đường Tam trên thân. Theo gió nhẹ thổi qua, này cực hạn chi hỏa trong nháy mắt lan tràn tới Đường Tam toàn thân, đem thân thể hắn thiêu thành cho tàn. Nhìn những thứ này cho tàn chậm rãi bay tới không trung, Bạch Thần thật dài thở ra khẩu khí. Đến tận đây, ba cái thời đại trong dễ dàng nhất đối phó cái đó Đường Tam bị hắn thành công giải quyết hết. Thời đại này hắn có thể không cần suy xét hắn có khả năng mang tới uy hiếp. Chương 165, Đường Tam cái chết 2, chương 165, Đường Tam cái chết 2, hắn không biết là, hắn hành động này vỡ vụn nào đó văn minh hy vọng cuối cùng. Quyển thứ nhất chương cuối văn minh thời thượng cổ hiện thân, thượng, tích, tích, còi báo động chói tai ở trong phòng thí nghiệm vang lên, một cái thanh niên tóc lam bối rối mà xông vào trong phòng thí nghiệm, hướng trong đó đang làm thí nghiệm một người thanh niên khác hô, đại ca, này cảnh báo là chuyện gì xảy ra? Là có địch nhân đánh đi vào sao? Không, đây không phải địch nhân xâm lấn lúc phát ra cảnh báo. Được xưng đại ca thanh niên thả ra trong tay dụng cụ thí nghiệm, ôn hòa nói, hẳn là phát sinh cái gì bất ngờ, ta nhớ được không sai. Đây là chúng ta Nhật Nguyệt Đế quốc cung phụng Đường muốn mở cuộc họp khẩn cấp lúc phát ra cảnh báo. Vậy cũng rất tồi tệ a. Thanh niên tóc lam có chút tan vỡ mà hô. Bọn hắn trốn ở người này tạo không gian nhiều năm như vậy, tương tự hội nghị khẩn cấp thế nhưng một lần đều chưa từng có. Ừm, đúng vậy a. Được xưng đại ca thanh niên như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói, rốt cục là phát sinh cái gì bất ngờ, làm trên mặt những lao giả kia vội như vậy. Ngũ cung phụng chết rồi. Nhất đạo thanh âm thanh thúy giải đáp hắn nghi hoặc. Một cái nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong phòng thí nghiệm, dung mạo của nàng thanh nhã tú lệ, nhưng mà dẫn nhân chú mục chính là cặp mắt của nàng không có một chút thần quang, lại là cái người mù. Thanh niên tóc lam nghe vậy, không khỏi lần nữa la to lên. Tiểu đồng ngươi nghiêm túc. Ngũ cung phụng chết rồi. Ai làm? Ta nhớ được nàng không phải một mực trạch tại nghiên cứu của mình trong phòng sao? Cùng hắn tương đối, đại ca thì là rơi vào trầm tư. Nếu như hắn nhớ không lầm, Ngũ Cung Phụng bản mệnh hồn đạo khí hẳn là. Thiếu nữ không để ý đến trong lòng hai người là nghĩ như thế nào, chỉ là lạnh nhạt nói, đi thôi, đi với ta họp. Nói xong, nàng cũng mặc kệ hai người này làm phản ứng gì, trực tiếp vỗ tay phát ra tiếng, bọn hắn liền trong nháy mắt đi tới một cái rộng rãi trong đại sảnh. Mà ở nơi này đã ngồi có 10 người rồi, những người này hình dạng không giống nhau, mỗi cái độ tuổi người đều có, duy nhất điểm giống nhau là sau lưng đều đứng hai cái tùy tùng. Thanh niên tóc lam nguyên bản tiếng kêu rên lập tức gắng gượng cắm ở trong cổ họng, không còn dám phát ra một điểm tạp âm. Nơi này 10 người lại thêm thiếu nữ, chính là Nhật Nguyệt Đế quốc hiện nay 13 vị cung phụng bên trong 11 vị. Trừ bỏ từ trước đến giờ không tham gia loại hội nghị này, đại cung phụng cùng mới vừa rồi chết mất Ngũ cung phụng đường thành biên coi như là chính thức tập hợp đủ. Thấy thiếu nữ mang theo hai cái thanh niên tại ghế chót ngồi xuống, lão giả dẫn đầu liền ho nhẹ một tiếng, nói ra, cái kia đến người đều đến đông đủ, như vậy chúng ta bây giờ chính thức bắt đầu lần này hội nghị, tin tưởng các vị đều biết vừa mới đã xảy ra chuyện gì à? Ừm. Một người phụ nữ xinh đẹp nói ra, lão Ngũ chết rồi, nguyên nhân tử vong là bản mệnh hồn đạo khí phá toái mang tới phản vệ. Không sai. Nhị cung phụng trầm giọng nói, mà này đối với kế hoạch của chúng ta là có tính chất hủy diệt đặc kích, bởi vì này đại biểu chúng ta đã mất đi thiên mệnh gia hộ. Quả nhiên a. Đại ca có hơi híp mắt lại. Ngũ cung phụng võ hồn 10 phần hiếm thấy, cùng vận mệnh thuộc tính liên quan đến, nàng bản mệnh hồn đạo khí công năng chính là phụ trợ vận mệnh của nàng năng lực, kỳ danh là thiên mệnh. Nàng bản mệnh hồn đạo khí không thể nào dễ dàng như vậy phá toái, sẽ xuất hiện loại tình huống này chỉ có một khả năng. Không ra hắn tính toán, Nhị cung phụng gấp nói tiếp, thiên mệnh hồn đạo khí tính chất hết sức đặc thù, thông thường thủ đoạn công kích căn bản là không có cách đối nó tạo thành ảnh hưởng, như vậy chỉ có một khả năng, có một cố cường đại hơn vận mệnh lực lượng ra tay, đưa nàng neo đậu tốt vận mệnh cho toàn sửa lại. Đấu La đại lục bên trên có người có mạnh như vậy vận mệnh lực lượng sao? Có phải hay không là thần giới xuất thủ? Có người đưa ra nghi vấn, nhưng mà Nhị cung phụng ngay lập tức phủ định nói, sẽ không, nếu như thần giới phát hiện tung tích của chúng ta, nhất là những cái đó thiên sứ thần phát hiện tung tích của chúng ta, sợ là chúng ta hiện tại liền đã diệt vong. Không biết bao nhiêu năm trước, Đấu La đại lục là thuộc về bọn hắn Nhật Nguyệt Đế quốc, bọn hắn không ngừng phát triển hồn đạo khí kỹ thuật, thậm chí nhường hồn đạo khí có khiêu chiến thần minh khả năng tính. Mà đem như thế uy hoàng văn minh vỡ nát rơi chính là trước đây thiên sứ chi thần, nàng che giấu thuộc về bọn hắn lịch sử, đem bọn hắn mọi thứ đều quét vào bùi bằng trong. Trước đây Nhật Nguyệt Đế quốc hoạch tâm nhất một nhóm thành viên vận dụng nhân tạo không gian kỹ thuật, đem quan trọng nhất những người kia giấu đến bên trong, trốn khỏi thiên sứ chi thần truy sát. Những người này đều không ngoại lệ có cực mạnh võ hồn năng lực cùng hồn đạo thiên phú, là bọn hắn văn minh hy vọng cuối cùng. Về phần những kia bị lưu lại võ hồn năng lực không được tốt lắm thành viên, có lẽ là bởi vì thiên sứ chi thần cũng chướng mắt bọn hắn, cho rằng bọn họ không tạo thành cái uy hiếp gì, liền thả bọn hắn một con đường sống, đem bọn hắn trục xuất tới khác trên một vùng đại lục, nghiêm cấm bằng sắc lệnh bọn hắn tới gần Đấu La đại lục. Cứ như vậy, bọn hắn tại trên Đấu La đại lục lưu lại dấu vết cũng chỉ còn lại có một ít từ thời đại thượng cổ lưu truyền xuống hồn đạo khí, tại võ hồn điện giao hòa dưới, mọi người cũng sẽ không đi tự hỏi cái này văn minh thời thượng cổ đến tột cùng là thế nào văn minh, lại là làm sao bị hủy diệt, sẽ chỉ bình tĩnh đi qua cuộc sống của bọn hắn. Này chính là người này tạo không gian trong mỗi người đều biết rõ lịch đế quốc sử. Bởi vậy, giả sử người này tạo không gian tồn tại thật sự bị thần giới phát hiện, cái đó đã từng tiêu diệt qua bọn hắn một lần thiên sứ chi thần không thể nào chỉ là áp dụng như thế thủ đoạn ôn hòa. Nhưng cho dù không phải thần giới, cũng đủ khó trị a. Một cái khác cung phụng lên tiếng nói, thiên mệnh hồn đạo khí phá toái lời nói, chúng ta dẫn đạo đường tam cùng tiên nhận tuyết thành thần, đồng thời mượn nhờ đường tam chi thủ vỡ nát võ hồn điện cùng thiên sứ thần vị kế hoạch liền không có bảo đảm. Đối bọn họ những người này mà nói, chân chính địch nhân từ trước đến giờ đều không phải là Đấu La đại lục thượng võ hồn điện. Cùng trước đây vỡ vụn bọn hắn thế lực võ hồn điện khác nhau, hiện tại võ hồn điện trải qua không biết bao nhiêu năm phát triển, đã từ lâu sa đoạn. Chỉ là một cái cực hạn Đấu La mà thôi, bọn hắn tiện tay là có thể đem nó tiêu diệt. Đối bọn họ mà nói chân chính khó trị chính là đến từ thần giới thiên sứ chi thần nhìn chăm chú. Chỉ cần bọn hắn ra tay diệt đi võ hồn điện, như vậy thiên sứ chi thần là có thể tự mình hạ phàm đem bọn hắn triệt để tiêu diệt, sau đó thành lập mới võ hồn điện, tất cả trở về nguyên điểm. Có thể nói chỉ cần còn có thiên sứ thần vị tồn tại, bọn hắn báo thủ liền không khả năng thành công, chỉ có thể vĩnh viễn uốn tại như vậy một cái nho nhỏ nhân tạo không gian trong. Bởi vậy kế hoạch của bọn hắn chính là nghĩ biện pháp đem thiên sứ thần vị vỡ nát rơi. Này nghe tới vô cùng hoang đường không thể nào thực hiện, nhưng nguyên bản bọn hắn là đã tìm được rồi phương pháp thích hợp. Chỉ cần nhường thiên sứ chi thần đem thần vị truyền đi, cùng lúc đó do bọn hắn trong bóng tối nâng đỡ một cái cùng võ hồn điện có thủ tân thần thượng vị, do cái đó tân thần tại trên Đấu La đại lục đem thiên sứ chi thần người thừa kế đánh tan, đem thiên sứ thần vị vỡ nát, kế hoạch của bọn hắn liền xem như đã đạt thành. Về phần làm sao bảo đảm kế hoạch này thành công, vậy thì cùng Ngũ cung phụng dựa vào thành danh thiên mệnh hồn đạo khí cùng một nhịp thở. Chương 165, đường tam cái chết 3, chương 165, đường tam cái chết 3, quyển thứ nhất chương cuối văn minh thời thượng cổ hiện thân, hạ, Ngũ cung phụng là cực hạn Đấu La cấp bậc cường giả. Nàng thông qua thượng thời gian ngàn năm nỗ lực, đem tương lai kết quả neo đậu trở thành bọn hắn mong muốn dáng vẻ. Trước đây bọn hắn chỉ cần chiếu vào nàng neo đậu ra tương lai hành động, tất cả liền biết dựa theo kế hoạch đẩy về phía trước tiến. Mà bây giờ, theo thiên mệnh hồn đạo khí phá toái, Ngũ cung phụng tử vong, bọn hắn trong kế hoạch tỷ trượng lớn nhất liền cứ thế biến mất. Đồng thời, một cố đối với không biết sợ hãi cũng dần dần trong lòng bọn họ hiện hiện. Là cực hạn Đấu La đỉnh phong cường giả, Ngũ cung phụng vận mệnh lực lượng tại bản mệnh hồn đạo khí gia trì hạ đã bước vào thần cấp cảnh giới. Do dạng này nàng tốn hao thời gian ngàn năm neo đậu tương lai còn không phải thế sao, như vậy mà đơn giản liền sẽ bị đánh nát. Đừng nói đấu la đại lục thượng những người khác, cho dù là Đường Tam bản thân hơi một tí cùng người khác giằng cá, hơi một tí đường đến chỗ chết, thiên ý đều sẽ che chở hắn, cưỡng ép đem kết cục ngập về phía mệnh trùng chú định kết cục. Có thể thiên sứ chi thần phát giác được có năng lực đem này neo đậu tương lai vỡ nát, nhưng điều kiện tiên quyết là nàng muốn trước tiên phát giác được mới được. Nhưng bây giờ ngũ cung phụng bản mệnh hồn đạo khí hết lần này tới lần khác liền bị vỡ vụn. Chuyện kia đều lớn rồi. Xuất thủ đến tột cùng là ai? Là thần giới bọn hắn vì sao không tìm hiểu nguồn gốc tìm thấy bọn hắn độc thủ? Nếu như là đấu la đại lục người thoại đối phương lại là vì sao có mạnh như vậy vận mệnh lực lượng? Các loại vấn đề từ những người có mặt trong lòng hiện lên, để bọn hắn trong lúc nhất thời khó mà mở miệng. Cuối cùng vẫn là do nhị cung phụng đầu tiên nói ra, mặc kệ thế nào, chúng ta đều đã không thể kéo dài nữa, mảnh này nhân tạo không gian tuổi thọ sắp đã đến cực hạn, tại cuối cùng thời khắc đến trước đó, chúng ta nhất định phải hoàn thành kế hoạch của chúng ta. Bằng không, bọn hắn muốn đi theo mảnh này nhân tạo không gian cùng nhau bị thời không loạn lưu vỡ vụn. Hắn đứng dậy, nghiêm mặt nói, hiện tại chúng ta cần phái người tiến về đấu la đại lục điều tra tình huống, tìm kiếm ngũ cung phụng chết bất đắc kỳ tử nguyên nhân, nhiệm vụ này vô cùng nguy hiểm, tùy thời có khả năng bị thần giới người phát giác được dẫn đến cái chết, các ngươi ai nguyện ý đến đảm nhiệm cái này đội tiên phong viên? Trả lời hắn là hoàn toàn yên tĩnh. Chính như hắn nói, nhiệm vụ lần này mức độ nguy hiểm cực cao, những người này không ai dám nếm thử. Đang lúc nhị cung phụng nhíu mày lại, chuẩn bị nổi giận lúc, một cái tay nhỏ giơ lên. Người mù thiếu nữ bình tĩnh nói, để ta đi. Ồ, nhìn thấy chủ động mời nguyện chính là nàng, nhị cung phụng ngược lại có chút do dự. Nơi này cung phụng trong mặc dù có không ít đều là người tuổi trẻ bề ngoài, nhưng trên thực tế bọn hắn chỉ là thông qua hồn đạo khoa kỹ duy trì được trạng thái thân thể của mình mà thôi, tuổi thật một cái so một cái khoa trương. Nhưng thiếu nữ này không giống nhau, nàng bề ngoài chính là nàng số tuổi thật sự, nàng cũng là 2 năm trước mới gia nhập cung phụng điện. Nàng mặc dù còn trẻ, nhưng nàng thực lực tuyệt đối không dung kinh thường, không bằng nói cũng là bởi vì tuổi của nàng quá nhỏ, nàng mới tại cung phụng đường đứng hàng ghế chót, nếu không lấy nàng thực lực tuyệt đối không chỉ cái bài danh này. Rốt cuộc nàng sở dĩ có thể gia nhập cung phụng đường, nguyên nhân chính là nàng chính diện đánh bại thập nhị cung phụng, thật luận bài danh, nàng chí ít cũng nên tại người thứ 12 mới đúng. Cũng may nàng dường như không thế nào quan tâm bài vị sự việc, tính cách để người nhìn không thấu, cho dù là nhị cung phụng cũng không mò ra trong nội tâm nàng đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Nàng cũng là vị đại nhân kia rất nhìn chúng tồn tại, tại nhị cung phụng nhìn tới, nàng tương lai là có khả năng lướt qua hắn trực tiếp tiếp nhận cung phụng đường thủ lĩnh vị trí. Nhưng nàng đi lời nói, một sáng xảy ra chuyện, kia vấn đề có thể lớn chuyện. Thiếu nữ nhìn ra sự do dự của hắn, bình tĩnh nói, đừng nghĩ nhiều, nếu như không giải quyết đến từ thượng giới uy hiếp, chúng ta mặc kệ thế nào đều là muốn diệt vong, đã như vậy, còn không bằng để cho ta đi liều mạng một lần. Nghe được nàng, không ít cung phụng rõ ràng đều bị xúc động. Vị trí gần với nhị cung phụng trung niên nam nhân đột nhiên đứng dậy, nói ra, vậy ta cũng cùng đi. Nhị ca, lần này liền từ ta tới mang theo nàng đi. Lao tam. Nhị cung phụng ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái, trọng trọng gật đầu, vậy thì tốt, hành động lần này thành viên chủ yếu chính là 2 người các ngươi cũng được, mang lên chính mình tùy tùng. Nhiệm vụ của các ngươi chính là xác minh đấu la đại lục thượng đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì, thiên mệnh hồn đạo khí tại sao lại phá thoái, đến tuột cùng là ai sửa chữa bận mệnh. Nhớ kỹ, nhiệm vụ của các ngươi cũng chỉ là thăm dò mà thôi, gặp được nguy hiểm không cần đội vã cùng đối phương sinh ra xung đột, an toàn của các ngươi mới là trọng yếu nhất. Có Tam cung phụng đi cùng lời nói, kia tính an toàn quả thật có thể đạt được cực lớn bảo đảm, vị này Tam cung phụng thực lực nhưng rất khó lường, cho dù là hắn đối đầu gia hỏa này cũng phải nhận thật đối đãi, nếu không cẩn thận liền biết bị thua. Vâng, tất cả vì đế quốc. Tam cung phụng hướng nhị cung phụng thi lễ một cái, lớn tiếng tuyên thể nói, mà cùng hắn khác nhau, thiếu nữ chỉ là yên lặng đứng dậy, hướng về ngoài cửa đi đến. Tất cả hội nghị trong vẫn đứng tại thiếu nữ phía sau 2 cái thanh niên cũng là vội vàng đi theo. Ra cửa phòng họp về sau, bọn hắn chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, sau đó liền trực tiếp về tới nguyên bản trong phòng thí nghiệm. 2 cái thanh niên đều đối với loại chuyện này không cảm thấy kinh ngạc, từ muội muội từ cái chỗ kia sau khi trở về, không chỉ con mắt không hiểu ra sao mù, tính cách cùng thực lực cũng đều đi theo đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản nàng hẳn là 10 phần hoạt bát đáng yêu cái chủng loại kia nữ hài tử mới đúng. Bây giờ lại như là bị mất tình cảm bình thường, để người nhìn không thấu trong lòng suy nghĩ cái gì. Lớn tuổi người thanh niên kia hỏi, "Tiểu Đồng, ngươi tại sao muốn chủ động ôm lấy nhiệm vụ lần này? Ngươi không phải đối với loại chuyện này rất không quan tâm sao?" Nếu như hỏi tất cả cung phụng trong ai đối với kế hoạch của bọn hắn nhất không quan tâm, kia không thể nghi ngờ chính là mấy năm này mới vừa bạn gia nhập vào thiếu nữ. Lấy nàng tính cách, rõ ràng sẽ không làm động tác này mới đúng. Thiếu nữ đem đầu chuyển hướng hắn vị trí, đem trống rông cặp mắt vô thần nhắm ngay hắn. Rõ ràng hắn hiểu rõ thiếu nữ con mắt không nhìn thấy, nhưng lại hay là sản sinh một loại bị nhìn chăm chú ảo giác. Bởi vì tò mò. Thiếu nữ đáp trả, giọng nói vẫn như cũng là bình thản như vậy, nghe không ra sướng vui giận buồn. Ta rất hiếu kỳ mảnh không gian này thế giới bên ngoài là dạng gì, ta muốn biết chúng ta là từ dạng gì thế giới chuyển rời đến mảnh không gian này, còn có. Nàng nhắm 2 mắt lại. Ta muốn biết đến tột cùng là ai đánh tan ngũ cung phụng, này với ta mà nói rất trọng yếu. Nói xong, nàng tựa hồ là không muốn tiếp tục cùng mình 2 cái ca ca giải thích, bình tĩnh nói, cho các ngươi 10 phút đồng hồ thời gian thu thập mình muốn mang thứ gì đó, sau 10 phút, ta đem mang theo các ngươi đi cùng Tam cung phụng tụ họp, rời khỏi mảnh không gian này. Tiến về đấu la đại lục. Nhiệm vụ lần này hoàn thành cần thời gian chiều dài không biết, cho nên tận lực đem đồ vật mang toàn bộ. Vừa dứt lời, thân ảnh của nàng một hồi vặn mèo, thời gian một cái nháy mắt đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại 2 cái thanh niên ở trong phòng thí nghiệm nhìn nhau sững sờ. Chương 166, Chu Trúc Thanh chương 166, Chu Trúc Thanh Bạch Thần, hiểu rõ vì sao ta cho ngươi lấy tên này sao? Nam Hải lắc đầu. Trên giường bệnh nữ nhân hơi cười một chút, nói ra, bởi vì ta hy vọng ngươi có thể làm một cái. Ngươi, mặc dù ngươi luôn luôn nói mình, nhưng ta vẫn như cũ muốn cho ngươi. Bạch Thần cẩn thận nghiêng tai lắng nghe, mong muốn nghe rõ lời nàng nói. Đáng tiếc, có lẽ là thời gian phải kết thúc, thanh âm của nàng đứt quãng, hắn cùng nàng vị trí không gian cũng mãnh liệt bắt đầu vặn mèo, bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa thành bọt nước. Thừa dịp cuối cùng này thời gian, Bạch Thần vội vàng mở to miệng, đối với nữ nhân nói thứ gì? Nữ nhân nghe vậy, đối với hắn lộ ra nụ cười vui mừng. Sau đó nàng lại trả lời thứ gì đâu? Bạch Thần đã triệt để nghe không rõ. Nhưng nghe không rõ cũng không có quan hệ, hắn cùng nàng lời hứa hắn đời này cũng sẽ không quên, sẽ một mực tuân thủ xuống dưới. Đội trưởng, đội trưởng. Đến từ thế giới hiện thực âm thanh đang cố gắng đưa hắn từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, hắn cũng xác thực không thể tiếp tục lưu luyến nữa tại quá khứ. Đội trưởng, tỉnh. Là lúc tỉnh lại. Bạch Thần đột nhiên mở mắt ra, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ buông xuống, một thiếu nữ nhìn thấy hắn tỉnh lại, qua loa nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng tỉnh rồi, ngươi ngủ chết như vậy thật sự là ít thấy. Thiếu nữ này có một đầu sáng ngời tóc đen, làn da trắng non non nớt, xem ra chỉ cùng Bạch Thần không chênh lệch nhiều. Nhưng mà cùng nàng cái này trẻ tuổi diện mạo khác nhau chính là, thân hình của nàng lại là cực kỳ nóng nảy, rõ ràng mới 11 tuổi trên dưới, dáng người cũng đã xưng được là trước sau lồi lõm, trước ngực kia chịu nặng quả thực vô cùng thu hút sự chú ý Bạch Thần tại ba cái thời đại trong cũng coi là tiếp xúc qua không ít người đồng lứa, nhưng lại không có một cái nào năng lực tại dáng người thượng cùng nàng so sánh, cho dù là dáng người nhất là ngạo nhân vẫn còn so sánh Bạch Thần lớn một tuổi nguyên ân giả huy, cùng nàng so sánh cũng là hơi chút kém. Có như thế ngạo nhân dáng người chính là U Minh Linh Miêu Chu Trúc Thanh, bởi vì tuổi của nàng bất mãn thập nhị tuổi, nàng cũng là để đội dự thi viên thân phận, tham gia lần này toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh cuộc so tài. Trừ ra nàng bên ngoài, thất bảo Lưu Ly Tông vị kia tiểu ma nữ cũng thỉnh lình xuất hiện. Trước đây Thiên Nhãn học viện khai giảng về sau, Chữ Phong Chí lợi dụng tốc độ nhanh nhất đem bao gồm Linh 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 ở bên trong rất nhiều thành viên trung tâm đưa đến Thiên Nhãn học viện bên trong, lấy tự mình hành động biểu thị ra đối với Bạch Thần ủng hộ. Những năm gần đây, thất bảo Lưu Ly Tông vẫn luôn là Bạch Thần tốt nhất đối tác, cho hắn không ít ủng hộ. Chẳng qua đang tức là Linh 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 kia tính tình là thật cùng Bạch Thần không hợp, Chữ Phong Chí đối với cái này thao nát tâm nhưng cũng là không có biện pháp. Bạch Thần từ trên giường ngồi dậy, cười nói, ngại quá, đêm qua đã làm một ít lao động chân tay, có chút mệt mỏi. Kỳ thực càng chuẩn xác mà nói là lao động trí óc. Nói như vậy, như Bạch Thần như thế xem đại lượng đến từ người khác ký ức, tinh thần hoặc nhiều hoặc ít là sẽ chịu ảnh hưởng. Thế là vì để tránh cho nhận đường tam ký ức ăn mòn, Bạch Thần đều áp dụng thiên mộng băng tạm để cử cách thức, đem chính mình nút trong tinh thần bản nguyên trong ngủ một giấc. Hơn phân nửa đã lâu mơ tới trước đây cảnh tượng đó cũng là ra ngoài nguyên nhân này. Như vậy a? Chu Trúc Thanh khẽ gật đầu một cái, rõ ràng là nhẹ nhàng thở ra. Nàng đứng dậy nói ra, vậy ngài chờ một chút, ta đi giúp ngài đem điểm tâm bưng đến. Ừm. Gặp nàng chuẩn bị cứ như vậy rời khỏi, Bạch Thần khoe miệng đột nhiên câu lên một vòng cười xấu xa, kêu lên, chờ một chút, xương hô của ngươi cùng dùng từ có phải hay không không đúng lắm. Nghe được hắn nói như vậy, Chu Trúc Thanh nguyên bản muốn đi ra căn phòng thân ảnh nhất thời cứng đờ. Ngài đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Ừm. Nghe được Bạch Thần ý vị thâm trường âm thanh, Chu Trúc Thanh gương mặt triệt để hứng đấu. Nàng bày ra một bức nhận mệnh biểu tình, xoay người lại, đưa tay trước người bảy thành miêu chào hình, nói khẽ, chủ nhân, ta hiện tại liền đi cho ngài đem điểm tâm lấy tới miêu. Nói xong, nàng cũng không đợi Bạch Thần trả lời, trong nháy mắt hóa thành nhất đạo màu đen ảnh tử, đem chính mình là hệ mẫn công hồn sư tốc độ phát huy đến nhanh nhất, tông cửa sung ra, rời đi gian phòng này. Ha ha. Sáng sớm đùa giỡn một chút nghệ cô như sùm hầu gái, cảm giác cả người đều trở nên thần thanh khí sáng lên. Chu Trúc Thanh là Tinh La Đế quốc dã man nhân tuyển chọn chế độ vật hy sinh, trước đây lấy nàng tình huống là hẳn phải chết không nghi ngờ. Rốt cuộc thiên phú của nàng cùng nàng tỷ tỷ kéo không ra quá lớn chênh lệch, nhưng tuổi tác thượng lại là kém ra gần 10 tuổi. Đối nàng loại này tuổi tác thiếu nữ mà nói, 10 năm này chênh lệch dường như là không có khả năng bù đắp. Mà dựa theo Tinh La Đế quốc tập tục, một sáng tỷ tỷ nàng thành công thượng vị, chờ đợi lấy nàng đều chỉ có tử vong con đường này có thể đi. Dưới loại tình huống này, nàng kỳ thực bản người cũng đã có chút tuyệt vọng, ai ngờ lại phong hồi lộ chuyện, đang cùng theo Chu Trúc Vân đến Thiên Nhãn học viện phỏng vấn lúc gặp phải Bạch Thần. Đối mặt nàng, Bạch Thần trực tiếp ném ra một giao dịch. Tên của ta là Bạch Thần, là ngôi học viện này hiệu trưởng đệ đệ. Ta ở trước mặt hắn có thể nói thượng lời nói, như vậy đi, ngươi tới làm của ta hầu gái, ta bảo đảm ngươi không chết. Ngươi đây là muốn thu mua ta sao? Đây là đối ta nhục nhã. Chu Trúc Thanh vốn định lớn tiếng như vậy trách cứ hắn, nhưng hắn cho thật sự là quá nhiều rồi. Trên thế giới này năng lực bảo trụ nàng tính mệnh thế lực không nhiều, Thiên Nhãn học viện chính là bên trong một cái. Nếu như Bạch Thần nói lời giữ lời, chỉ là cho một cái thiếu gia làm hầu gái là có thể đem mạng mình đổi trở lại, vậy làm sao nghĩ đều là đáng giá. Thế là Chu Trúc Thanh tại trải qua ngắn ngủi tự hỏi sau đó, liền đáp ứng hắn. Chỉ là nàng thực sự coi thường vị này đến từ hiện đại người xuyên biệt, cho hắn làm hầu gái độ khó cũng không thấp. Không chỉ trong âm thầm đều muốn mặc vào nệ cổ mũ sùm trang phục hầu gái, mỗi một câu cuối cùng đều muốn thêm cái miêu, nói chuyện phải bày ra bán manh tư thế, thậm chí càng kinh thường tính gìn giữ võ hồn thức tỉnh, thuận tiện hắn vuốt mèo chơi. Mỗi một hạng mệnh lệnh đều bị sinh tính nghiêm túc Chu Trúc Thanh cảm thấy vô cùng nhục nhã, hết lần này tới lần khác ngoài ra, Bạch Thần vẫn đúng là đối nàng rất tốt, cơm nước tiền lương dừng chân điều kiện tất cả đều không có gì để chê, với lại cũng không có phát sinh nàng dự đoán quy tắc ngầm sự kiện, cái này khiến nàng không cách nào chân chính hận lên hắn. Thế là cho tới hôm nay, nàng vẫn như cũ cam tâm tình nguyện tự cấp vị này không rõ lai lịch thiếu gia làm hầu gái. Về phần tại sao chọn chúng nàng, nguyên nhân cũng chỉ có Bạch Thần hiểu rõ. tương lai thế lực của hắn mong muốn phát triển, Tinh La Đế quốc người là nhất định phải tiếp xúc. Bởi vậy đều phải nghĩ biện pháp trước tiên ở trong đó xếp vào tốt chính mình quân cờ. Sở dĩ không chọn tuổi tác càng lớn ca ca tỷ tỷ, là bởi vì bọn họ vốn chính là tất thắng, cho dù hắn giúp đỡ bọn hắn, cũng rất khó nhận được bao nhiêu cảm tạ. Còn không bằng ra tay giúp một chút không có phần thắng Chu Trúc Thành, như vậy nàng còn có thể đối với hắn trong lòng còn có cảm kích, càng trung tâm một ít, tương lai giúp hắn làm việc cũng sẽ càng thêm dụng tâm. Về phần hắn tại sao muốn chơi như thế tiêu xài? Không có vì cái gì, thân làm hướng giới tính nam nhân bình thường, có nể bộ như sủng hầu gái ở một bên còn không lộ thiên lý năng dùng, không phải sao? Chương 167, cái gọi là sức mạnh đồng tiền chương 167, cái gọi là sức mạnh đồng tiền chủ nhân, đây là ngài sớm cơm yêu. Sau một lúc lâu, Chu Trúc Thanh hay là bất đắc dĩ bưng lấy điểm tâm đi vào. Bạch Thần lúc này đã chỉnh lý tốt liêu nghi trò, gặp nàng đi vào, liền khẽ cười nói, đến cùng nhau ăn đi, ta cho ngươi phần một nửa. Cảm ơn chủ nhân miêu. Chu Trúc Thanh lập tức hai mắt tỏa sáng. Bạch Thần đồ ăn là do Thiên Nhãn Học Viện mời đỉnh tiêm đầu bếp chế tác, không chỉ hương vị cực kỳ mỹ vị, hắn dùng nguyên liệu nấu ăn cũng có thể xưng thế giới đỉnh cấp. Nàng cũng không biết Bạch Thần là từ đâu làm đến nhiều như vậy hồn thú thi thể, chẳng lẽ nói Thiên Nhãn Học Viện chuyên môn phái người đi tinh đấu đại xâm lâm làm săn giết? Chẳng qua trước không quan tâm những chuyện đó, nguyên liệu nấu ăn nơi phát ra làm sao, chúng nó đối với hồn sư trưởng thành rất có ích lợi là không thể nghi ngờ. Chu Trúc Thanh hiện tại mặc dù dựa vào cho Bạch Thần làm hầu gái, tạm thời lẩn tránh bị Tinh La Hoàng thất để mắt tới mạo hiểm, nhưng rốt cuộc chuyện tương lai ai cũng không nói chắc được, nàng không rõ ràng Bạch Thần là vì cái gì coi trọng nàng, nếu như là vì dáng vẻ, loại kia nàng già rồi hắn nói không chừng liền biết trực tiếp đưa nàng vứt bỏ, mà tới lúc đó đều không ai có thể lại bảo hộ nàng. Bởi vì xuất thân Tinh La Hoàng thất, Chu Trúc Thanh tuyệt đối xưng được là một cái ý thức nguy cơ cực mạnh cô nương, dù là trong nội tâm nàng hiểu rõ Bạch Thần sẽ không làm như thế, tiềm ẩn tính nguy hiểm vẫn là để nàng nắm chặt mỗi giây thời gian tiến hành tu luyện, vì chính là tại trong dự đoán biết bắt nhất tình huống đến thời điểm năng lực có sức tự vệ. Mà thỉnh thoảng có một chút Bạch Thần cơm, đối với nàng mà nói chính là tăng cường thực lực một loại hữu hiệu đường tắt. Là cái này kẻ có tiền a, dù là ăn một bữa cơm đều là tại tu luyện, Chu Trúc Thanh không khỏi ở trong lòng cảm thán nói. Bạch Thần cũng không biết Chu Trúc Thanh trong lòng suy nghĩ cái gì. Hắn đem cơm của mình thái phân cho Chu Trúc Thanh một nửa sau đó, liền bắt đầu đối với trước mặt đồ ăn ăn như gió cuốn lên. Chu Trúc Thanh trước đây muốn lập tức thúc đẩy, gặp hắn bộ dáng này cũng là không khỏi kinh ngạc ngừng động tác trong tay. "Chủ nhân, ngươi hôm nay có phải hay không tâm trạng rất không tồi?" Meo meo. Mặc dù đại đa số lúc Bạch Thần đều là một bộ cười híp mắt biểu tình, nhưng hôm nay hắn cho người ta cảm giác so với bình thường cũng là đặc biệt ánh nắng. "Ừm." Bạch Thần dừng lại động tác, suy tư một chút phát hiện thật đúng là. Với hắn mà nói, Đường Tam trung quy là cái tiềm ẩn phiền phức, mặc dù không đến mức tạo thành uy hiếp, nhưng chỉ cần tồn tại ở chỗ nào, hắn nhất định phải đem giá hỏa này đặt vào tự hỏi trong. Hiện tại thừa dịp cơ hội lần này đem hắn giải quyết, Bạch Thần xác thực dễ dàng rất nhiều. Nghĩ thông suốt điểm này sau đó, Bạch Thần nhếch miệng cười. "Đúng vậy a, ta hôm nay tâm tình rất không tồi, cho ngươi thêm tiền lương." "Chủ nhân tốt nhất miêu." So với trước đó, Chu Trúc Thanh những lời này đều rõ ràng càng giàu có tình cảm chân thật. Tuy nói nàng tại biến thành Bạch Thần hầu gái sau đó, Chu gia liền không lại cho nàng cung cấp sinh hoạt phương diện trợ cấp, nhưng nàng ngược lại sống càng tươi nhuận. Nguyên nhân ngay tại ở Bạch Thần là thực sự hào phóng, cho nàng khai tiền lương căn bản đều không như khai cho hầu gái. Đối với Bạch Thần mà nói đây chỉ là từ trong túi gắn ít tiền ra đây, nhưng đối với Chu Trúc Thanh mà nói này cũng đã đầy đủ được xương tụng khoản tiền lớn. Chu Trúc Thanh vừa ăn Bạch Thần phân cho nàng bữa sáng, vừa nói, "Đúng rồi, chủ nhân, lần tranh tài này ngươi xác định không xuất thủ meo." Tại cuộc so tài bắt đầu trước, Bạch Thần đều cho bọn hắn những đội viên này nói tác chiến phương châm. Trận đấu thứ nhất do Bạch Thần một người đến giải quyết, sau đó thi đấu do bọn hắn đến xử lý. Chỉ có bọn hắn 6 người xử lý không được, Bạch Thần mới biết đứng ra lật tẩy. Chỉ cần bọn hắn 6 người năng lực dựa theo yêu cầu đạt được thắng lợi, vậy liền năng lực từ Thiên Nhãn Học Viện nơi này đạt được phần thưởng phong phú, không sai biệt lắm mỗi trận đấu 10 vạn kim hồn tệ. Nhưng tương đối, mỗi khi cần hắn lật tẩy, bọn hắn 6 người này đều muốn đối mặt trừng phạt. Về phần cái gì trừng phạt Bạch Thần không có nói tỉ mỉ, nhưng nhìn hắn biểu tình kia, không còn nghi ngờ gì nữa cũng không phải cái gì vui vẻ chuyện. Chu Trúc Thanh cũng không phải cái tự ti người, nàng đối với thiên phú của mình có rõ ràng nhận thức, trên đại lục kỳ thực không tính là kém. Nhưng cũng nhiều nhất chỉ là không kém mà thôi, muốn cùng những tia tuổi tác so với nàng lớn rất nhiều thiên phú còn cùng nàng không sai biệt lắm thiên tài chiến đấu, độ khó kỳ thực không hề so chiến thắng tỷ tỷ nàng thoải mái bao nhiêu. Nói cho cùng, tỷ tỷ nàng chính là lần so tài này dự thi một thành viên, nếu như tiếp tục tranh tài như vậy tiến hành tiếp, sớm muộn là sẽ cùng tỷ tỷ nàng đụng vào. Bạch Thần vui tươi hớn hở cười nói, "Yên nào, chúng ta chuẩn bị cho các ngươi vật phẩm đạt được tranh tài thắng lợi hay là không có vấn đề gì lớn, võ hồn điện hoàng kim nhất đại cũng thực là không phải các ngươi bây giờ có thể đối phó, yên tâm, để ta tới tự tay giải quyết bọn hắn là được. Ta sẽ không bởi vì các ngươi bại bởi hoàng kim nhất đại đều cho các ngươi trừng phạt." "Hiểu rõ miêu." Chu Trúc Thanh trong lòng vẫn còn có chút thất vọng, chẳng qua Bạch Thần hời hợt giọng nói cũng xác thực xua tán đi không ít nàng trong lòng bất an. Bữa sáng thời gian kết thúc, Bạch Thần mang theo Chu Trúc Thanh đi tới thiên đấu thành thi đấu khu vực. Thiên Nhãn Học Viện đội dự thi viên đã dựa theo giao ước chờ ở chỗ này, nhìn thấy Bạch Thần đội tới, bọn hắn liền vội vàng nên đón. "Đội trưởng, chúng ta trận đấu này phải đánh thế nào a?" Ngày hôm qua thi đấu bọn hắn cũng đều nhìn, mặc dù hiếm thấy hồn tông, nhưng có tư cách tham gia toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh của so tài đội viên cũng cơ bản đều đã đến hồn tôn cảnh giới. Mà toàn viên hồn tôn chiến đội đối bọn họ chi đội ngũ này mà nói cũng đã là rất khó xử lý tiêu chuẩn. Bọn hắn chi đội ngũ này 7 người trong, trừ ra Bạch Thần bên ngoài, cũng chỉ có 4 hồn tôn mà thôi, với lại phổ biến cũng đều là vừa vặn bước vào hồn tôn cảnh giới. Cho dù là ăn nhiều nhất tài nguyên khắc khổ nhất Chu Trúc Thanh, tu vi cũng chỉ có 36 cấp mà thôi, khoảng cách hồn tông cảnh giới còn kém xa lắm. Để bọn hắn chiến thắng là thật không có đơn giản như vậy. Nhưng mà Bạch Thần lại là thần bí cười cười. "Đừng lo lắng, học viện chúng ta tất nhiên cho các ngươi hạ nhiệm vụ như vậy, tự nhiên thì sẽ không khiến các ngươi bẽ mặt, đến, lấy được những thứ này." Nói xong, hắn móc ra 6 cái chiếc nhẫn, chia ra nhét vào còn lại 6 cái đội viên trên tay. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây đều là chứa vận hồn đạo khí. 6 cái đội viên hướng bên trong xem xét, lập tức mắt đều nhìn thẳng. "Đội trưởng, đây cũng quá khẳng khái đi." Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy tràn đầy hồn đạo khí. Là Thiên Nhãn học viện sinh viên tài cao, bọn hắn đều là học qua những thứ này hồn đạo khí tương quan tri thức, vì vậy đối với hắn công dụng cùng sử dụng cách thức đều mười phần hiểu rõ, đối nó tại thị trường thượng giá cả càng là hơn trong lòng rõ ràng. Dù chỉ là thô sơ giản lược đoán chừng, Bạch Thần giao cho bọn hắn những thứ này hồn đạo khí giá trị cũng không thua kém mỗi người 10 vạn kim hồn tệ. Cái này có thể chỉ là một hồi thi đấu, Thiên Nhãn học viện thì tương đương với trực tiếp nện vào đi gần 100 vạn kim hồn tệ. Bạch Thần vui tươi hớn hở cười nói, "Làm sao? Hiện tại có lòng tin đi?" "Có, đương nhiên là có." Cầm đầu đội viên kích động nói, "Có những thứ này hồn đạo khí phụ trợ, bọn hắn lại không thắng được đều thực sự quá mức." "Ho ho ho,